Chương 130. Chạy chuốt. Chương 130. Chạy chuốt. 1. Hai ngày nay Quốc Tử Giám an tĩnh hơn ngày thường rất nhiều. Bao Vĩnh Niên xách một cái dương sách nhỏ bằng dây leo từ thư viện đi ra, dọc theo hành lang gấp khúc đi thẳng ra ngoài. Phan Duyên ở hành lang gấp khúc cây mây xanh biếc như bóng râm, ngoài hành lang gấp khúc vài cây ngô đồng cũng đỉnh đỉnh như cái lọng, cách ngô đồng không xa chính là giám trung nam hồ nước trong suốt, dưới lá sen có cá chép đi tuần. Bên hồ một tòa đình nghỉ mát, đình làm năm góc, gió mát từ hồ đi lên, xuyên qua cột hành lang đình năm góc. Trời nóng, trong hành lang gấp khúc, dưới đại thụ, bờ nam hồ, trong đình nghỉ mát, không thiếu học sinh hóng mát, hoặc đọc sách, hoặc nghỉ ngơi, hoặc cao đàm phát luận, kín người hết chỗ. Nhưng hôm nay Bao Vĩnh Niên đi tới, nhìn thấy học sinh ít hơn bình thường một nửa, thậm chí nhiều hơn. Mắt thấy vậy, Bao Vĩnh Niên cũng không khỏi lắc đầu thở dài đi qua chỗ rẽ hành lang gấp khúc, trước mặt là một học sinh, cũng đeo một cái dương sách nhỏ bằng dây leo, bước chân nhẹ nhàng. Bao Vĩnh Niên thấy hắn, dừng bước chắp tay, Mạnh Khang huynh. Diên Trì. Người tới đáp lễ lại, cười khanh khách gần đó, chúc mừng Diên Trì, chúc mừng Diên Trì, thành tích thi tháng trước đã có rồi, lần này Diên Trì được liệt vào bảng xếp hạng. Bao Vĩnh Niên khẽ mỉm cười, chắp tay nói, cùng vui cùng vui. Mạnh Khang kinh ngạc không nói nên lời, chố mắt hỏi, thành tích là vừa mới ra, ta là từ chỗ trợ giáo qua mới biết được. Ngươi nhanh như vậy đã biết rồi. Bao Vĩnh Niên mỉm cười, nhưng cười mà không nói. Trên mặt vị bạn học này của hắn đều tràn ngập xuân phong đắc ý, để hắn làm sao không biết. Mạnh Khang hỏi hai câu, thấy Bao Vĩnh Niên vẫn cười đến thần bí, không truy hỏi nữa, nhụt chí nói, quỷ trong đất chính là quỷ trong đất, đều không gạt được ngươi. Hắn lại nhìn một chút trang phục của Bao Vĩnh Niên, nhíu mày hỏi, trong quán không có chỗ trống rồi, còn hơn phân nữa. Mạnh Khang lại kinh ngạc, trong thượng xá, Bao Vĩnh Niên có lẽ không tính là khắc khổ nhất, nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp hạng trước 10, trong ngày không có lớp, thường thường ngồi trong thư viện một lần là hết một ngày. Vậy sao ngươi lại ra ngoài? Mạnh Khang hỏi. Bao Vĩnh Niên lắc đầu, không khí không đúng, liền đi ra. Không còn tâm tư đọc sách. Bao Vĩnh Niên lại cười cười, cười lạnh. Ngày đầu tiên, chỉ có mấy chục người ra ngoài, trong đó một nửa vừa ra ngoài không bao lâu, liền trở lại, thành thành thật thật tham gia thi cử. Ngày hôm sau thấy bạn học ngày hôm qua đi ra ngoài không có việc gì, lập tức liền có hơn 100 người đi ra ngoài, lúc trở lại liền trở nên vô cùng hưng phấn đợi đến ngày thứ ba, cũng chính là ngày hôm qua, 3000 ngoại xá sinh ra ngoài có 1/4, hô bằng gọi hữu, kết bè kết đội đến hôm nay, mắt thấy đã thiếu đi một nửa người. Trong ngoại xá sinh, có hy vọng thông qua nội ngoại thí, vào chiều làm quan số lượng ít đòi, vô tâm đọc sách không ít, một chút dụ dỗ liền chạy ra ngoài. Nội xá, học sinh thượng xá thì hy vọng ngay tại trước mắt, tạm thời còn không có bao nhiêu người dám ra ngoài tham gia náo nhiệt. Nhưng cho dù không đi ra ngoài, học sinh còn ở lại trong phòng giam, phần lớn cũng không có lòng dạ nào đọc sách, phần lớn là châu đầu ghé thai. Bao Vĩnh Niên ở trong thư viện, chính là cảm thấy quá ồn ào, mới chuẩn bị trở về đọc sách. Những người này, Mạnh Khang lắc đầu thở dài, rửa bài học phải bị phạt. Hắn âm trầm cười cười, hà phán giam chỉ chờ đại khai sát giới thôi. Bằng không hắn nên ngăn cản. Bao Vĩnh Niên lẳng lặng gật đầu, có thể nói với thân thích nhà mình, đối với Mạnh Khang chỉ là bạn cùng trường là không có khả năng nói. Mạnh Khang không chú ý, Quốc Tử Giám trẻ tuổi nghị luận chính sự bình thường đều là hăng hái ngẩng cao đầu, mà không để ý xung quanh. Ông ta thần thần bí bí nói, nhưng cũng nói không chừng hà phán giám ngầm ủng hộ bọn họ đây. Mặc dù đối với bạn học nghị luận chính sự trong thư viện cảm thấy khinh thường, nhưng mình nói tới thời sự, tinh thần Mạnh Khang cùng phụ nhân tán gẫu chuyện nhà cũng không sai biệt lắm. Bao Vĩnh Niên chớp mắt một cái, hỏi ngược lại, có thể không? Mạnh Khang nghĩ một chút, liền lắc đầu. Hà Chấp Trung là đồng niên của Hàn Cương, dựa vào Hàn Cương mới có thể đứng vững trong nghị chính. Hiện tại đang ở độ tuổi hăng hái, dù là tuổi già cũng có thể chịu đựng được đến trong đô đường, làm sao có thể khiến đô đường khó coi được? Nhưng mà tính sổ sau, Hà đồng niên khó thoát tội. Mạnh Khang mím môi, suy đoán nói, hai vị tướng công khẳng định là cho hắn chỗ tốt. Bao Vĩnh Niên tiếp tục mỉm cười. Mạnh Khang đống nhiên nhìn xung quanh một chút, lén lút tiến lên thấp giọng, Diên Trì, ngươi có biết đã có trợ giáo đi theo rồi không? Bao Vĩnh Niên nói, chân trợ giáo của lớp canh thần, hay là lưu trợ giáo lớp nội xá mậu? So với vẻ kinh ngạc vừa rồi, Mạnh Khang bây giờ kinh ngạc rất tốt che giấu đi, chỉ ở trong mắt lóe lên, liền cười nói, lại cho ngươi chỗ này chúng bị liệu rồi. Đệ thấp giọng, chính là Trần Cao Dương. Mỗi lần than thở có tài mà không gặp thời, thường xuyên say rượu mắng chửi triều đình cũng không phải có hắn. Nếu không phải có tỷ phu tốt, sớm đã bị đuổi ra Quốc Tử Giám, nếu lần này lật thuyền, tỷ phu của hắn đều sẽ bị liên lụy. Bao Vĩnh Niên a một tiếng cười, hơn phân nửa là không tránh được. Mạnh Khang gật đầu, học khí học mới thay đổi, bực tức không chỉ một hai người. Hà Đồng Niên cũng khẳng định chuẩn bị đổi một nhóm người mới, quá nửa chính là từ trong hành cử thư viện tới. Quốc Tử Giám còn có võ học, công học, toán học, luật học, y học, hiện giờ đều là phân lớp học tập. Quốc Tử Giám nhân số nhiều nhất, ngoại xá 60 lớp, theo giáp xếp hàng, nội xá là thiên can 10 lớp, đến thượng xá cũng chỉ có 4 lớp lễ nghĩa liêm sỉ. Mỗi lớp đều có chủ nhiệm, trợ giảng của giám thị, cộng thêm lớp trưởng, lớp phó được tuyển ra, cùng quản lý học sinh. Chủ nhiệm, trợ giảng đều có thể đưa vào học quan, chỉ là không nhập lưu phẩm, địa vị cũng không cao. Đối với việc này bực tức đầy bụng cũng không ít. Đó cũng là do ngoại xá phải lo lắng. Bao Vĩnh Niên nói, chúng ta học sinh thượng xá mấy năm mới, sửa lại là khó sửa, triều đình cũng sẽ không cưỡng cầu. Mạnh Khang cười ha ha, được câu này của ngươi, ta an tâm rồi. Đừng. Bao Vĩnh Niên vội vàng nói, chỉ là suy đoán, có đạo lý là được. Mạnh Khang nói, hắn nhìn tường trắng ngói đen sâu trong cỏ cây, thật ra học cái gì cũng là chuyện như vậy. Có đảng mới học cũ, cũng có đảng cũ mới học, càng có đảng cũ mới chuyển khí học, rất nhiều, làm quan trị sự cũng không thấy có khác biệt. Bao Vĩnh Niên gật đầu, nói cũng đúng. Mạnh Khang cảm khái một lát, tinh thần khôi phục, nói câu, đi trước. Rất sảng khoái rời khỏi đi thư viện, đừng để bạn học gặp được trên đường đi. Bao Vĩnh Niên tiếp tục đi về phía trước, lúc đi đến giao lộ suy nghĩ một chút, không đi về phía ký túc xá của mình, mà là đi lên một con đường khác. Một đoạn của con đường này mở đầu, nhiều hoa cỏ, nhiều hòn non bộ, nô đồng đường hẻm, cây xanh bóng râm đi sâu vào trong, không có hoa cỏ giả sơn, chỉ có nô đồng, ngoài nô đồng là từng tòa viện lạc độc lập. Các viện lạc ở đây hầu như đều là nơi ở của sư trưởng giám chung, bao gồm cả mười mấy tòa chung cư nhỏ ở phía trước, đều là phân cho học quan, giáo sư cùng quan lại nhỏ ở lại trong quốc tử giám. Nhưng cũng có người lấy ra cho thuê, có thể thuê được một viện lạc riêng, chỉ có con em nhà quan lớn hiển quý đi đến trước một cửa viện, Bao Vĩnh Niên dừng bước, nắm lấy vòng cửa đang chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe trong viện có tiếng quát giận dữ, "Văn Hoàng sĩ, ngươi còn biết đi học?" Bao Vĩnh Niên dừng bước, không định đi vào. Hắn ở bên ngoài dùng nửa canh giờ lượn quanh một vòng, lúc trở về, nghe trong viện không có âm thanh, lúc này mới đẩy cửa vào. Trong viện có một gốc cây nghiêng cổ lỏng, dưới buông lỏng một cái bàn đá, bên cạnh bàn ngồi một người. Nhìn thấy hắn, Bao Vĩnh Niên ra vẻ kinh ngạc, "Tử Tu, ngươi cũng trở về rồi?" Tử Tu, cũng chính là Văn Hoàng sĩ, nâng mắt, ngay cả động tác đứng dậy đón chào cũng không có, nửa dựa nửa nằm trên bàn đá, vẻ vải nản lòng, "Là Duyên Chi." Bao Vĩnh Niên đi tới, "Xảy ra chuyện gì?" Văn Hoàng sĩ thở dài một tiếng, "Nếu như vừa rồi Duyên Chi ngươi có ở đây thì tốt rồi." Bao Vĩnh Niên dùng tay áo phất đi lá thông trên ghế đá, ngồi xuống, "Vì sao?" Văn Hoàng sĩ nói, "Ngũ thúc tổ vừa đi, An Quốc Ngũ thúc đã tới rồi." Bao Vĩnh Niên kinh ngạc, nhìn lên nhìn xuống, "Như thế nào, bị giáo huấn một trận?" "Ân, chính là vừa rồi." Người hầu hạ Văn Hoàng sĩ rót cho Bao Vĩnh Niên một chén canh lạnh, Bao Vĩnh Niên bưng lên ly, vừa uống vừa hỏi, "Ngươi là bị hắn bắt trở về?" Văn Hoàng sĩ đầu gối lên cánh tay, không chút hình tượng, "Hắn tới tìm ta, không gặp người, sau đó liền biết ta đi đô đường." "Là trước cửa đô đường." Bao Vĩnh Niên chính đạo hơn. Văn Hoàng sĩ khỏe miệng hơi co rúm lại, đối với nội dung Bao Vĩnh Niên cường điệu rất là bất mãn, vỗ bản cam chịu kêu lên, "Đúng vậy, không có tư cách tiến vào bên trong đô đường, chỉ có thể ở trước cửa." Ánh mắt Bao Vĩnh Niên lãnh đạm, Văn Hoàng sĩ kêu gào hai câu, nhìn thấy ánh mắt của hắn, thanh âm trong cổ họng lăn một cái, không nói lời nào, ủ rũ nằm xuống. Bao Vĩnh Niên buông chén rượu, "Ngươi cũng thấy báo hôm nay, nghe nói là 74 tòa soạn báo trong ngoài kinh sư đồng thời viết, ngươi có ý kiến đến gì?" Văn Hoàng sĩ mặt nghiêng, hơi nâng lên một chút, lộ ra nụ cười hồn nhiên, "Đều hoảng hốt." "Thôi." Bao Vĩnh Niên nghiêm mặt, đứng dậy lạnh nhạt nói, "Văn Hoàng sĩ, tự giải quyết cho tốt." Văn Hoàng sĩ thoáng cái nhảy dựng lên, ngăn chặn Bao Vĩnh Niên, Diên Chi biểu thúc, bất giận, bất giận." Bao Vĩnh Niên chỉ là giả vờ giận dữ, thuận thế ngồi xuống, "Nói đi, ngươi nghĩ như thế nào?" Văn Hoàng sĩ buồn bực ngồi, mím chặt môi. Bao Vĩnh Niên không thúc giục hắn, tiến lặng uống canh lạnh chờ. Trên cây ngô đồng ngoài viện, ve sầu không biết kêu bao lâu, đột nhiên mới nghe thấy thanh âm Văn Hoàng sĩ. "Ta là con họ Văn, thở nhỏ được phụ tổ dạy bảo, phải tập thánh học, thủ đạo đức, trung thành sự quân, ngày sau không thể làm nhục thanh danh của tổ tiên, càng phải dụng tâm làm quan, lấy quang đại giới hưu văn thị một môn. Nhưng hôm nay cho dù tằng tổ đức cũ vẫn có thể che chở gia tộc, nhưng chư tổ, phụ thân không có một vị trí cao, một khi tằng tổ phụ đăng tiên, Văn gia sẽ sụp đổ ngay trước mắt." Trước mặt người ngoài Văn Hoàng sĩ không dám nói lung tung, nhưng Bao Vĩnh Niên là trưởng tôn của Bao Trưởng Bao Hiếu Túc, thúc Bao Thụ cưới cô tổ mẫu của Văn Hoàng sĩ, vừa rồi ngũ thúc tổ tới giáo huấn ông ta vẫn là cháu ngoại của Bao Trưởng, hai nhà Bao Văn thân cận, quan hệ thông gia nhiều đời. Giao tình của ông ta và Bao Vĩnh Niên lại tốt, không có gì phải giấu giếm. "Cho nên ngươi cùng đám người kia xen lẫn một chỗ." Bao Vĩnh Niên lạnh lùng nói. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Văn Hoàng sĩ vô bàn giống giận, hiện giờ trong thành Lạc Dương, nhà giàu có danh tiếng, Vương thị cũng không kém bao nhiêu. Ngay cả chính gia, chỉ là một môn đệ hàn bạc, vậy mà cũng ra một thông phán 30 tuổi. Nhưng Văn gia ta thì sao? Tổ phụ mừng thọ 90 tuổi, ba ba phái bắt thúc tổ ta đưa thiếp mời đi, lại ngay cả một tên tiện dịch thương nhân cũng có thể nói không dành đến thăm, không phải Hàn Cương chủ sự, Phùng Tòng nghĩa hắn có thể có lá gan lớn như vậy sao? Nói đến ở chỗ, hắn hung hăng đạp một cước ngã ghế đá, vừa mới từ trong phòng chạy ra, bị ánh mắt của hắn dọa đến lại chạy trở về. Văn gia cho tới bây giờ cũng không phải phái cứng rắn, ngũ đại thời thượng là kính họ, về sau vì tránh rực tổ hủy kỵ mới đổi thành họ Văn. Ngay cả họ cũng có thể sửa, còn có lập trường gì sẽ kiên trì đến cùng? Văn Ngạn Bác đã sớm muốn hòa giải, người 90 tuổi có thể không suy nghĩ cho con cháu sao? Nhưng Trương Hàm và Hàn Cương căn bản không để ý tới Văn gia, ngược lại rất coi trọng Phú gia. Mấy đứa con trai của Phú Bật kém cỏi nhất cũng là phó sứ cung quan, cháu trai xuất thân giàu có, hiện nay ở Lưỡng Chiết Minh Châu làm chi châu. Mấy đường sắt nhánh của Lạc Dương, Phú gia luôn có thể chiếm được số tiền lớn nhất. Con trai trưởng của Hàn Cương thậm chí còn có hôn ước với cháu gái của Phú Bật, trong triều đình có Hàn Cương bảo đảm, nhà giàu ở Lạc Dương nổi bật nhất thời. Cho dù là ai cũng biết, Trương Hàm làm như thế là rõ ràng treo Văn gia lên đánh, làm tấm gương cho thế nhân. Văn Ngạn Bác rời khỏi triều đình đã 20 năm, môn nhân tan hết, chó săn cũng không còn lại mấy con, hiện giờ chỉ còn lại danh hiệu một thái sư. Nội bộ Văn gia cũng hiểu, Trương Hàm, Hàn Cương cũng không muốn trực tiếp xuống tay với Văn Ngạn Bác, dù sao đã không thể tạo thành bất cứ nguy hại gì, người kia cả vật vô hại, đến bây giờ vẫn còn truyền, thậm chí lễ ngộ nên có một chút cũng không thiếu, nhưng Văn Ngạn Bác mất rồi thì sao? Đừng nói là nghị chính, ngay cả một quan thân dân cũng không có, dòng dõi Văn gia duy trì như thế nào? Văn Ngạn tám đứa con 39 cháu, Tằng Tôn cũng có hơn 20, nhìn náo nhiệt nhiệt náo nhiệt, nhưng đảo mắt liền sẽ trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. Văn thị ta đã bị bức đến tuyệt cảnh. Văn Hoàng sĩ thở hổn hộc, hoặc là chờ sau khi Tằng tổ phụ thành tiên, đô đường đuổi tận giết tuyệt Văn thị, hoặc là cầu sống trong chết. Mặt ông ta tiến đến gần Bao Vĩnh Niên, trong mắt tràn đầy tơ máu dữ tợn, "Diên Chi ngươi nói, ta nên làm như thế nào?" "Không." Bao Vĩnh Niên bình tĩnh nói, rõ ràng còn có đường sống, lại còn muốn đi vào đường chết. "Các ngươi căn bản không cần cầu sống trong chỗ chết, chỉ là các ngươi không muốn mà thôi." Chương 131. Chương 131, Trạ Dự 2, đêm xuống. Văn Hoàng sĩ đổi một thân trang phục người hầu, từ cửa sau lặng yên rời khỏi viện của mình. Vào cuối tháng, dưới ánh trăng mờ mờ, Văn Hoàng Sĩ không cố ý tránh người đi đường qua lại trong nhà giam. Nhưng dọc đường đi, hắn túi đầu đi ở con đường bên cạnh nhất, cực kỳ giống một gã nô bộ phụ mệnh chủ nhân ra ngoài làm việc, cũng không có rước lấy bất kỳ ánh mắt tò mò nào. Tường vây quốc tử giám cao hơn một trượng, sau khi ra cửa, Văn Hoàng Sĩ liền thuận theo tường vây đi nhanh, tiến lên trăm bước, đã thấy một chiếc xe ngựa dừng ở dưới bóng râm tường vây. Hắn theo đó bước chân chậm lại, động tác chần chờ, nhưng lập tức liền tăng nhanh tốc độ, mang theo khẩn trương mà dẫn tới thở hổn hển, dừng lại ở bên cạnh xe ngựa. Xe ngựa dừng lại dưới tường vây đã lâu, chỗ ngồi ngoài xe không nhìn thấy xa phu, cũng không đốt đèn đuốc, chỉ có bốn con mắt như đèn đêm của hai con ngựa kéo. Văn Hoàng Sĩ khẩn trương nhìn trước nhìn sau, giơ tay gõ cửa xe. Cửa xe vô thanh vô tức mở ra, bên trong lập tức chiếu ra một mảnh ánh sáng. Văn Hoàng Sĩ thoáng cái nheo mắt lại, mơ hồ thấy có một người đang ngồi ở trong xe. Không có thời gian nhiều lời, mau lên xe, người nọ thúc giục nói. Văn Hoàng Sĩ nắm lấy khung cửa, tiến vào xe ngựa, cửa xe lập tức đóng lại. Màn xe được đóng đinh rất dày ở trên cửa sổ xe, cửa xe lại kín kẽ, từ bên ngoài nhìn vào, không có một tia ánh sáng nào lộ ra. Cửa xe đóng lại, xung quanh xe ngựa lập tức một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Văn Hoàng Sĩ vừa lên xe, người nọ liền hướng về phía trước hô, có thể đi rồi. Đầu xe vang lên tiếng roi ngựa, Sa Phu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ ngồi của hắn. Xe ngựa di chuyển, Văn Hoàng Sĩ sửa sang lại áo bào ống quần, ngồi xuống chỗ của mình. Đây không phải lần đầu tiên ông lên xe, liên tục mấy lần, đã quen thuộc hình thức, cũng không có bối rối như lần đầu tiên. Người đến muộn. Người ngồi đối diện chỉ trích. Văn Hoàng Sĩ nhắm mắt lại, đối với hắn căn bản không thèm để ý tới đối diện bỗng nhiên có tiếng hít mạnh một cái, đã thật sự nổi giận. Văn Hoàng Sĩ không thèm để ý chút nào, người trước mắt cũng không cần hắn bồi tiếp cẩn thận, hoặc là định nọt. Là con cháu Văn gia, hắn không muốn luân lạc tới mức phải gặp được những người không biết gì mới có thể vùi đầu vào cục diện hỗn loạn như ngày hôm nay. Nếu một tên lính tốt chỉ trích mình mà phải kinh sợ, vậy còn không bằng trở về quỳ gối trước mặt Trương Hàm. Hàn Cương lắc đuôi mừng chủ. Cao môn công tôn, phong độ tốt. Một tiếng cười lạnh vang lên, người nọ cũng không nói gì nữa. Bánh xe lộc cộc, cho dù Sa Phu gần trong gang tấc cũng không biết hai người giao phong trong xe. Hắn khẽ vung roi ngựa, xe ngựa rất nhanh dung nhập vào trong bóng đêm khai phong. Xe ngựa chạy ở trong thành, dùng nửa canh giờ đông quấn tây hành, xuyên qua đường cái, đi qua hẻm nhỏ, vòng mấy vòng lớn nhỏ, cuối cùng lái vào một chỗ sân cách quốc tử giám cũng không xa. Văn Hoàng Sĩ xuống xe ngựa, người đồng hành đi theo xuống. Xung quanh vẫn còn có một khoảng sân quen thuộc, hai người hầu cũng giống như mấy lần trước, chờ ở bên cạnh xe ngựa. Văn Hoàng Sĩ nhìn xung quanh, tường viện cao ngất, bụi cây rậm rạp, cùng hắc ám không chỗ nào không có, chẳng tất cả kiến trúc xung quanh có thể làm dấu hiệu. Hắn ở trong xe, một đường cửa sổ xe đóng chặt, hoàn toàn không biết phương hướng đường đi. Hắn đã tới nơi đây mấy lần, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết mình hiện tại ở nơi nào. Loại cảm giác này, hoàn toàn có thể nói là quỷ dị. Văn Hoàng Sĩ không có thời gian đánh giá nhiều, người hầu đi trước dẫn đường, đi không được mấy bước, người đồng hành sớm đã chẳng biết đi đâu, hắn chỉ có đi theo người hầu phía trước, nhắm mắt theo đuôi, được dẫn tới trong sảnh nhỏ giống với mấy lần trước ngồi xuống. Trên bàn bên cạnh ghế ngồi, canh lạnh đã được ướp lạnh từ trước, còn có một cái bát thủy tinh lớn, bên trong đựng các loại hoa quả tươi. Văn Hoàng Sĩ không có ý định uống nước lạnh, cũng không có khẩu vị ăn trái cây, tay trái vớt chén nhỏ, gió sương mát trợ giúp hắn dần dần tỉnh táo. Văn Hoàng Sĩ cũng không có chờ đợi quá lâu, tiếng bước chân vang lên, một người trung niên đi đến. Người tới tầm 30-40, vóc người trung đẳng, mập gầy vừa phải, diện mục bình thường, ăn mặc cũng tầm thường, là loại đi vào trong đám người liền khó phát hiện. Dưới ánh đèn đủ ám, người trung niên hướng về phía Văn Hoàng Sĩ lộ ra một nụ cười chân thành, vẫy một cái đến cùng. Mấy ngày nay, sĩ phu kinh sư cùng chống lại gian tặc, Văn công tử buôn tẩu giữa trốn, xuất lực rất nhiều, tại hạ vì thiên hạ tạ ơn công tử. Văn Hoàng Sĩ hướng bên cạnh nhường một bước, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, xấu hổ không dám nhận. Con em quan lại Văn Hoàng, loại thủ đoạn đi chỗ cao giá người này, cho dù không thể nói thấy nhiều, cũng nghe nhiều. Thật lễ. Người trung niên nở nụ cười, không cho là ngang ngược, ngồi xuống, nói với Văn Hoàng Sĩ đạo, Văn công tử đương nhiên cũng biết, đồng đạo chúng ta ngày càng nhiều, chư tặc đô đường không có khả năng trơ mắt nhìn thanh thế của chúng ta ngày càng lộ ra, trong vòng 3 ngày tất nhiên sẽ có động tác, không biết Văn công tử đã chuẩn bị xong đối với việc này chưa? Văn Hoàng Sĩ mím môi, trầm giọng nói, ta đã chuẩn bị thôi học về quê rồi, hoặc là bị đẩy đi Linh Nam. Người trung niên cười nói, xem ra Văn công tử đã nhận định sẽ thất bại, chẳng lẽ còn có thể thắng? Văn Hoàng Sĩ phản chắc, đừng nói với ta, đô đường điều động không được binh mã. Gia thất của Xích Lao ở kinh doanh đều ở kinh sư, lại hiểu được kính trọng người đọc sách, bọn họ không dám động thủ với học sinh của quốc tử giám, mặc dù có đô đường nghiêm lệnh. Người trung niên lúc nói chuyện xuất hiện nụ cười trên mặt, làm cho Văn Hoàng Sĩ nhớ tới tằng tổ phụ của mình, bất luận chuyện thành sự bại, luôn luôn bộ dáng như đã tính trước. Không bị nụ cười lừa gạt, Văn Hoàng Sĩ tỉnh táo chỉ ra, không có kinh doanh, còn có thần cơ doanh. Thần cơ doanh muốn bắc thượng cứu viện Hà Đông, Hà Bắc, làm sao có thể phân tâm? Đô đường không thể nào từ bỏ phương Bắc mà tùy ý điều động thần cơ doanh. Về phần từ bên ngoài điều binh, thời gian đó có thể dài hơn. Trung niên nhân hai hàng lông mày trao lên, quyết chiến ở ngày mai hai ngày sau. Theo cách nói của ngươi, hình như đô đường không điều binh được. Văn công tử, tại hạ chưa từng nói vậy. Người trung niên càng chính đạo hơn, tại hạ nói là binh mã đô đường điều tới được tuyệt đối không dám động thủ với học sinh quốc tử giám. Các ngươi có nắm chắc? Văn công tử, cho dù là nghịch tặc Trương Hàn Nhị, cũng là trải qua đau khổ, nhiều lần mạo hiểm. Trên đời này, có thể có một chút chuyện tốt không bước lên nguy hiểm, là có thể nghĩ thầm chuyện thành. Đúng là không có. Nhưng cho dù kinh doanh không chịu động thủ, ta và ngươi muốn thành sự, chỉ chút thủ đoạn này còn xa mới đủ. Quân tướng nhà ai mà bị mấy trăm tên thố đuổi xuống đài chứ? Văn Hoàng Sĩ lắc đầu, nhớ tới lời Bao Vĩnh Niên nói, ông trực tiếp nói ra, các ngươi khẳng định có chuyện giấu ta. Người trung niên sửng sốt một lúc lâu, sau đó cười ha hả, Văn công tử quả nhiên biết nhìn người. Văn Hoàng Sĩ trầm mặt xuống, các ngươi thế mà bắt nạt ta. Kính xin Văn công tử hảo hảo hồi tưởng một chút, từ khi quen biết đến nay, chúng ta có từng lừa gạt ngươi hay không? Trái lại, Văn công tử từ trong tay chúng ta đã cầm đi bao nhiêu chỗ tốt? Nếu như những chỗ tốt này cũng gọi là khi dễ, tại hạ ngược lại là muốn bị người nhiều lần khi dễ. Văn Hoàng Sĩ là một gã ngoại xá sinh mới gia nhập nơi đây. Tên ngoại xá sinh kia cùng hắn chí thú tương hợp, lại cùng đối Trương Hàn cầm đầu Đô Đường bày tỏ bất mãn sâu sắc, cùng mắng Đô Đường mấy tháng, hắn mới được dẫn tiến đến nơi đây. Bây giờ nghĩ lại quả nhiên chỗ quỷ dị rất nhiều. Nơi này có rất nhiều phú hộ hào môn, cũng có rất nhiều người tài trí. Đồng bạn nơi này, thậm chí trợ giúp hắn không ngừng đề cao thành tích thi tháng, còn giúp hắn phát mấy khoản tiền nhỏ. Từ nơi này lấy được chỗ tốt thậm chí còn nhiều hơn học đồng của trường học, đây là một tổ chức dễ dàng làm người ta trầm mê, không có danh mục, lại có tính đoàn kết không tệ. Văn Hoàng Sĩ cũng không muốn huyên náo khó coi, nói hai câu liền bùng ra, hắn chỉ muốn biết rõ nội bộ tổ chức này hư thật, cùng với bọn chúng kế tiếp sẽ làm như thế nào. Là ta lỡ lời. Văn Hoàng Sĩ hạ thấp người hành lễ, thẳng lưng lên, nhưng mà ta thật sự muốn biết các ngươi tính toán làm như thế nào, để phối hợp. Người trung niên do dự một chút, hỏi, ngươi có súng không?
Không có.
Văn Hoàng Sĩ lắc đầu, trong quốc tử giám không được mang đao thương. Tốt nhất là có súng. Người trung niên nói. Văn Hoàng Sĩ sắc mặt khẽ biến, các ngươi dự định giết bao nhiêu người?
Tốt nhất là một người không chết.
Người trung niên thành thật nói.
Sao có thể?
Văn Hoàng Sĩ nói, các triều đại, trừ nghịch bình phản, chưa từng có người không chết. Người nhiều nhất là loạn an sử, quan hàm gốc máu chạy thành sông, thiên hạ vì đó mà hiệu quả. Một khi giơ cờ phản bội, chưa từng dễ dàng, càng không có người không chết, các ngươi rốt cuộc có chủ ý gì? Người trung niên do dự một chút, sau đó nói, chúng ta có một khẩu súng, nòng súng mới nhất. Vấn đề được xác nhận, Văn Hoàng Sĩ lại càng thêm sợ hãi, một mũi toại phát thương có tuyến nòng súng có thể có chỗ lợi gì, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể tìm ra rất nhiều. Cách làm của các ngươi, có biết sẽ chảy bao nhiêu máu không? Người trung niên dõng dạc nói, cho dù là máu của tất cả mọi người, đều sẽ không tiếc. Nói xong, hắn ta kích động hẳn lên. Trước mắt Văn Hoàng Sĩ vài tấc, chỉ nhìn thấy đôi môi khép mở, răng trắng bệch, lưỡi đỏ tươi, tung bay trên dưới. Chúng ta chính là muốn đổ máu. Nhất định phải đổ máu. Chỉ có máu chảy thành sông trước Đô Đường, mới có thể để cho người trong thiên hạ nhận rõ bộ mặt thật của hai tặc Hàn Trương. Trương Hàn nhị tặc, mang gian vọng lên, che đậy thế nhân, nhất là Hàn tặc, lừa đời lấy tiếng, bất quá một ít dược thạch mặc kỹ, liền lừa gạt được người trong thiên hạ xem như thần. Lại khởi xướng tà thuyết sai lầm, bại hoại thánh giáo. Khánh phụ không chết Lô Nan chưa thôi, hai tên trộm này chưa trừ, thì đại tống nguy hầu, thiên hạ tương quinh. Người xem bọn hắn cấp cho quân đội bao nhiêu tiền lương, gấp mấy lần trước kia, nhưng vẫn là binh bại Hà Đông. Hắn lòng đầy căm phẫn, mắng Hàn Cương một trận, thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, uống ngụm lớn canh lạnh. Văn Hoàng Sĩ do dự bất định, nhưng mà, yên tâm. Người trung niên tựa như nhìn thấu tất cả an ủi nói, lúc Đô Đường phái binh tới, sẽ có người sớm thông báo, tất cả đều đã an bài tốt, đường xá, tín hiệu đều đã an bài thỏa đáng. Ngươi xem đúng thời cơ kịp thời rút đi là tốt rồi. Vậy trực tiếp nổ súng không phải tốt rồi sao, cần gì chờ quân đội đến?
Không, không, không.
Người trung niên nói, không thể tùy tiện nổ súng, phải chờ Đô Đường phái binh tới. Người ở kinh sư đều đang nhìn, chỉ có để cho bọn họ biết quân đội rốt cuộc là dạng gì, bọn họ tự nhiên sẽ đứng ở một phương đối lập.
Ngươi,
các ngươi,
thật sự là phát rồ.
Đúng, là phát rồ. Nhưng đến lúc này, còn có thể lùi bước sao? Văn Hoàng Sĩ mặt trầm như nước, hắn chỉ cần quyền thế của Văn thị có thể duy trì, mà trước mắt vừa vặn chính là một cơ hội.
Ngày mai,
ngày mai. Văn Hoàng Sĩ được một câu trả lời khẳng định, nghĩ nghĩ, lặng lẽ nhắc nhở, các tể phụ cũng sẽ ra và ở bên đó. Trên mặt người trung niên lập tức nhiều hơn một tầng tươi cười, không so với hết thể hình thức hóa trước đó, mà là càng thêm thân thiết. Một canh giờ sau, Văn Hoàng Sĩ được đưa về dưới tường vây quốc tử giám, từ trên xe bước xuống, nhìn theo xe ngựa đi xa, nụ cười nghề nghiệp treo trên mặt, rốt cuộc biến mất không thấy. Trở lại trong viện, hắn do dự nửa ngày, dậy ngủ, không có một khắc an ổn. Khi trời sắp sáng, Văn Hoàng Sĩ rốt cuộc có quyết định, hắn lại một lần nữa thay áo bào nô bộc, lặng lẽ rời khỏi trường học đi tới trước cửa chính của đồn cảnh sát quân đội tuần tra. Hắn ta nói khẽ với Tiếu Lam, ta tới để xuất thủ.
Chương 132,
chạy chuốt, 1.
Chương 132, chạy chuốt, 3.
Ra tay. Binh lính thủ vệ rất non nớt, mới 15-16 tuổi, hai con mắt tròn xoe, giống như một con chó con ngây thơ, hoàn toàn không rõ Văn Hoàng Sĩ đang nói cái gì. Văn Hoàng Sĩ nhanh chóng liếc trái liếc phải một cái, thấy không có người nào chú ý tới hắn, tiến lên một bước, dồn dập nói, ta muốn ra tay, mau dẫn ta đi vào. Bị Văn Hoàng Sĩ áp sát, binh sĩ trẻ tuổi lui ra phía sau một bước, nắm chặt trường thương trong tay, đem lưỡi lê phát sáng ra, thanh âm lại phát run.
Ngươi muốn làm gì?
Xuất thủ. Văn Hoàng Sĩ gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ra. Tại thời điểm Tiểu Xích Lao đang quấn quýt không rõ, hắn cảm giác được ánh mắt của người đi đường xung quanh đều tập trung tới.
Xuất thủ.
Binh sĩ nhìn bộ dạng gấp gáp không dằn nổi của Văn Hoàng Sĩ, bừng tỉnh đại ngộ, mang theo một nụ cười, giải thủ.
Đi ra.
Nói rõ ràng nha. Tay phải hắn vung trường thương, chỉ vào giao lộ bên phải, phải xuất cung đi nhà vệ sinh công cộng, rẽ ở phía trước là được. Văn Hoàng Sĩ giận sôi lên, xuất thủ là ý tứ cung tiễn đưa sao?
Mau, dẫn ta đi gặp sở trưởng của các ngươi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn.
Trông thấy ánh mắt nghi ngờ cảnh giác của binh sĩ, Văn Hoàng Sĩ càng thêm tức hổn hển, dậm chân nói, ta muốn báo quan.
Báo quan?
Nói sớm đi. Binh sĩ rốt cuộc hiểu rõ, lại quan sát Văn Hoàng Sĩ từ trên xuống dưới một lần, giống như xác nhận thân phận Văn Hoàng Sĩ chính mình không gánh vác được, liền bỏ lại một câu, ngươi ở chỗ này chờ.
Phịch phịch chạy vào bên trong.
Ta đã nói mấy lần từ sớm rồi. Văn Hoàng Sĩ xuất ly phẫn nộ, nhìn thế nào cũng không chọn một người lao thành một chút. Ti hạ hội nhà ai chỉ dùng một người mới cái gì cũng không hiểu. Cho dù đồn công an không phải nha môn,
cũng không thể không để bụng như vậy a, lại cảm giác sau lưng có người nhìn chằm chằm mình. Văn Hoàng Sĩ đi vào bên trong hai bước, trốn vào trong bóng tối phía sau cửa. Dưới hiên cửa chỉ có một mình Văn Hoàng Sĩ, hắn càng cảm thấy đồn cảnh sát này không đáng tin cậy. Chỉ một người canh cửa, hắn vừa đi, cửa lớn mở rộng, người nào cũng có thể đi vào bên trong. Còn trông cậy vào có thể phòng trộm bắt trộm, có thể không bị trộm cắp đã là không tệ rồi, đồn cảnh sát quân tuần viện là chuyện mới mẻ trong kinh. Trước đây, các đội quân tuần tra trực tiếp phân bố ở các phố lớn ngõ nhỏ, có 5-6 người, thực tế có 2-3 người canh chừng ở đó. Nếu nói tác dụng thì đúng là có tác dụng, ban đêm phòng trộm phòng cháy, ban ngày cũng có thể giải quyết một chút tranh chấp ở đầu đường. Nhưng không làm được đại sự, dù sao nhân lực phân tán, lại dễ dàng lười biếng. Lúc bắt trộm, tình huống tặc nhân rẽ vào một con phố khác thì không đuổi theo cũng có đoạn thời gian trước đô đường nói thử nghiệm cải chế. Ở giữa quân tuần viện và tuần phố, tăng thêm một đồn cảnh sát. Một phen hỗn loạn, dưới mỗi tòa trong phủ khai phong đều có một đồn cảnh sát, trong phường các đường phố binh cửa hàng tuần phố đều thuộc sở cảnh sát danh nghĩa, phân công quản lý tất cả các việc như chống trộm, bắt trộm, ám sát, xem phòng. Nói tới chức quyền không nhỏ, nhưng gặp phải vụ án, không phải người say bài quỷ đánh nhau, thì là trong nhà tầm thường mất một con gà, một con chó, rất nhiều vẫn là lý chính có việc không có, bị quay lại. Dù sao chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, không có ai nguyện ý báo quan, đó là phải xuất huyết, nếu thật có chuyện lớn, các thị dân vẫn là đi nha môn trong phủ. Nhưng phái ra tất cả chỗ tốt, tuyệt sẽ không có người nghĩ đến mình sẽ đi tới nơi này. Văn Hoàng Sĩ có thể lấy toàn bộ tài sản đánh cược, bên cạnh hắn nhất định có người nhìn chằm chằm. Ngay từ lần đầu hắn gia nhập bí xã, đã từng được nửa khoe khoang nửa cảnh cáo lộ ra, cửa cung, cửa thành, đô đường, phủ đệ, phủ nha, quân tuần viện, thậm chí trước cửa quân doanh đều có người của bọn họ giám thị. Văn Hoàng Sĩ đã điều tra qua, còn thăm dò qua. Nội tình cùng bối cảnh chân chính của bí xã, Văn Hoàng Sĩ không thể thăm dò đến cùng, chỉ có thể suy đoán là kinh sư bất mãn đối với một bộ phận quyền quý của hệ thống đô đường hiện có, nhưng ít ra xác định quân tuần viện cùng phủ khai phong giám thị không phải nói khoác. Hôm qua đồng bạn cùng đi đô đường, hôm nay cũng đều đi đô đường, thậm chí lại ảnh hưởng một nhóm lớn bạn học cùng đi, hết lần này tới lần khác thuộc về một thành viên trong người khởi xướng hắn không đi, khẳng định đã dẫn tới hoài nghi. Nếu mình đi phủ nha hoặc là quân đội tuần viện trong sương, không chừng nửa đường sẽ bị người ta nhìn ra không đúng. Đại sự phải rơi đầu bao nhiêu người, tiết lộ cho mình, làm sao có thể không đề phòng. Đổi lại là mình, nếu phát hiện có người chuẩn bị báo quan vạch trần việc riêng muốn chết của mình, cũng khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường đêm qua sau khi trở về. Văn Hoàng Sĩ bởi vậy chẳng chọc trên giường nửa đêm, không dám chỉ với vụ mua bán chặt đầu này mà đi hỏi ai, cũng không dám đem chuyện quan trọng liên quan đến gia tộc giao phó cho hạ nhân, tự mình quyết định chủ ý, tìm cơ thoái thác đi đô đường, ra khỏi cửa chính của giám xá 30-50 bước liền chuyển vào đồn cảnh sát bên đường. Người bên kia phái tới nhìn chằm chằm cũng không tưởng tượng được, căn bản không có thời gian phản ứng. Văn Hoàng Sĩ đợi ở trong cửa một lúc, tâm dần dần lại nhấc lên, liên tục nhìn lại ngoài cửa, sợ người giám thị mình xông vào bắt mình đi. Lúc này, binh sĩ thủ vệ trẻ tuổi lạch cạch đi ra, chỉ là phía sau hắn cũng không có người khác đi theo. "Vào đi, sở trưởng đang ở bên trong chờ ngươi." Binh sĩ chào hỏi một tiếng, quay người đi trước dẫn đường. Trong lòng Văn Hoàng Sĩ nổi lên một trận lửa giận, chỉ là một tên sở trưởng, võ phu không nhập lưu phẩm, còn dám kiêu căng như thế. Lại nghĩ, vẫn là sớm một chút đem sự tình chấm dứt, sống yên ổn sớm một chút. Cuối cùng cũng vào được. Đi vào viện của đồn cảnh sát, Văn Hoàng Sĩ an tâm lại, hơi có lòng thanh thản đánh giá tứ hợp viện nho nhỏ này. Văn Hoàng Sĩ vốn tưởng rằng sau khi tiến vào có thể trông thấy mấy cái lồng giam người, bên trong có phạm nhân đủ rũ đứng đấy, đáng tiếc không có. Tiểu viện rất bình thường, bình thường đến mức giống như nhà bình thường. Bốn phía đều là tiểu lâu hai tầng, trong viện không bố trí quá nhiều. Lúc trước, cả con phố này đều được xây dựng cùng với quốc tử giám, hầu như đều được bán theo kiểu sân giống nhau. Nhưng sau khi vào ở, hầu hết mọi người đều sẽ cải tạo theo ý nghĩ của mình, hoặc xây thêm một căn nhà nhỏ, hoặc trồng thêm vài cây hoa, mấy năm trở lại đây, bên ngoài có lẽ còn tương tự, nội viện sẽ khác nhau. Mà viện này được thiết lập là đồn cảnh sát quân đội tuần tra, hoàn toàn không có chút cải tạo nào, mấy năm qua chỉ để lại dấu vết trên phiến đá trong viện. Mấy gian xương phòng của tứ hợp viện đều mở rộng cửa, bên trong có thể nhìn thấy một đám quân hán nhàn nhã sống qua ngày, chỉ có hai người vùi đầu vào công văn, căn bản không có người cảnh giới. Phòng vệ lỏng lẻo trong đồn cảnh sát khiến lòng Văn Hoàng Sĩ nặng trĩu, nhìn bộ dáng nơi này, mấy tên du côn cầm gậy là có thể đánh vào. Hy vọng là ngoài lòng trong chặt, Văn Hoàng Sĩ âm thầm cầu nguyện. Gần đây có tin tức nói là muốn cải quân tuần tra viện thành cục cảnh sát, pháp ti xử án, cục cảnh sát bắt giữ. Hơn nữa ngoại trừ án hình danh ra, bao gồm hộ tịch đều phải do hắn quản lý. Thậm chí còn có cách nói, đô đường chuẩn bị đem hành nhân ti quy vào, cũng có tin tức nói, đã quy về một chỗ, bởi như vậy, quân tuần viện có người có quyền, còn có thể câu thông đô đường, địa vị so với hiện tại cao hơn rất nhiều. Nếu tể phụ đã coi trọng như vậy, chuẩn bị tăng thêm quyền lực cho đại quân tuần viện, vậy người trong quân tuần viện hẳn cũng sẽ không quá kém mới đúng. Đi theo binh sĩ trẻ tuổi canh cửa, Văn Hoàng Sĩ được dẫn vào sương phòng bên trái chính sương của tiểu viện. Cách một cái bàn, đối diện ngồi một tên mập mạp, binh sĩ trẻ tuổi xưng hô sở trưởng của hắn, nhìn quanh eo cũng đích thật là một không khí phái. Trên bàn bút mực giấy nghiên đều đủ, mập mạp cầm quyển sách đang đọc, sau khi Văn Hoàng Sĩ đi vào mới bông sách xuống. Từ bìa sách rút ngược ở trên mặt bàn xem, lại là cầm ngược. Văn Hoàng Sĩ ngồi xuống đối diện mập mạp không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo mạnh mẽ. Mập mạp nhấc ấm trà trên bàn mình lên, tự mình rót nước cho Văn Hoàng Sĩ, thuận miệng hỏi, "Tú Tài có phải là học sinh trong quốc tử giám không?" Văn Hoàng Sĩ vội vã ngắt lời nói, "Ta chính là cháu của Văn Thái sư Tây Kinh, nội xá sinh của quốc tử giám, có chuyện quan trọng muốn báo quan." "Văn lão thái sư?" Mập mạp dừng một chút, mới hiểu rõ Văn lão thái sư đến tuột cùng là người phương nào, biểu tình lập tức liền trở nên đặc sắc, giống như cười mà không phải cười, "Chuyện lớn hơn gì?" Danh tiếng của Văn Ngạn Bác ở kinh sư, những năm này bởi vì nhiều lần xung đột với Hàn Cương mà tình trạng ngày càng sa sút, cho dù là trong dân chúng cũng có nhiều truyền thuyết nói cười. Văn Hoàng Sĩ ở quốc tử giám mấy năm, tự mình cảm thụ một điểm này, hắn dấn thân vào tổ chức bí mật của triều đình, có một nửa là vì nguyên nhân này. Phản ứng của Sở Trường Béo, Văn Hoàng Sĩ đã trải qua nhiều, chỉ là trong lòng ghi nhớ, nhất thời không có phát tác, có liên quan đến xung kích. Thân sắc của Sở Trường Béo chợt biến đổi, y khẩn trương truy vấn, hỏa thương gì, hỏa thương ở đâu? Hôm nay có người mang súng tới đô đường, súng nòng tiểu mới nhất. Văn Hoàng Sĩ không nói, có người chuẩn bị nổ súng trước đô đường, đẩy tội danh giết người cho triều đình. Nói quá rõ ràng ngược lại không đúng, câu nói trước mắt này đã đủ khiến Sở Trường Béo nhảy dựng lên. Tên mập thân thủ linh hoạt quả thật hiếm thấy, lúc Sở Trường Béo nhảy dựng lên liền va đập, đụng vào chân bàn cũng không biết đau, chỉ trừng to mắt truy hỏi, thật sao? Văn Hoàng Sĩ nghiêm mặt nói, ta là cháu của Văn Thái Sư, là dòng dõi tể tướng, há có thể nói dối chuyện này. Ông ta lại thúc giục, lúc này phải nhanh, chậm trễ sợ không kịp. Đúng, đúng. Sở Trường Béo linh hoạt vòng qua cái bàn, không quên cảm ơn Văn Hoàng Sĩ trước, vái một cái thật sâu, đa tạ nha nội đã chỉ bảo, ta. Tiểu nhân nhất định sẽ báo cáo công lao của nha nội lên. Ngay sau đó liền vội vàng đi ra ngoài, kính xin nha nội ở chỗ này chờ, đợi tiểu nhân báo lại trong xương cho tiểu nhân biết, liền dẫn người trở về. Đoán chừng đến lúc đó phải hộ tống nha nội đến trong đô đường. Sở Trường Béo nói xong nhanh chóng chạy đi, cửa xương phòng lưu lại hai vị binh sĩ trấn giữ, Văn Hoàng Sĩ buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trong lòng Văn Hoàng Sĩ không ngừng thúc giục, tính tình của hắn lo lắng, trước mắt bị trông giữ tuy là có đoán trước, nhưng trong lòng lo lắng lại nhiều hơn vài phần. Có thể chính hắn an toàn đưa đến đô đường hay không? Nếu có thể lấy được một cây thương, hai cây thương khẳng định cũng không có vấn đề gì. Tiếng bước chân vang lên, tiết tấu quen tai khó hiểu. Văn Hoàng Sĩ tiêu căng ngồi, cũng không quay đầu lại. Tự hắn đưa tới cửa, không biểu hiện một chút nào khí, không ai sẽ coi lời hắn là thật. Người tới vào cửa, vòng qua Văn Hoàng Sĩ, đi tới trước mặt hắn. Văn Hoàng Sĩ cúi đầu đột nhiên phát hiện một đôi giày xuất hiện ở trước mắt giống như đã từng quen biết, lòng sợ hãi lập tức cướp lấy tâm linh hắn, chậm rãi ngẩng đầu, hai chân, eo, thân thể, cuối cùng là mặt, khuôn mặt quen thuộc. Văn Hoàng Sĩ nhảy dựng lên, xoay người muốn chạy ra ngoài, mới vừa động, cánh tay trái phải bị kẹp chặt, hai tráng hắn một trái một phải kẹp hắn ở giữa. Mấy canh giờ trước mới gặp mặt, hai người tạm biệt lẫn nhau, lần này gặp nhau ở trong đồn cảnh sát. Ngồi xuống chỗ sở trưởng, bạn cũ quen thuộc từ trên xuống dưới nhìn Văn Hoàng Sĩ một lần, thật sự là không ngờ được. Một câu cảm thán nhẹ nhàng, Văn Hoàng Sĩ bỗng nhiên vùng dậy. Sở Trường Béo của đồn cảnh sát đi đến, vỗ mạnh đầu Văn Hoàng Sĩ một cái, sau khi đi đến bàn, hoán giận nói, thật sự là, sao lại tìm một kẻ nhát gan như vậy? Trông Văn ra, đời sau không bằng đời trước. Lại là một câu chọc tim người ta, Văn Hoàng Sĩ trong cơn giận dữ, không dãy rủa nữa, chừng hai mắt nhìn hai người đối diện. Còn chúng ta? Sở Trường Béo nói, vén tay áo lên liền muốn thu thập một chút Văn Hoàng Sĩ. Một bàn tay ngăn cản hắn, đừng làm loạn, chung quy là tú tài. Vậy làm sao bây giờ? Sở Trường Béo hỏi, mọi người đã đến nơi đây, ai biết được có tiết lộ hay không? Đưa đến thủy lao để dập lửa đi. Văn Hoàng Sĩ mặt xám như cho tàn, lắc đầu u ớ, mới vừa rồi hắn còn muốn lớn tiếng kêu, ai ngờ một cái tất liền nhét vào trong miệng, thiếu chút nữa bị hun ngất đi, ngay cả hô hấp cũng đứt đoạn, cái gì cũng nói không nên lời. Sở Trường Béo nhìn hắn một cái, đề nghị, số một sạch sẽ một chút, miễn cho sinh lợ sinh bệnh. Cũng tốt. Sau vài câu đối thoại, Sở Trường Béo một bước đi đến bên cạnh Văn Hoàng Sĩ, không lưng cười nói, nước giếng trăm trượng dưới đất múc ra, mát mẻ. Đây là muốn bị diệt khẩu rồi. Văn Hoàng Sĩ bị sợ hãi bắt lấy tâm linh, giãy giụa mãnh liệt như cá trên đất. Chương 133. Chạy trốn 2. Chương 133. Chạy trốn 4. Lúc Lữ Gia Vấn đi vào, Hoàng Thường và Du Sư Hùng đã ngồi trong phòng hội nghị nhỏ nửa khắc đồng hồ. Chỉ có thành viên có tư cách dự thính ngược lại là đến sớm nhất, mà đô đường tể phụ có quyền quyết nghị thì một người so một người muộn hơn một người. Lã Gia Vấn và chi phủ khai phong, tổng cục đường sắt đề cử chào hỏi lẫn nhau xong, sau khi ngồi xuống liền nói với Hoàng Thường, miễn trọng, người bên ngoài lại nhiều hơn rồi. Tiếng reo hò bên ngoài mấy ngày qua vẫn luôn vang lên, số người tham gia càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội. Hoàng Thường chỉ có thể cười khổ một cái, bụng mắng ra tiếng thô tục, đây con mẹ nó là chuyện của ta sao? Quốc tử giám không trừng phạt, su mật viện không điều binh, nội bộ đô đường ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi không nói một lời chắc chắn, Lã Vọng Thúc ngươi cũng có mặt mũi trách ta không động thủ. Có bản chép tay tiếp theo, Tránh Phong phủ kéo binh mã ra. Chỉ là Hoàng Thường giận mà không dám nói, lại là phe phái khác biệt, Tôn Ti trước mặt vẫn phải nói. Lữ Gia Vấn liền níu lấy Hoàng Thường, ngửa mặt lên trời thở dài, toàn bộ thể diện đều mất hết. Thể diện? Tiếng đánh của đạc đạc, lão giả râu tóc bạc trắng chống gậy chậm rãi đi vào. Nhìn thấy hắn, hai người Hoàng Du lập tức đứng lên, miệng nói là công chúa Minh, Lữ Gia Vấn cũng đứng dậy theo, hành lễ chào hỏi. Su mật sứ Trương Ngạc Minh tới sớm hơn bình thường một chút, quải trượng nặng nề trên mặt đất dừng lại một cái, Nhân Miếu cũng từng bị loạn binh dọa đến trốn vào thiên điện, còn muốn từ thánh lĩnh nội thị cung nữ giải cứu, nhưng ai có thể nói Nhân Miếu mất thể diện. Tác phong của Trương Quân chỉ khiến Lữ Gia hỏi một nét châm biếm bên khóe miệng, hắn cũng không phải chỉ có tư cách dự thính nghị chính, Mạc Minh huynh là từ cửa chính tiến vào hay là từ cửa dịch tiến vào? Lữ Gia hỏi châm chọc hỏi. Cửa chính đô đường cũng giống như cửa chính tuyên đức môn, quanh năm suốt tháng đều mở ra không được mấy lần, tể phụ, quan viên bình thường đều đi vào trong dịch môn cạnh cửa chính. Ngay từ đầu sĩ tử trước đô đường cũng không nhiều, nhưng hiện tại lại kết thành quân đội hơn ngàn người. Cửa chính bị chặn, dịch môn cũng bị chặn, bắt đầu từ hôm qua các tể phụ đều đổi từ cửa hồng càng xa hơn ra vào đô đường. Nếu nói thể diện thật sự là đã mất rồi. Nếu không phải các tể phụ yếu thế, các học sinh quốc tử giám cũng sẽ không càng ngày càng nhiều. Tật xấu của con người đều là quen thuộc. Trường hợp được Du Sư Hùng tự mình đỡ ngồi xuống, quải trượng vẫn ở trong tay, tú tài tạo phản 3 năm không thành, chỉ là một đám ứng cử viên có thể làm được chuyện gì? Năm đó Âu Dương Tu biết tiến cử, hơn trăm sĩ tử bị gã đánh rất vây công, ngay cả tròm dâu cũng không bị túm mất mấy sợi, chỉ sợ có người ở phía sau dở trò xấu. Lữ Gia Vấn cười nói với Hoàng Thượng, vạn nhất lớp này lớn mạnh, trong phố xá có kẻ trộm nhân cơ hội làm loạn, miễn trọng khó tránh khỏi trách tội. Vốn một đội tuần tốt có thể giải quyết phiền toái, đến cuối cùng huyên náo kinh sư đại loạn, chúng ta biết miễn trọng ngươi có thể tha thứ, nhưng những người khác không biết. Hoàng Thường nhìn ra cửa, nhưng Hàn Cương còn chưa tới. Trong lòng Hoàng Thường thầm than thở, trước Hàn Cương, hắn phải bị ép buộc bao lâu? Để ép hòa khí, Hoàng Thường nói, chỉ cần đô đường. Đô đường? Lữ Gia hỏi cắt ngang lời Hoàng Thường, cái này cũng cần đô đường, cái kia cũng cần đô đường, chuyện gì cũng phải đô đường quyết định, vậy các ngươi thân dân quan làm gì? Đô đường nếu dám giúp phủ khai phong gánh tội thay, vậy phủ khai phong có gì không dám làm? Hoàng Thường giận dữ, cục diện hôm nay không phải đều là do Trương Hàm, Hàn Cương cầm đầu đô đường không chịu hạ quyết định sao? Liên hợp tất cả trang đầu báo chí kinh sư phát ra xã luận, tựa hồ là đằng đằng sát khí, lại còn nói muốn trị bệnh cứu người, không có động tác chân chính. Mấy ngày nay Hoàng Thường bị áp lực rất lớn, cách làm án binh bất động của hắn là Hàn Cương chỉ thị cho có. Hắn còn biết, bên Quốc Tử Giám bỏ mặc cũng là do Hàn Cương phân phó với Hà Chấp Trung. Mà Trương Hàm bên kia rốt cuộc nghĩ như thế nào, Hoàng Thường thì không rõ ràng. Nhưng hôm trước và hôm qua trong hội nghị đô đường, Trương Hàm và Hàn Cương đều giống nhau, không chịu áp dụng thủ đoạn kiên quyết với bên ngoài, dường như muốn lợi dụng những học sinh kia làm gì đó. Lữ Gia Vấn hiện tại đang thúc giục, Hoàng Thường chỉ có thể giả câm giả điếc, hai hệ trường, Hàn Liên thủ chấp trưởng triều chính, nhưng cũng không phải nói không có một chút mâu thuẫn đám học sinh ở cửa đô đường kia, hắn điều tới một đội tuần tốt là có thể xua tan. Còn có phụ tá xuất thân phố phường đưa cho hắn một chủ ý xấu, tìm một đám du côn, thay quần áo, gặp người liền dội phân, một khắc đồng hồ là có thể trả lại một cái thanh tĩnh, cũng liền nhiều một chút vàng bạc chi vật. Nhưng trước không nói lưu manh chi phủ liên lạc sẽ khiến hắn mất mặt bao nhiêu, chỉ công kích học sinh hạng nhất này, Hoàng Thường liền không gánh vác được, không cần dội phân, tên tuổi có thể thối thông thiên. Hắn còn muốn vào đô đường. Hoàng Thường cảm thấy, Trương Hàm, Hàn Cương trầm mặc cũng có nguyên nhân này. Bọn họ đều đang đợi đối phương không nhẫn mại nổi mà hành động trước. Ai động thủ trước, thanh danh của người đó liền hỏng, hội nghị nghị chính trị kế tiếp, một bên khác có thể chiếm được tiện nghi lớn. Nhưng Hoàng Thường hai ngày nay cũng không nhận được một lời đáp lại khẳng định từ miệng Hàn Cương. Trưng tiên khách hậu, trị bệnh cứu người, đây là Hàn Cương nói. Trên báo đăng xã luận, cũng là do Hàn Cương định. Có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể nói mềm yếu nhược bộ, chung quy chỉ là văn bất động võ. Mà kết quả không động võ, chính là sự tình càng lúc càng lớn. Miễn trọng. Thấy Hoàng Thường vẫn trầm mặc, Lữ Gia bất mãn gõ bàn, dù sao ngươi cũng phải cho một câu trả lời chứ. Có phải hắn cũng không có đạt được một cách nói chính xác từ trong miệng Trương Hàm hay không? Hay là đã đạt được mưu đồ của Trương Hàm? Hoàng Thường tiếp tục trầm mặc, suy đoán. Dứt khoát sửa lại ngữ nhai. Du sư Hùng chen vào, hóa giải lúng túng, nói dòng người dẫm đạp hư hao nghiêm trọng, sửa hắn 10 ngày nửa tháng. Qua vài ngày, cũng lạnh xuống. Sửa cái gì? Trương Hàm theo tiếng nói tới, nhìn Hoàng Thường đứng dậy, cười nói, con đường trước đô đường phải sửa. Hoàng Thường ngượng ngùng, chỉ là một đề nghị. Trương Hàm nghiêng người sang bên cạnh, nhường Hàn Cương phía sau, Ngọc Côn, ngươi thấy thế nào? Hàn Cương thần sắc nhàn nhạt, tiền tu ở đâu ra? Triều đình cũng không có tiền trợ cấp. Hàn Cương cùng Trương Hàm dắt tay nhau tới, nhất thời khiến cho người trong sảnh có một loại cảm giác quỷ quyệt. Nghị chính có thể nhìn thấy cơ mật nội tham, mà đô đường tể phụ có thể nhìn thấy văn kiện tuyệt mật, nhưng cơ mật cao nhất cũng không cực hạn ở trong văn kiện tuyệt mật trong tay các tể phụ, những thứ đó chỉ nắm giữ ở trong tay hai người Trương Hàm cùng Hàn Cương. Là đạt thành hiệp nghị gì, hay là có chuyện gì phát sinh? Bắt đầu từ trường hợp, mỗi một vị tể phụ cùng tạm thời dự thính nghị chính đều có ý tưởng giống nhau. Người tham dự hội nghị toàn bộ đến đông đủ, sau khi đều tự ngồi xuống, không khí trong phòng hội nghị không khỏi mang theo một tia quỷ dị. Chuyện bên ngoài, vốn dĩ ta và Ngọc Côn đều muốn gác lại trước, đợi tin tức Hà Bắc Hà Đông đến, nghị hẳn sẽ giải tán, không ngờ càng náo càng lớn. Đây là lần đầu tiên Trương Hàm chủ động nhắc tới học sinh bên ngoài trong hội nghị chính thức trong 2-3 ngày qua. Tinh thần của những người tham dự hội nghị đều tập trung lại, từ lời dạo đầu của Trương Hàm, đã có thể nghe ra thủ tướng đô đường chuẩn bị định tính đối với sự kiện này. Chỉ có xác định tính chất sự kiện, mới có thể xác định thủ đoạn ứng đối. Là hợp lý hay không hợp lý, là xuất phát từ lòng căm phẫn hay giáp tâm hại người, là bị người mê hoặc hay mưu đồ gây rối, những điều này nhất định phải tiến hành xác định đô đường. Trước đó Trương Hàm và Hàn Cương đều giữ im lặng, cho nên mới khiến người ta không biết làm thế nào. Nguyên do của toàn bộ sự việc, bên ngoài là bởi vì Hà Đông bại, kỳ thực là hạng người lòng dạ khó lường mưu đồ gây rối. Mà bây giờ, Trương Hàm rốt cục muốn định tội danh của bọn họ. Vậy Hàn Cương thì sao? Hắn sẽ nói như thế nào? Người tham dự hội nghị đồng thời lắng nghe Trương Hàm phát biểu, cũng bắt đầu chú ý phản ứng của Hàn Cương. Hàn Cương thì theo lời Trương Hàm. Người này tuy miệng xưng là quốc, nhưng lời nói đủ loại, thực loạn quan quân chi tâm, có trợ giúp bắt lỗ. Hai vị tể tướng rõ ràng đạt thành nhận thức chung. Hôm nay, Trương Hàm giơ lên một tờ giấy, chính là vừa rồi Thạch Dự đưa tới, là yêu cầu của đám học sinh ưu quốc ưu dân kia. Trong giọng nói của Trương Hàm mang theo chút trầm trọng, hơi cúi đầu, đọc nội dung trên tờ giấy, phải nghiêm trị bại quân, phải điều tra xử lý bại tướng, phải thay đổi Hà Đông và Hà Bắc thủ thần, phải tể tướng, su mật dẫn trách nhiệm từ trước. Trương Dục niệm một câu, sắc mặt các tể phụ trong sảnh liền lạnh đi một phần, đám học sinh kia, quả thực động kinh, mấy ngày qua không thấy đô đường động thủ với bọn họ, liền đáp ý với báo. Trương Hàm ngẩng đầu, cười lạnh lùng, may mắn còn chưa muốn hoàng đế đích thân chấp chính. Không biết trời cao đất rộng. Thần quát cau mày. Khi nghiêm trị không tha, Tăng Hiếu khoan nghiêm mặt, kẻ cầm đầu đáng chết. Lữ Gia Vấn cũng nghiêm mặt. Trương Hàm không để ý bọn họ, lại cúi đầu đọc, còn phải nghiêm cấm giáo thụ khí học trong Quốc Tử Giám, duy trì đạo thống học tập mới không thay đổi. Nhiều người nhìn trộm Hàn Cương, chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt phong khinh vân đạm. Có một công bố nhân số thượng xá quá ít, hàng năm thượng xá tiến sĩ quá ít, yêu cầu Quốc Tử Giám tăng thêm danh ngạch thượng xá sinh, triều đình tăng thêm danh ngạch thượng xá tiến sĩ, cùng với danh ngạch cống nạp. Trương Quân một trận vậy, cả giận nói, danh ngạch cống nạp cho Quốc Tử Giám đã sắp bằng 1/3 phụ khai phong rồi, có thể làm một đường, còn dám nói không đủ nhiều. Lòng tham không đáy. Trương Hàm gấp tờ giấy lại, lại nói tiếp, danh ngạch tiến cử các nơi đích sắc nên động một chút. Số người thi lễ bộ đã có 7000 người, tốc độ cử nhân tăng lên cần chậm một chút. Bây giờ không giống như trước kia. Thân phận cử nhân bây giờ là chế độ trung thân, mà không phải chỉ có thể dùng một lần. Cứ như vậy, số lượng cống sinh có thể lên kinh đi thi sẽ nhiều hơn trước kia rất nhiều. Cho dù triều đình lại có nhiều quy định, đối với cử nhân khóa trước tiến hành hạn chế, ví dụ như khảo hạch học chính hàng năm, nhưng chung quy vẫn là nhiều hơn rất nhiều. Bất quá trước mắt ở trên hội nghị nhắc tới, lại không hợp thời. Chỉ là không ai cảm thấy Trương Hàm đúng dịp nhắc tới, tự nhiên là có dụng tâm. Hàng Cương lại một lần nữa trở thành trung tâm tâm mắt tập trung, chỉ thấy hắn lắc đầu, Tây Bắc, Tây Nam tiến sĩ nhân số vô ít, giảm bất cử nhân số lượng bất lợi địa phương giáo hóa. Tây Bắc tỷ lệ tiến cống không thấp. Trương Hàm nói. Hàng Cương nói, Tây Bắc văn phong không thịnh, không như thế không đủ để động viên Tây nhân hướng học. Trương Hàm lắc đầu nói, các con đường Giang Nam đoán trách chuyện này cũng không ít. Trước đây danh ngạch công sinh, lễ bộ chưa thử qua chính là không qua được. Tây Bắc 10 chọn 1, 20 chọn 1 thì như thế nào, Giang Nam 100 dặm chọn 1, Phúc Kiến 200 chọn 1, tranh đoạt một danh ngạch cống sinh sát thực kịch liệt, nhưng đến lễ bộ thì, Tây Bắc cống sinh căn bản không phải đối thủ của Giang Nam tài tử, Phúc Kiến tài tử. Cho dù tỷ lệ tiến cống thấp hơn Tây Bắc gấp 10 lần, các đường Giang Nam cũng không có ai cảm thấy không công bằng, số lượng trung tiến sĩ so với Tây Bắc cao hơn gấp 10 lần. Nhưng hôm nay tỷ lệ Tây Bắc xuất cống cao như vậy, tùy tiện một tú tài cố gắng vài năm liền có thể thành cử nhân, cái này khiến người đọc sách Giang Nam các lộ nhìn không vừa mắt. Hàng Cương thì vững vàng đứng ở Tây Bắc một bên, hoán luôn như bán luôn, luôn không ngăn được, không bằng bùng ra, dù sao cũng không có tác dụng gì. Tể tướng tranh luận, các phụ thần còn lại không ai dám tham dự, chỉ có thể dự thính. Nghe được Trương Hàm cùng Hàng Cương tranh luận tiêu điểm, Trương Ngạc không kiên nhẫn nói, vậy trợ giúp Tây Bắc biên châu là được. Từ Kinh Hồ Bắc lộ, Giang Nam Đông lộ cùng Lượng Chiết lộ phân phối một bộ phận danh ngạch, còn có Khai Phong. Lữ Gia vẫn lập tức nói, kinh sư ở thiên hạ, thí dụ như thủ lĩnh ở người, thủ não vong thì người vong, kinh sư loạn thì thiên hạ loạn, tuyệt đối không thể cắt giảm số lượng cử nhân vốn có của Khai Phong. Chủ thể là Hồ Bắc, Giang Đông, Lưỡng Chiết, nếu Khai Phong không thể động thì cứ động đi. Trương Viên Trung Khí đề nghị. Con cháu các nhà đều ở kinh sư, danh ngạch Khai Phong bất động, những người khác đều không có ý ra mặt ngăn cản. Quốc Tử Giám đâu? Có người hỏi. Bên ngoài đều là học sinh Quốc Tử Giám, làm loạn đô đường, lẽ ra nên cắt giảm để trừng phạt, nhưng trong đó phần nhiều là con cháu nhà quan lại, không thể làm quá mức. Trương Quân vội vàng trả lại quyền hành cho Trương, Hàn, hai vị tướng công thấy thế nào? Chương 134. Chạy lại. Chương 134. Chạy lại. Nam. Hai vị tướng công thấy thế nào? Trương Hợp hỏi. Một đám học sinh dẫn đầu gây sự, tất cả đều là Quốc Tử Giám đi ra, đối với danh ngạch cử nhân cùng tiến sĩ Quốc Tử Giám đến cùng xử phạt như thế nào, mỗi người tham dự hội nghị đều muốn nghe cái nhìn của tể tướng. Học chính là phương hướng Hàn Cương phân công quản lý, Trương Hàm nhìn Hàn Cương, Ngọc Côn. Hàn Cương hơi rũ mi mắt xuống, che giấu sự mệt mỏi trong đáy lòng. Chuyện đã biết đáp án, còn trông cậy vào mình nói cái gì? Chén trà sứ trắng trong tay, đến từ Kinh Triệu phủ, màu như sữa dê, tính chất tinh mịn, so với trắng như hầm lò còn tốt hơn một bậc. Kỹ thuật xuất phát từ lò nung mới do Ung Tần Thương hội đầu tư, sau lưng thương gia là Trương Diệp. Sau khi có được quyền chuyên doanh của lò gốm mới Kinh Triệu, Trương Ngạc tốn chút sức lực, bảo Đô Đường đổi dụng cụ hàng ngày thành đồ sứ mới, làm quảng cáo tốt nhất cho đồ sứ lò gốm mới. So với đồ sứ tráng men phổ biến trong Đô Đường trước đó, bề ngoài tốt hơn rất nhiều. Nhưng Hàn Cương vẫn thích sản xuất chén tráng men công nghiệp hóa, mấy năm trước thúc đẩy đồ sứ, Đô Đường đã dùng một lô, lại đặt một lô cho quân, nhưng lúc đó, xưởng sản xuất tráng men lớn nhất thuộc về Tương Tắc Giám, xưởng tráng men của Ung Tần Thương hội chỉ là mượn dùng tên tuổi đồ sứ bị Đô Đường sử dụng, bán cho dân chúng thiên hạ, vẫn chưa ý đồ nhúng chạm, cách làm của Trương Quân, tư tâm quá rõ ràng một chút. Nhưng ai còn quan tâm? Đám quan liêu vẫn tham lam như trước, một hai người thanh giới không thay đổi được toàn thể lòng hướng lợi. Triều đình cần, bất luận là quân y, quân lương, hay là thám tuổi, vải vóc trong đồng lộc của quan viên, đều là mục tiêu chia cắt của đám quan liêu, có đến hàng trăm ngàn nhà xưởng, sau lưng đều là đến từ tất cả quan lại lớn nhỏ. Nhưng sự tham lam của bọn họ, dưới sự tiến bộ của kỹ thuật, lại biến thành động lực thúc đẩy phát triển xã hội, bước nhanh về phía mục tiêu cuối cùng của thiên hạ đại đồng. Mỗi lần nghĩ đến đây, Hàn Cương luôn nhịn không được muốn cười tự giễu, nhân nghĩa đạo đức, cuối cùng kém hơn vàng bạc tiền tài. Thành viên Đô Đường hiện giờ, ở trên chính vụ triều đình, luôn không thiếu tranh chấp lớn nhỏ, nhưng ở trên lợi ích kinh tế, đã móc nối thành lưới, có vinh cùng vinh. Bởi vậy hình thành đoàn thể lợi ích, giống như Thái Sơn nặng nghề đè ở phía trên triều dã, lúc này bên ngoài huyên náo, chẳng qua là một đám người bị đào thải tuyệt vọng hò hét. Máy hơi nước đã bắt đầu tiến vào nhà xưởng thực dụng, tuyệt đối không thể trở lại quá khứ. Thấy Hàn Cương nhất thời không nói gì, Trương Hàm hơi ngạc nhiên, hơi để tiếng, Ngọc Côn. Không cẩn thận suy nghĩ bị lạc, một lần nữa trở lại trong hội nghị nhàm chán. Hàn Cương nâng mắt, thoáng nhìn mọi người, kẻ gây chuyện là Quốc Tử Giám, không phải Quốc Tử Giám. Chúng tể phụ thầm nghĩ quả nhiên là như thế, dù sao phán Quốc Tử Giám cũng là người của Hàn Cương. Chính vì vậy, Quốc Tử Giám sinh gây sự nháo đến trước Đô Đường, phán Quốc Tử Giám lại vẫn có thể không đếm xỉa đến, trong chấp chỉ giáo hóa bất lực, huấn đạo vô phương, tể tướng lại ngay cả nhắc cũng không nhắc tới. Ở đây có người biết chút nội tình, có người không biết, nhưng nhìn thấy thái độ của Trương Hàm và Hàn Cương, liền cùng nhau duy trì trầm mặc, hoàn toàn không đề cập tới ba chữ trong chấp pháp. Trường hợp cũng không hề đề cập tới việc phán xét Quốc Tử Giám vô năng. Khi hắn xác định Trương Hàm, Hàn Cương đều lựa chọn bỏ mặc chuyện trước mắt, liền hạ quyết tâm không đi liên lụy tới Hà Chấp Trung. Chuyện này, xử trí người trước, rồi bàn chuyện Quốc Tử Giám. Hàn Cương bày thái độ rất rõ ràng, Trương Hàm tất nhiên sẽ không gây khó dễ cho hắn, chuyện không nội, sau này hãy nói. Người nên xử trí như thế nào? Trương Quân tiếp lời Trương Hàm, kéo chủ đề lệch khỏi hướng cũ, những người Quốc Tử Giám kia nếu là bị hạ người lòng dạ khó lường kích động, Từ Hậu, Ngọc Côn, bọn họ nên xử trí như thế nào? Không bỏ chút thuốc mạnh, bọn họ không tỉnh táo được. Lữ Gia cười lạnh nói, bọn họ đều tự cho mình là Bạch Y Liễu Khanh tướng, tương lai phụ trợ, cảm thấy thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Nói tới đây, Lữ Gia chợt cười ấy náy với Hàn Cương. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách tám chữ, chính là xuất phát từ Hàn Cương. Ngọc Côn thứ lỗi. Hắn nói. Hàn Cương lắc đầu, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, lời này vốn không sai, nhưng phải xem sự tình sau đó làm được là đúng hay sai. Hiện giờ là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vô ích với thiên hạ. Ngọc Côn tướng công nói đúng, thư sinh đời này nói đủ loại, vô ích với thiên hạ. Vọng Chi ngôn cũng là có lý, trị loạn đương thời mãnh dược. Tăng Hiếu Khoan gật gật đầu với Hàn Cương, lại hướng Lữ Gia hỏi gật gật đầu. Triều đình làm việc cố định, mạnh mẽ tương thế, nhưng người bình thường quyết không thể phong túng. Kinh sư hành trọng pháp 10 có hơn 5, kẻ làm gian phạm khoa dù có thể bảo mệnh cũng phải lưu đày biên châu. Dân chúng kinh sư đều sợ pháp mà thủ pháp. Hôm nay một đám giám sinh quốc tử ngồi hưởng lộc gạo triều đình, không nghĩ khổ học báo quốc, lại bị tặc nhân đả kích hoặc, bỏ học nghiệp, phản bội sư trưởng, chiếm cứ trên đường phố, ồn ào trước đô đường. Không tăng thêm trừng phạt, sao có thể cảnh giới người tới? Nếu như ngay từ đầu áp dụng thế trọng áp, nào có chuyện hôm nay? Trong lúc ngồi đoán thầm hai người, Trương Hàn phản ứng chậm chạp không chỉ một hai người. Lữ Gia hỏi, bọn họ nên mau chóng bắt lại. Hoàng Thương nói, trên đường ngự nhai bắt học sinh, không khỏi kinh hãi thế nhân. Mấy ngày nay bọn họ đều là sáng sớm đi vào ban đêm, đều không có ý định ngủ đầu đường, không bằng chờ bọn họ về quốc tử giám, lại đi bắt. Hàn Cương gật đầu lại nói, trong phủ khai phong chấp pháp không thể lơi lỏng, một khi lật mình cho những tặc nhân ẩn nấp đã lâu kia, mang học sinh đến càng tệ hơn, coi như nguy rồi. Sau khi các tể tướng nghiêm khắc quản lý kinh thành mười mấy năm, đột nhiên bung ra không chế đối với kinh sư. Nếu như đám tặc nhân trong kinh sư chìm xuống, có thể khiến học sinh nghị chính cũng hỏng hơn 10 lần. Đến lúc đó, có thể sẽ khó mà kết thúc. Hàn Cương nói xong, Hoàng Thương đáp lại, tướng công yên tâm, sẽ làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Lữ Gia hỏi xoay người hỏi Trương Hàm, Tử Hậu, kẻ trộm xui khiến học sinh có bắt được không? Hành nhân ti đã để mắt tới mấy người rồi? Không chỉ có mấy người, càng không phải là đã để mắt tới. Hàn Cương liếc mắt nhìn Trương Hàm. Quyền lực chủ yếu của hành nhân ti đều nằm trong tay Trương Hàm, nhưng bất kỳ biến động nào Hàn Cương cũng phải ký tên phó thự. Đây là kết quả Hàn Cương và Trương Hàm chia cắt phạm vi thế lực. Hành nhân ti hành động lực tại kinh sư là đếm được, mà thủ đoạn làm việc của bọn họ ở dưới cánh chim của tể tướng càng lộ ra có vài phần không kiêng nể gì cả. Tốt nhất là có thể bắt sống. Trương Thao bổ sung, cố gắng tra hỏi một chút, đến cùng có bao nhiêu người ở sau lưng xui khiến học sinh? Rất nhiều, kể cả cháu trai của mình. Hàn Cương nói thầm. Hàn Cương không nói ra lời của hắn, hành nhân ti tìm hiểu được tể phụ ra, loại chuyện này không thể công bố ra ngoài. Hai bên đều phải bắt. Trương Hàm nói, ngừng một chút, hắn lại nói, người cầm đầu chuyện hôm nay đa số là người trong Hà Nam phủ, không thể để cho họ ở trong triều đình. Ngọc Côn, ta đồng ý tốt nhất còn phải điều tra Tam Kinh quốc tử giám, trong đó dấu dếm, trộm gì cũng có thể tìm ra được. Ngoại trừ Đông Kinh, Hà Nam, ba kinh đô đều có quốc tử giám, cho dù kém xa quốc tử giám phủ khai phòng, nhưng bên trong vẫn có một đám học sinh. Về học lực, không bằng kinh sư, tài cán cũng không bằng kinh sư, chỉ là vì sắp xếp thêm một ít học sinh vào học, cho nên mới có quốc tử giám của Tam Kinh đề nghị của Trương Hàm và Hàn Cương không có bất kỳ khúc chết nào được thông qua, bắt học sinh bên ngoài đô đường tới buổi tối, bắt người quay phá sau lưng học sinh, cũng tùy thời có thể xuất động binh mã. Trương Hàm và Hàn Cương không thích phát biểu quá nhiều ý kiến về việc này, kết quả quyết định chuyện này liền hoàn toàn buông lỏng, giống như bên ngoài ồn ào náo động chỉ là nhạc khúc đệm nhạc trên tửu rượu. Chuyện này không đáng bàn luận. Trương Hàm tổng kết nói, một đám văn chương không thành, võ bất tử đại, có thể gây ra chuyện gì? Người thật sự phải phòng bị hay là người sau lưng bọn họ chắc chắn là muốn mưu hại chúng ta? Xin các vị suy nghĩ kỹ một chút xem rốt cuộc có thủ đoạn gì. Một đám tể phụ tiếp thu ý kiến của chúng, công việc bù đắp thiếu hụt cũng làm không tệ lắm, hai người Trương Hàm cân nhắc xong, vẫn không cân nhắc, mười mấy người cuối cùng vẫn giúp bọn họ làm tốt chuẩn bị. Thời gian giống như bình thường, hội nghị kết thúc đám tể phụ đều tự về nha môn, cũng có người ra ngoài ngồi lên xe ngựa, đi về nhà. Cẩn thận một chút. Hàn Cương dặn dò Hoàng Thường và Du Sư Hùng đi theo, nhất là mấy ngày gần đây, tất cả đều ngồi xe ngựa xuất hành. Không cần hỏi vì sao, Hoàng Thường và Du Sư Hùng đều hiểu ý của Hàn Cương. Làm một quả bom, không khó để làm nổ xe, nhưng đạn có thể làm nổ xe, từ vật liệu đến kết cấu cũng đều rất đơn giản. Khó khăn ở chỗ làm sao để đưa đến dưới xe ngựa. Còn có hỏa thương hỏa pháo đều là vũ khí không khó chế tạo, tính uy hiếp lại rất mạnh. Cái này muốn đảo loạn kinh sư, mười mấy khẩu súng trường, hai khẩu hỏa pháo, đủ để cho thành Đông Kinh đều loạn lên. Không ai dám cam đoan trong kinh sư sẽ không chạy ra một hai bộ hỏa thương hỏa pháo. Các học sinh ở bên ngoài đô đường kháng nghị, các tể tướng đi ra ngoài giải thích một chút, trấn an một chút, khả năng dẹp yên sự tình rất lớn. Nhưng Trương Hàm sẽ không đi ra ngoài, Hàn Cương cũng sẽ không đi ra ngoài. Hiện giờ đã có thể bắn trúng tuyến thương trong vòng 100 bước, Trương Hàm và Hàn Cương đều sẽ không tùy ý tiến vào trong đám người không thể khống chế đến phố phường ăn uống, 10 năm trước làm được, 20 năm trước càng làm được, cho đến ngày nay, hai người cũng sẽ không đi làm nữa. Da thịt lợn nướng trên chợ đêm ở Châu Tiểu vẫn thơm tho như cũ, mỗi đêm đều có thể hấp dẫn mấy trăm người khách, hai người cũng sẽ không đến thăm nữa, thậm chí cũng sẽ không phái người mua để thưởng thức. Tất cả đều là vì sự an toàn của bản thân. Từ sau khi nghiên cứu phát minh tuyến thang thương thành công, đô đường tể phụ ra vào xe ngựa đều ở trong cung thất, đô đường cùng nhà mình, nếu không cần thiết, tuyệt không lộ diện ở nơi công cộng trong phố phường. Không chỉ sợ hai tuyến thang thương. Sau khi hỏa khí xuất hiện, thủ đoạn ám sát thoáng cái phong phú gấp mấy chục lần, chỉ là để cho những người ngoài nghề như đô đường tể phụ này nghĩ, tùy tùy tiện tiện cũng có thể nghĩ ra 20-30 loại. Quách Lan Thái Úy năm đó tên là Mật Viện, thiếu chút nữa bị hỏa pháo do quân khí dám thử làm nổ chết ở nhà, hiện tại đã bị xem như một lời đồn đãi trong dân gian, nhưng từ đó trở đi, cao môn hiển quý đều phải đề phòng hỏa pháo ba phần. Vừa nghĩ tới chỉ cần ở ngoài 300-400 bước thả một khẩu hỏa pháo, là có thể một phát trúng nóc nhà mình, rất nhiều người ban đêm đều ngủ không yên ổn. Lúc trước tể phụ vào triều, đi lại gần như đều cưỡi ngựa, yên ngựa, đầu hiệu, dây cương, tiểu gì đều có quy định. Hiện giờ đều đổi thành xe ngựa. Hai năm trước triều đình dùng xe phát văn cho các quan viên có phẩm cấp khác nhau, xác định xe ngựa là công cụ xuất hành của quan viên chính quy. Xe ngựa của Hàn Cương cũng không chỉ là xe ngựa của hắn trải qua cải trang, trong vách đều kẹp hai tầng tấm sắt, giữa tấm sắt còn có bông đệm, đáy thùng xe cũng trải tấm thép, bom bình thường hoặc đạn pháo hạng nhẹ cũng đừng nghĩ nổ hỏng xe. Mà vì phòng bị ám sát, thành viên đô đường đều được trang bị xe ngựa chống đạn tương tự. Hàn Cương ngồi một mình trong xe ngựa. Chiếc xe ngựa này nhìn thùng xe rộng lớn, nhưng thực tế ngồi vào lại sẽ phát hiện không gian không thể tính lớn, chỉ có thể cho 5-6 người ngồi đối diện. Xe ngựa trục thép cũng là đặc chế, còn không thể đi đường sóc này, chỉ có thể chạy, đồng thời cách một đoạn thời gian phải kiểm tra thay đổi, tránh cho trục xe đứt gãy. Nhưng chỗ tốt lớn nhất chính là tính phòng ngự vô cùng tốt. Bên ngoài 12 con ngựa kéo xe, cũng không hoàn toàn là vì uy nghi của tể tướng. Nếu như là 8 con, 6 con kéo xe ngựa chống đạn nặng mấy ngàn cân, vậy bộ dáng ra sức cố hết sức cũng khó coi. 12 con ngựa kéo xe ngựa tể phụ dễ dàng kéo Hàn Cương trở lại nơi hắn cần đến. Hàn Cương xuống xe ngựa, duỗi lưng một cái, ngẩng đầu ầm một tiếng, đó là tiếng súng. Chương 135. Trải chuốt. Chương 135. Trải chuốt. 6. Tôn Nha Nội còn chưa tới. Khi La An Dân vòng đến bên cạnh Chu Tử Ngang lần thứ 3, hắn hỏi như vậy. Chu Tử Ngang sớm bị ánh nắng chiếu đến điệu xỉu, hữu khí vô lực, tới sớm. Hắn ngước mắt lên, hâm mộ nhìn dáng người cao ngất của La An Dân, lại vui sướng khi người gặp hòa nói, hoặc là bị bắt. Muốn bắt thì sớm bắt. La An Dân bắt lấy quạt cho mình quạt gió, ngày đầu tiên không bắt, ngày thứ 2 không bắt, ngày thứ 3 mới bắt. Đô đường nếu chú ý sự tình không quá ba, trên mặt đất kinh sư sẽ không nhìn thấy ăn mày. Đó là sợ. Chu Tử Ngang cọ vào gió mát của La An Dân, thở hồng hộc như một con chó giả, trời nóng như vậy, ngày mai nóng như thế, ta cũng không tới nữa. La An Dân cầm cây quạt đi xa một chút, cầm lấy cây quạt không dùng, trách được ai? Có sức mà không dùng à? Chu Tử Ngang ưỡn cổ, đuổi theo làn gió lạnh, bất mãn hỏi, ngươi định đi vòng tới khi nào? Ngồi xuống không tốt sao? La An Dân hỏi lại, ngồi ở chỗ này không nóng sao? Nóng. Chu Tử Ngang mắt trắng dã nhìn qua, nhìn thấy ngươi đi tới đi lui liền càng nóng, chói mắt. Nền xi măng màu xám nhạt phản chiếu ánh mặt trời, ánh mắt trắng loa mắt người. Trên quảng trường xây bằng xi măng không có cây cối, không có kiến trúc, không có bất kỳ chỗ nào có thể che âm. Bài trí duy nhất chính là hai khẩu pháo đồng. Đó là khẩu pháo khổng lồ được cố ý chế tạo để trấn nhiếp sứ giả Liêu Quốc khi trước đến kinh thành. Hai khẩu hỏa pháo hoa lệ mà không thực tế, trên trận không có tác dụng. Được đặt ở trước cửa đô đường, lúc này đang được hai đội thần cơ doanh hộ vệ. Mỗi ngày vào buổi sáng, buổi tối, hai khẩu hỏa pháo đều bắn đạn rỗng, thông báo thời gian cho toàn thành. Dưới ánh mặt trời, nòng pháo đồng đen nhánh tựa hồ như muốn nóng chảy. Chu Tử Ngang hít mắt, cách đó không xa thành lâu Tuyên Đức Môn đều mơ hồ góc cạnh trong sóng nhiệt bốc hơi. Quảng trường trước đô đường trực tiếp tương thông với ngự nhai, so với quảng trường trước cửa đông tây lâu quát của Tuyên Đức Môn thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà trong hoàng cung vốn thuộc về quần thể kiến trúc ngoại triều, từ sau khi đô đường thành lập, liền triệt để bị bỏ trống, tất cả nha môn đều từ trong hoàng cung chuyển ra. Địa phương cũ của hai phủ đông tây nhiều năm không người sử dụng, nghe nói đều có hồ ly ẩn hiện trong đó. Bây giờ các triều thần cũng không vào triều, Tuyên Đức Môn và Tả Hữu Dịch Môn hiện tại đều có thể dùng cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung. Mà đô đường nơi này, người qua lại thường ngày là không cần phải nói, hiện tại bị các học sinh của quốc tử giám chiếm cứ hơn phân nửa, liền càng thêm náo nhiệt. La An Dân đi theo Chu Tử Ngang xa gần nhìn một cái, đông một cụm, tây một cụm, phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là người, hôm nay còn không bắt, ngày mai toàn bộ học sinh của giám đều có thể tới. Chỉ cần không mưa. Chu Tử Ngang lau mồ hôi trên cổ, hiện tại hắn đang mong đợi có thể mưa rơi, nếu học sinh trong giám đều tới, sợ là quảng trường đều có thể đứng đầy. Sao có thể? La An Dân lắc đầu, đông tây 80 bước, nam bắc 200 bước, vừa vặn 4000 mét vuông, tất cả đều tới rồi, 1 mét vuông đứng một người, cũng đứng không được. Tính toán học tốt ta, Chu Tử Ngang trợn trắng mắt, vậy sao ngươi không đếm được nơi này có bao nhiêu người? Vừa rồi là 817. Chu Tử Ngang sửng sốt, nhỏ giọng hỏi, có đếm không? La An Dân mặt không đổi sắc, thuận miệng nói, cái đồ khốn kiếp nhà ngươi. Chu Tử Ngang lại sửng sốt một chút, mắng một câu. La An Dân cười to, sau khi cười nghiêm mặt nói, nhưng mà người bây giờ thật sự ít hơn so với buổi sáng. Buổi sáng ra cửa trùng trùng điệp điệp, đến giữa trưa cũng chỉ còn lại có một nửa bộ dáng. Đi ăn cơm hết đi. Chu Tử Ngang suy đoán, lại hỏi, ngươi có đói bụng không? Vẫn ổn. La An Dân nói, vậy thì chờ một chút. Chu Tử Ngang nói, chúng ta chờ xe công dân thư, triều đình nên có hồi âm. La An Dân lắc đầu, ta thấy là khó. Chu Tử Ngang lập tức kích động hẳn lên, thần mất đất, chẳng lẽ không nên nghiêm trị? Tướng bại quân, chẳng lẽ không nên trị tội? Quân quốc sự, việc liên quan đến thiên hạ, thất phu đang nói, thái học sinh chúng ta chẳng lẽ còn không thể dâng thư sao? Chỉ là điểm này còn dễ nói. Ngươi còn biết? La An Dân thu còn lại, chỉ hai đống người ở xa xa, bọn họ âm thầm thêm hai phong tấu chương. Chu Tử Ngang nhìn sang, nhướng mày, Giang Nam hội và Lạc đảng. Giang Nam sẽ là xã đoàn học sinh quê quán Giang Nam tự tổ chức, mà Lạc đảng thì là tập hợp học sinh đảng cũ nghiêng về gần quốc tử giám, bởi vì luôn luôn tụ tập một chỗ công kích đô đường kết đảng doanh tư, nắm giữ triều cương, quốc tử giám không quen nhìn người của bọn họ liền ngược lại nói bọn họ là kết đảng, bọn họ lấy ra kết đảng luận của Âu Dương Tu, tự xưng là quân tử đảng, ngược lại lấy làm vinh quang. Bởi vì nhiều người xuất phát từ Lạc Dương, liền tự xưng là đảng. Hai học sinh tụ tập ở hai nơi kia không phải nhiều nhất, nhưng lại huyên náo nhất, giờ phút này đang có người đứng ở trong đám người, tựa hồ đang phát biểu cái gì đó. Chu Tử Ngang cười khinh thường, đằng trước là phủ tể tướng, nếu có gan thì sao không chặn cửa? Sao không cơ hội? Làm như chúng ta cùng lớp với họ vậy. Ý thì hư một tiếng, bọn họ định làm gì? Giang Nam hội bên kia nói là danh ngạch tiến sĩ cùng cống cử trong quốc tử giám quá ít, muốn triều đình thêm tặng. Chỉ biết. Chu Tử Ngang hừ lạnh một tiếng, bọn họ nằm mơ, nào có dễ dàng như vậy. Số lượng cống cử các nơi, mỗi một danh ngạch gia tăng đều là phụ lao địa phương liều mạng tranh thủ. Nhất là ở Giang Nam, Lưỡng Chiết, Phúc Kiến, Côn Châu, mỗi một khoa cũng chỉ có mười mấy 20 danh ngạch cống cử, nhiều một cái đều là tin vui lớn. Trước đây không nói đến, hiện giờ danh ngạch cống cử các nơi Côn Châu gia tăng, đều là kết quả của quan viên xuất thân địa phương cùng học chính nhiều lần cãi cọ với nhau. Hai năm trước một vị chi châu Phúc Kiến Nam Kiếm Châu, tuy không thể nói là cạo đến trời cao ba thước, nhưng cũng lột mấy lớp ra, nhưng tiếng quan lại của hắn ở Sĩ Lâm địa phương lại có chút không ác, đơn giản là vì hắn có năng lực khá lớn, tranh thủ thêm ba tư cách cống nạp cho Nam Kiếm Châu. Tư cách tiến cử như thế, càng không cần phải nói danh ngạch tiến sĩ. Thượng xá sinh của Quốc Tử Giám có thể ở ngoài chính khoa trở thành tiến sĩ, điểm này vốn đã chịu lên án, cho dù nhân số không nhiều cũng là bị mắng, nếu nghe nói loại tiến sĩ không phải chính đạo này còn có thể nhiều hơn, Sĩ Lâm các nơi còn không nổ. Quốc Tử Giám Đông Kinh nói muốn thêm danh ngạch, vậy Nam Kinh, Bắc Kinh, Tây Kinh chẳng lẽ còn có thể an tọa không đưa tay, tiến sĩ nếu không đến, danh ngạch cống cử dù sao cũng phải cho mấy cái chứ. Nếu danh ngạch tứ kinh gia tăng, quân châu khác thì sao? Thiên hạ không lo ít mà lo ít không đều, không lo nghèo mà lo lắng bất an. Sĩ Lâm các nơi vì chuyện này mà gây sự, đô đường cũng ngồi không yên. Chư công đô đường, không hổ đầu người nào sẽ đào hố cho mình. Căn bản không có khả năng đồng ý yêu cầu của bọn họ. Còn có càng không dễ dàng. Lạc đảng muốn bỏ ta nói, trừ dị luận, cùng khí học khó xử, đây không phải là để cho hàn tướng công trên mặt khó coi sao? Ngươi nói đô đường có thể đáp ứng sao? Thật chứ? Chu Tử Ngang kinh ngạc hỏi, bất quá hắn cũng không đợi La An Dân trả lời liền đứng dậy, đi thôi. Đương nhiên là thật. Đi. La An Dân kinh ngạc, dứt khoát như vậy. Bên kia nói khí học thành đồng môn tà thuyết dị luận, tất nhiên là vị tướng công kia đắc tội, nhưng trong Quốc Tử Giám không chỉ có một người từng nói, học sinh có căm thù khí học, nhân số cũng không tính ít, thậm chí lúc trước Hà Chấp mới lên nhậm chức, có giáo sư ở ngay trước mặt ông ta từng nói lời này, nhưng cũng không bị trị tội, vẫn như cũ ở trong trường học dạy học. Không cần thiết đâu. Hắn ấp úng nói. Chu Tử Ngang đứng lên phủi phủi bụi đất trên áo bào, đi thẳng ra ngoài, bọn họ muốn tìm chết, ta không phục bồi. Lúc trước hắn đã cảm thấy tình huống có chút không đúng, lại nóng đến khó chịu, chỉ là tâm niệm dâng thư mới không chịu đi. Nghe nói hôm trước còn có một người đàn ông nhàn rỗi nghe tin chạy đến xem, hôm nay Chu Tử Ngang ra ngoài nhưng không thấy một ai hóng chuyện. Mặt trời trên đỉnh đầu quả thực rực rỡ, nhưng cũng không đến mức không có một ai. Nếu như nói người trong kinh sư cùng ngoài kinh có gì khác nhau, đó chính là bọn họ càng sẽ nhìn phong cảnh triều đình. Trong kinh sư quan viên khắp nơi, ném ra một tảng đá là có thể đập trúng mấy người ăn hoàng lương. Bách tính kinh sư thở nhỏ đắm chìm trong đó, tự nhiên đối với chính trị biến động cực kỳ mất cảm. Người trong kinh đều trốn tránh không đến xem náo nhiệt, đô đường càng không có hồi âm, hắn còn ở nơi này phơi nắng làm gì? Có câu nói rất hay, chuột trong kinh mà cũng phân rõ Chu Tử Thanh Lục, càng đừng nói là người. Chu Tử Ngang nói, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không dám nói rốt cuộc có phát sinh hay không, nhưng ta không muốn mạo hiểm. Hôm nay náo nhiệt xem như thừa dịp qua, cũng không có ý nghĩa gì, vẫn nên trở về thì hơn. La An Dân cười gượng nói, ngươi sợ nóng phải không? Chu Tử Ngang liếc xéo La An Dân, tức giận gật đầu, vâng. Tiếp theo lại nghiêm mặt nói, không nói đùa, vẫn là đi sớm một chút thì tốt hơn. Có một chuyện khiến Chu Tử Ngang lo lắng, hắn không nói ra miệng, dựa theo tính tình của học sinh Giang Nam và Lạc Dương trong Quốc Tử Giám, cùng với tác phong làm việc của đô đường, cứ tiếp tục như vậy, họa vây cánh nói không chừng sẽ ở trước mắt. Nhớ đâu đô đường thật sự quyết định muốn thanh tẩy Quốc Tử Giám, Chu Tử Ngang kinh sư cũng không muốn ở lại nữa, vẫn là chạy về nhà là an toàn nhất. Chu Tử Ngang sải bước đi về phía trước, La An Dân vội vàng đi theo phía sau. Đột nhiên Chu Tử Ngang dừng chân, La An Dân suýt chút nữa đụng phải hắn. Làm sao vậy? La An Dân đứng vững hỏi. Chỉ thấy Chu Tử Ngang nghiêng mặt qua, nhìn về phía cửa chính đô đô đường, hiện tại là giữa trưa rồi. Ừm, không sai biệt lắm. Nga. La An Dân kịp phản ứng, nên bắn pháo rồi. Đang nói, một trận tiếng bước chân chỉnh tề từ cửa chính đô đường chuyển tới, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trên quảng trường đô đường. Tiền cương chạm gác đổi cương vị và pháo hiệu, xem như một đạo cảnh trí trong kinh thành. Quân doanh bên ngoài kinh thành không có quy củ đổi cương vị này, người gác cổng nha môn càng không có. Trước khi thiết lập đô đường, chớ nói trung thư môn hạ cùng su mật viện, chính là tuyên đức môn cũng không thấy nghi thức đổi cương vị như thế. Quan trọng hơn là mỗi ngày sáng trưa tối còn có 3 lần đốt thông cáo thời gian pháo hiệu. Chu Tử Ngang lên kinh đã hơn một năm, chỉ vừa mới vào ở trong Quốc Tử Giám, được bạn bè dẫn tới xem qua. Sau này lúc vào thành cũng không nhiều, tới đô đường thì càng ít. Hôm nay vẫn là lần thứ hai. Chu Tử Ngang không đi, ngẩng đầu chờ đợi. Rất nhiều học sinh tụ tập một chỗ nghị luận cũng ngừng lại, mang theo chờ mong nhìn qua cửa chính. Bất cứ lúc nào, loại vũ khí đại biểu vũ lực mạnh nhất đương thời này luôn có thể hấp dẫn sự chú ý của học sinh trẻ tuổi có ý niệm nhập tướng. Phải có lá gan, bây giờ liền xông vào trong cửa. Chu Tử Ngang nhìn vị trí Giang Nam hội cùng Lạc Đảng, nói một câu trầm trọng. La An Dân vô ý thức lên tiếng, chuyên chú nhìn vào bên trong cánh cửa. Cộc cộc cộc, chỉnh tề bước đi mang theo tiết tấu, đạp cùng một bước, một đội 40-50 binh sĩ thân hình mạnh mẽ từ trong cửa đi ra. Bọn họ chia làm năm hàng, đội ngũ chỉnh tề như thước đo vẽ ra. Bên cạnh bốn đội khiêng trường thương đựng sẵn lưỡi lê, một đội ở giữa thì tay không, trên người có huy hiệu pháo binh. Cùng nhấc chân, cùng cất bước, bất luận cao thấp mà ốm, mỗi một người bước đi đều giống nhau như lúc áo khoác dài và táo dày, hoặc dựa theo cách nói của tiệm may gọi là áo khoác, được thắt lưng phát họa ra thân hình cao ngất. Tuy rằng những binh sĩ này không có cao to phổ biến hơn 6 thước như các lớp trực, nhưng nếu không thì sao có thể nói người cần phải mặc quần áo. Tư thế tập thể hình ngày ngày thao luyện ra, lại đội mũ mềm phẳng dương, mặc áo khoác, mang giày da ống dài, ai nấy đều anh khí bừng bừng như trước. Phụ nhân, tiểu nương trong kinh đi qua trước cửa đô đường, nhìn thấy binh sĩ canh cửa và thao pháo, đều sẽ nhìn nhiều hai lần, ít nhất cũng là nhanh chóng tham lam thoáng nhìn. Mỗi ngày quy mô pháo báo cố định coi như nhỏ, đến đầu tháng mỗi tháng thần cơ doanh luân phiên chỉ huy, càng giống như biết thao tác, hai chỉ huy hơn 1000 binh mã giao nhận ở quảng trường, cho dù là dân chúng kinh sư cũng sẽ tới xem náo nhiệt. Xuyên qua cửa chính, hai đội binh lính ngoài cùng ngừng lại, giao tiếp với vệ binh canh gác cửa đô đường, mà ba đội ở giữa tiếp tục đi về phía trước. Hai đội binh sĩ dừng lại trước mặt các vệ binh, đế giày đạp đất, phát ra một tiếng chỉnh tề, đứng thẳng tắp, giống như hai hàng bạch dương ven đường. Lại xoay người trái phải, gót giày dừng lại, ba một tiếng, vẫn chỉnh tề như cũ. Chu Tử ngang mắt không chớp. Nhà hắn ở Hoài Đông, phu cận có quân doanh, binh lính bên trong có nhiều hạng trộm gà trộm chó, hạng người khi dễ thị trường, trong quan quân cũng có uy vũ hữu lực, có thể tranh đoạt đầu danh ở trận đấu đối đầu của Khánh Điện, nhưng cho dù đem những quan quân võ nghệ cao cường kia kéo ra, so sánh với các binh sĩ trước mắt, quả thực chính là gà đất chó kiểng. Hai đội binh sĩ khẩu hiệu hùng hồn, trung khí 10 phần, trao đổi khẩu lệnh, hai đội giao thoa mà qua, lại trao đổi vị trí. Xoay người hướng về nhau, một tiếng xôn xao vang lên, hai đội vệ sĩ đồng loạt giơ súng chào hỏi. Chu Tử ngang theo bản năng nắm chặt quạt xếp trong tay, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Nguyện vì kiếm ở eo, thẳng vì chạm lâu lan. Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả ý trên hoàng kim thai, dịu giác ngọc long vi con chết. Một bài thơ đi xa và dặm, từ trong ngực phong lang cư tư ủng ục xuất hiện. Mỗi một bước ở đây đều được thiết kế tỉ mỉ, biểu hiện ra phong cách anh tuấn uy vũ của thần cơ doanh. Thảo nào nhiều người chạy theo như vịt muốn vào thần cơ doanh như vậy. Chu Tử ngang nhớ tới đám quân nhân trong thôn, lại nhìn thần cơ doanh trước mắt, khác biệt này quả nhiên là cách biệt một trời. So với tráng sĩ mạnh như gấu ngựa của thần cơ doanh, quân sĩ trong thôn giống như ăn mày. Ngoại trừ ban trực, hiện giờ doanh nào có thể so với thần cơ doanh? Bốn quân còn không bằng. La An dân nhỏ giọng nói, thần cơ doanh là binh của đô đường, đều không thuộc tam nha quản. Chu Tử ngang gật đầu, chỉ cần thần cơ doanh có thể luân phiên thủ vệ đô đường là có thể biết địa vị của hắn. Trong quân đội cũ, ban trực đứng thứ nhất, xếp thứ hai trong bốn quân, vì sao lại như thế? Còn không phải vì hắn thủ vệ trong cấm chế. Nghe nói bổng lộc của thần cơ doanh đều là từ trong nội khố đô đường chi ra, mà không phải đi theo ngạch của chính sự đường và su mật viện bình thường, lưu trình chuyển vận ti các nơi phân phối. Chu Tử ngang nghe bạn học của mình giận dữ nói, mặc kệ thần cơ doanh có phải chỉ nghe lời của một vị đại nhân vật nào đó trong đô đường hay không, dù sao bọn họ cũng không phải họ Triệu được rồi, câu dịu giác ngọc long chết vì vua này, Chu Tử ngang cảm thấy chắc chắn đô đường không nhớ rõ phải dạy binh cho thần cơ doanh. Trong lúc nói chuyện, bên cạnh pháo đồng, pháo thủ cũng vào vị trí toàn bộ. Bởi vì là thần cơ doanh các bộ luân phiên thủ đô đường, pháo thủ cũng không phải là hàng được huấn luyện ra từ trong lớp, nghe nói là thần xạ thủ chân chính có thể ra chiến trường. Theo các pháo binh được bắn ra theo điều lệnh của thao pháo, hành động tràn ngập một loại vận luật khó hiểu. Dưới sự thao túng của bọn họ, đồng pháo to lớn vốn là vì chấn nhiếp người Liêu mà cố ý đúc thành, vào lúc này cũng tỏa sáng sinh cơ. Veng, veng, veng đất rung núi chuyển, miệng pháo phun ra ngọn lửa mang đến sóng nhiệt cuồn cuộn, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ, thiên hạ và bằng, rốt cuộc có ai có thể kháng cự cự pháo như thế mang đến chính nghĩa cho đại tống. Chu Tử ngang buông tay bịt lỗ thai xuống, bắn pháo ngoài 30 bước, cho dù hắn đã bịt lỗ thai, vẫn bị chấn động đến mức vang lên ong ong. Trong vòng 2 phút, hai đồng pháo đều tự bắn 3 pháo, mỗi một phát đều chuẩn xác kẹt ở cùng một thời điểm, không có nửa điểm dịch chuyển, đây cũng là pháo binh hạng nhất. Từ báo chí, tập săn và tán gẫu có được một chút kiến thức phổ thông về hỏa pháo, khiến Chu Tử ngang âm thầm phán đoán. Cả đội pháo thủ cùng thủ vệ đổi ca lúc trước đồng thời rời khỏi. Tinh thần vệ binh mới thay tới chấn động, ở dưới ánh mặt trời nghiêm túc tỉ mỉ đứng. Một hàng vệ binh không chút sức mẹ như pháo đồng bọn họ bảo vệ, La An dân thở dài một hơi, đầy cảm khái, đêm qua trong giám còn có vọng nhân nói, nên có thêm hai quả pháo đồng, quay lại nhắm ngay đô đường bắn hai phát, như thế mới có thể làm bừng tỉnh chư công đang giả vờ ngủ trong triều đình. Ai? Chu Tử ngang kinh ngạc hỏi. Đã nói là người sang bậy. Chu Tử ngang giật mình. Tôn La An dân mỉm cười, một biểu cảm anh lòng chiếu. Chu Tử ngang lạnh lùng cười, cũng chỉ có vị Tôn nha nội kia thôi. Người nọ không phải họ Tôn, nhưng lại luôn thích biểu hiện thân phận của một vị đại nhân vật nào đó, cho nên trong giám có thêm một danh hiệu Tôn nha nội. Lại nói tiếp biểu hiện của hắn mấy ngày nay, làm cho người ta thay đổi không ít, đáng tiếc chỉ rằng có 3 ngày, chính là ứng với một câu khen không có tuổi tác cuối cùng. Tiếng pháo vẫn còn vang vọng, khói mù chưa tan hết, cửa hông đô đường ở rìa quảng trường cũng mở rộng, đầu tiên là một đôi kỵ binh từ trong cửa bước ra, sau đó lại là một đôi, sau đó là một đôi kỵ binh đầu đôi đi theo, phía trước đã đi lên đường cái. Phía sau còn có kỵ binh tiếp tục từ trong cửa đi ra. Mỗi một vị kỵ thủ đều mặc áo bào kiểu dáng giống nhau, cưới một con ngựa khỏe mạnh màu đen tuyền, một tay khống chế cương, một tay khác thì cầm lá cờ cắm trên yên ngựa. Cùng với binh sĩ thần cơ doanh đi ra đổi ca lúc trước, đội ngũ kỵ binh chỉnh tề, cách hơn phân nửa quảng trường, vẫn khí thế bức người. Khi một mặt cờ hiệu theo kỵ binh rời khỏi đô đường, một chiếc xe ngựa dưới sự hộ vệ của kỵ binh cũng từ trong cửa hông rời khỏi, 12 con ngựa cao to kéo theo thùng xe thật lớn, chậm rãi chạy trên nền xi măng của quảng trường, phía sau lại là một đôi kỵ binh bám sát theo sau. Mấy chục đôi kỵ thủ hộ vệ trái phải, hơn trăm tên kiện nhi tiền hô hậu ủng, đây là nghi trượng chỉ có tể tướng mới có thể có. Chu Tử ngang nín thở, lặng lặng nhìn, cho đến khi bị đè nén đến ngực đau đớn mới kịch liệt hô hấp, rõ ràng nghe được tiếng hít thở ồ ồ của La An dân bên cạnh. Nhìn xa mã nghi trượng đi xa, Chu Tử ngang thấp giọng nói, vị kia hồi phủ. La An dân trầm mặc gật gật đầu, đều biết là ai, nhưng cái tên kia bọn họ cũng không dám tùy ý nói ra miệng. Đi theo đội ngũ kia, đội nghi trượng một đội tiếp một đội, chấp trưởng đô đường tể phụ đại tống, ngoại trừ thành viên trực nhật, tất cả đều rời khỏi đô đường. Trên quảng trường, các giám sinh trầm mặc nhìn qua, hâm mộ, ghen ghét, thống hận. Trong mắt lộ ra cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, đám tể phụ từng người trở về nhà, trên quảng trường đầu người tuôn ra, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Đi nhanh lên một chút. Chu Tử ngang cầm quạt xếp trong tay quơ quơ. Chỉ là vì chờ đợi các tể phụ xuất hành, đứng ở dưới mặt trời hơn 10 mấy phút, vị đi sớm nhất kia đều có thể trở lại trong phủ. La An dân gật đầu, nghi thức của nhóm tể phụ lại một lần nữa để cho hắn xác nhận mục tiêu của mình. Hai người đi dọc theo rìa quảng trường ra ngoài, đến gần phố ngựa của ngựa xe như nước, Chu Tử Ngang đột nhiên chấn động, sau đó mới có tiếng vang lanh lảnh như pháo nổ. Trên ngực Chu Tử Ngang có thêm một lỗ máu, nhưng hắn không hề phát giác. Chỉ là thấy bạn tốt Lã An Dân đầy mặt kinh sợ hướng về phía hắn lớn tiếng kêu to. Hắn không hiểu sao trừng mắt nhìn, tất cả đều mơ hồ, bầu trời cũng ảm đạm xuống. Trời tối rồi. Hắn nghi hoặc nhắm mắt lại, không mở nữa. Chương 136. Chạy. Chương 136. Chạy. 7. Tiếng súng thanh thúy, ngay từ đầu cũng không có gây ra bao nhiêu chú ý, hai khẩu pháo đồng vừa mới được bắn ra, trong hai rất nhiều người còn vang vọng tiếng pháo trước đó, hoàn toàn không chú ý tới có thêm một tiếng súng. Chỉ có vệ binh trên quảng trường, sau tiếng súng, tất cả đều nhìn trái nhìn phải, không cách nào lại bảo trì đứng thẳng như pho tượng trước đó. Thậm chí có phản ứng nhanh một chút, đem trường thương trên lưng nắm ở trong hai tay. Lưỡi lê sáng loáng, các học sinh ồn ào, lập tức chạy về phía xa. Sĩ quan dẫn đội quay đầu nhìn thấy, nhíu mày liếc một cái, lại chưa nói cái gì, ngược lại làm thủ thế tập trung. Chỉ thị, tới rồi. Một gã binh sĩ nhanh chóng tập trung tới, như có chuẩn bị hỏi, ánh mắt cảnh giác đồng thời quét nhìn xung quanh. Rõ ràng là một vị chỉ huy sứ, ăn mặc lại là trang phục của đội trưởng, nếu như người ngoài nghe thấy được tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi. Nhưng người ngoài cách gần nhất bây giờ, cũng ở ngoài 20 bước, vừa liếc vệ binh, vừa làm tốt chuẩn bị có cẳng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Quan quân đem binh trên người mình từ trái sang phải nhìn một vòng, thấy không có ai có tổn thương, thoáng yên tâm một chút, cảnh cáo nói, cẩn thận một chút. Các ngươi đều biết, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ngừa có biến, nhất định không thể sơ sẩy sơ ý. Một loạt tiếng đồng ý, mỗi một binh sĩ đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi đấu súng. Quan quân thấp giọng mắng một câu, nói đến là đến ngay, to gan thật, dám nổ súng trước mặt đô đường. Hắn nói, tầm mắt sắc bén từ trung quanh quảng trường đến giữa ngự nhai đi qua đi lại, rất nhanh liền phát hiện có một người ngã trên mặt đất, ở bên cạnh người kia, còn có người mềm nhũn ngồi dưới đất. La An Dân cả người tê liệt, Chu Tử Ngang trúng đạn thì đúng lúc hắn quay sang, máu bắn ra tung tóe lên mặt hắn. Bạn bè vừa mới nói chuyện, trong nháy mắt liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có máu tươi từ miệng vết thương trước ngực ồ ồ chảy ra, mà mình ở ngay bên cạnh hắn, dưới chân La An Dân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Nhìn Chu Tử Ngang nằm trên mặt đất không hề có chút động tĩnh, La An Dân run rẩy đưa tay qua, đặt trước mũi, trong nháy mắt liền rút trở về. Cũng không phải trong thời gian ngắn như vậy, đã để cho hắn xác nhận khí tức là có hay không, chỉ là thời điểm hắn nghiêng người đi thăm dò, từ vết thương lớn như chén trà nhỏ bên trong thấy được nội tạng đỏ tươi, để cho hắn trong nháy mắt cử chỉ thất thố. Ngồi trên mặt đất, lại phát hiện từ dưới thân Chu Tử Ngang, một đạo máu cũng chậm rãi chảy ra, so với trước ngực càng nhiều hơn rất nhiều. Giết, giết, giết người. La An Dân hoảng hốt. A ba. Rốt cuộc một tiếng hét thảm từ trong miệng hắn phát ra sửng sốt nửa khắc. Rời xa vị trí đấu súng, trong đám người, không biết là ai cũng hét lên. Quan quân nổ súng giết người. Quan quân nổ súng giết người. Chờ đợi đã lâu, chờ mong đã lâu, hắn rốt cục có thể hô lên một câu này. Thanh âm người nọ bề ngoài có vẻ kinh hoàng, lại giấu giếm mừng rỡ, thanh âm bén nhọn truyền khắp trong ngoài quảng trường. Sắc mặt của sĩ quan thủ vệ lập tức thay đổi, đồng thời nhận nhiệm vụ sớm đã nhận được cảnh cáo trong nháy mắt này. Lần này học sinh gây chuyện, nguyên nhân gây ra căn bản là do không đứng vững, sau lưng nhất định có người xui khiến. Mà kẻ trộm lén lút quấy phá, có khả năng nhất không phải dựa vào máu học sinh, máu của học sinh, máu của binh sĩ. Những hộ vệ này của bọn họ, chỗ quan trọng nhất chính là phải cẩn thận phòng bị tặc nhân quấy đục nước, đem tội không thật đổ lên người quan quân thậm chí đô đường sau lưng. Mang theo phẫn nộ cùng cảnh giác thật lớn, hắn chủ động xin lệnh, mang theo thủ hạ đắc lực đi tới trên quảng trường. Lúc ra trận, hắn làm chỉ huy sứ, sẽ đứng ở tuyến đầu đội ngũ. Giờ phút này trấn áp phản tặc, hắn cũng sẽ cùng huynh đệ đồng chí của mình đứng ở một chỗ. Từ sau cánh cửa ra vào đô đường, mỗi phút mỗi giây, anh đều đang cảnh giác, cho đến khi tiếng súng vang lên, lòng cảnh giác được nâng lên điểm cao nhất. Ngay lúc tiếng hô, quan quân giết người vang lên, quan quân cũng giống giận lên, quan quân không nổ súng, là ai đang vu oan cho quan quân, đứng ra. Là ai đang vu oan, thật to gan, đứng ra. Vừa rồi là ai đang phỉ báng, đứng ra cho ta. Đứng ra. Đứng ra. Đứng ra. Giọng nói lớn nhất của thần cơ Tả Doanh hét lên, thậm chí còn vượt qua cả khẩu pháo trước đó, liên tiếp đứng ra. Giống như tiếng pháo bắn liên tục 3 vòng trước đó, tiếng hét, quan quân giết người, trong đám người, trong chớp mắt đã bị hắn hoàn toàn đè ép xuống. Quan quân hít một hơi thật sâu, lồng ngực vốn đã rộng lớn ưỡn lên cao cao, theo một tiếng giống điên cuồng, phẫn nộ ngập tràn thông qua chấn động yết hầu dâng trào ra, liêu tặc mật thám muốn vu oan quan quân, hỏa loạn kinh sư, tất cả đều ngồi xổm xuống chốn kỹ, cẩn thận kẻ trộm viên đạn. Nhận được ý của hắn, các binh sĩ bắt đầu đồng thanh hò hét, tùy thám liêu tặc nổ súng giết người. Mật thám liêu tặc nổ súng giết người. Ngồi xổm xuống chốn đi. Ngồi xổm xuống chốn đi. Học sinh đến gây sự một cách khó hiểu, làm cho đô đường sớm đề cao cảnh giác. Không ai có thể tin tưởng một đám thư sinh tay trói gà không chặt, chỉ có một miệng lưỡi lợi hại mới có thể đẩy ngã đô đường hiện giờ. Chỉ có đem hành động của các học sinh biến thành dây dẫn nổ, nhấc lên thanh thế càng lớn, mang theo càng nhiều người phản đối, mới có thể dao động đến căn cơ của đô đường. Cho nên từ ngày trước, các quân doanh ở Kinh Sư đã tăng cường thao luyện, triệu hồi tất cả quan binh đang trực ban, mà hoàng thành quan trọng nhất, ngày đầu tiên đã đề cao cấp bậc cảnh giới lên tới cao nhất. Còn lại chính là thủ vệ trên quảng trường đô đường, cùng với bình thường cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng chỉ cần là người trước đó từng có chú ý thủ vệ đô đường là có thể nhìn ra được. Mấy ngày nay quan quân thủ vệ quảng trường rõ ràng so với lúc trước càng thêm vài phần cảnh giác, mà ngay cả biểu tình trên mặt cũng càng thêm lạnh cứng 3 phần. Mặc dù không chú ý tới biến hóa trên mặt, cũng sẽ chú ý tới mấy ngày nay quan quân thủ vệ quảng trường tuổi rõ ràng muốn trước đó đề cao vài tuổi, đi ra chỉ có quan quân, không có binh lính. Biết vấn đề nằm ở đâu, biết nguy hiểm sẽ phát sinh ở đâu, thần cơ doanh giới nghiêm lệnh của Hà Cương làm ra chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể phản kích trước tiên. Học sinh trên quảng trường sau khi nghe thấy quan quân giết người, phản ứng nhanh lập tức có cẳng chạy như điên, nhưng quan quân theo sát phản bác, để lại đa số người đứng vững góc chân, sau đó bắt đầu suy nghĩ. con người rất dễ bị quần thể ảnh hưởng, rất dễ bị người kích động trong quần thể, thân ở trong đám người cuồng nhiệt, người thông minh đến mấy cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cùng nhau cuồng nhiệt, hoàn toàn không có bản thân. Không chỉ có là ngu dân chưa từng được giáo dục, cũng bao gồm đọc đủ thi thư, chứng kiến người quốc tử giám sinh. Nhưng một khi bị người kích động, xuất hiện một thanh âm khác, ngược lại, lại đồng dạng truyền bá ra, như vậy đầu óc của mọi người đều trở lại. Sẽ suy nghĩ một chút, phân tích một chút, làm ra phán đoán của mình. Quốc tử giám là một đám nổi tiếng nhất trong thiên hạ ngàn vạn người đọc sách, đối với phán đoán của mình vĩnh viễn tràn ngập tin tưởng, đối với lời nói của người khác vĩnh viễn ôm vài phần nghi ngờ, đây là thái độ bình thường của bọn họ. Không có mấy vị quốc tử giám sinh tham dự vào tội giết người phóng hỏa, nếu nói bởi vì binh bại Hà Đông, tang sư nhục quốc mà đến đô đường kháng nghị, còn có thể nói là thư sinh khí, như vậy bắn chết bạn học chính là không hơn không kém phạm pháp. Hành động tự hủy tiền đồ như thế, há lại sẽ là chuyện mà các quốc tử giám triều đình tương lai sẽ làm. Không có học sinh nào tận mắt nhìn thấy các binh sĩ nổ súng, binh sĩ thủ vệ quảng trường trước đó đứng giống như pho tượng, hoàn toàn không có hành động uy hiếp học sinh. Các học sinh đối với những binh lính này không có bất kỳ ác cảm gì, quốc tử giám sinh cùng thần cơ doanh binh lính hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới, không phải là tể tướng chiếm cứ đô đường quá lâu, cũng không phải là tướng xoáy mất quân quốc, chỉ là một đám lao xích đứng gác. Bọn họ thậm chí lại giống như nhìn thấy sinh vật kỳ lạ, đối với binh lính có dáng người cao ngất như kình tùng dưới ánh mặt trời có vài phần tán thưởng, bất cứ lúc nào, quân nhân tận trung với chức trách, luôn có thể được khen ngợi. Không thấy binh sĩ nổ súng, trước đó cũng không có hành vi mạo phạm sĩ nhân, đột nhiên một câu quan quân giết người, sau khi tỉnh táo lại, mỗi một vị quốc tử giám đều sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút, rốt cuộc quan quân có giết người hay không, nhất là sau khi một vị quan quân tự biệt kia. Các học sinh đều không chạy trốn nữa, nhìn trái nhìn phải một hồi, trước sau dựa theo yêu cầu của quan quân, ngồi xổm xuống, vì an toàn, càng có người dứt khoát nằm bò trên nền xi măng nóng hổi. Bị phòng một tiếng hét thảm, dọa bạn học chung quanh, cười ngượng ngùng lấy khuỷu tay cùng mũi chân chống đỡ mình. Mà quan quân còn đang giống giận, để cho một tặc tử kích động lòng người nói xấu quan quân đứng ra. Tất cả mọi người đều ngồi xổm xuống, không ai đứng lên. Ngay cả vị lúc trước hô quan quân giết người, vốn định hô thêm vài câu, để cho đám người càng thêm hỗn loạn, tiểm hộ hắn thoát đi, nhưng trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, các học sinh không chạy nữa, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà quan quân vài tiếng chất vấn, càng làm cho hắn nhất thời không còn tiếng động, không dám kích động lòng người nữa ẩn mình trong đám đông, tất nhiên có thể tránh được tầm mắt của quan binh thần cơ doanh, nhưng sao hắn có thể tránh được ánh mắt của học sinh xung quanh. Mấy câu đã bị gán tội danh gian tế liêu tặc, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục đối đầu với quan quân trước mặt học sinh quốc tử giám? Chẳng lẽ muốn hắn đứng ra đối chất với quan quân hay sao? Đã có mấy đôi mắt chuyển tới trên người hắn, đó là học sinh trước đó nghe được hắn kêu gào. Trái tim hắn đập thình thịch, chỉ ngóng trông đồng bạn vừa rồi nổ súng, có thể bắn thêm một phát nữa, cho dù không thể nói vị quan quân phản ứng rất nhanh kia đánh chết, chỉ cần có chút nhiễu loạn, hắn có thể thừa cơ thoát ly. Chỉ là tiếng súng chỉ có một lần, cũng không có lại vang lên. Do người tấp nập trên đường ngự nhai lúc này chậm lại. Một đám học sinh ngồi xổm trên mặt đất, còn có người nhát gan đều nằm sấp xuống, người đi đường đi ngang qua nhìn bọn họ, lại nhìn đám vệ binh canh giữ ở trên quảng trường, đều là vẻ mặt không hiểu thấu. Quan quân thấy không có người đáp lại, lập tức phái một người về đô đường báo cáo, còn mình thì dẫn theo hai thủ hạ đi về phía La An Dân và Chu Tử Ngang. Bước nhanh đến bên cạnh La An Dân, quan quân ngồi xổm xuống, mà hai vị thủ hạ của hắn trước sau đứng vững, che khuất thân hình của quan quân. Nế Mi nhìn vết thương trên lồng ngực Chu Tử Ngang, quan quân lấy tay đo hơi thở một chút, lại ấn ấn cổ, rất nhanh liền buông tay xuống, lắc đầu. Nhìn miệng vết thương liền biết không cứu được, tận sức là được rồi. Sau khi ngã xuống không di chuyển, hắn hỏi La An Dân. La An Dân lắc đầu, sắc mặt đờ đẫn. Vết máu trên đất chứng minh điểm này, quan quân cũng không nghi ngờ. Trước khi ngã xuống, hắn phải đối mặt với phương hướng nào? Quan quân lại hỏi. La An Dân mục sững sờ giơ tay lên, chỉ một cái về phía bên cạnh. Quan quân ngẩng đầu nhìn con đường rộng rãi như quảng trường phía trước, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Cắn chặt răng, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ, ngự nhai. Chương 137. Chạy chuốt, 1. Chương 137, chạy chuốt, 8. Người trực ban là ai? Chuyện này làm rất tốt. Chỉ là một câu của tể tướng Trương Hàm, liền ý nghĩa một chỉ huy sứ thăng chức rất nhanh, tương lai không thể hạt lượng. Sau khi nổ súng ở quảng trường đô đường nửa giờ, các thành viên đô đường vừa rời đi không lâu, lại nhao nhao trở lại phòng nghị sự nhỏ trước đó mới sử dụng qua. Thông báo trước sau, Trương Hàm trước hết khen ngợi vị thần cơ doanh chỉ huy sứ phản ứng nhanh chóng kia. Có thể trong nháy mắt gian nhân làm loạn liền nhanh chóng làm ra ứng đối chính xác, tố chất này, cho dù là nhân tố chuẩn bị trước khi có việc, nhưng ở trên chiến trường chân thật cũng là đáng quý. Chỉ cần hắn chần chờ một lát, phản ứng chỉ độn vài giây, như vậy chuyện có thể sẽ chuyển biến sang một phương hướng khác. Nói như vậy, đô đường sẽ gặp phải cục diện thập phần bị động, kém xa hiện tại thành thạo điêu luyện. Nói ra thì hắn quả thực đáng để khen ngợi, nhất là khi hắn vốn đã biết trước có thể sẽ có các loại tình huống nguy hiểm xảy ra, không hề sợ hãi mà tránh né tham gia vào hành động, sau đó mặc dù không thể bắt được hung thủ nổ súng, tặc tử kích động học sinh cũng không thể bắt được, nhưng chỉ dựa vào 8 chữ trung thành với chức vụ, can đảm hơn người này, đã đáng được để bạn rồi. Nhưng Xu Mật Sứ nắm giữ việc thăng chức trong quân hiện tại Trương quân căn bản không có lòng dạ nào như thế, sắc mặt hắn âm trầm, chuyện khen thưởng, sau này nói tiếp, rốt cuộc là ai, là gan lớn như vậy, dám bắn súng ở cửa đô đường. Hiếm khi lão đầu nhi có lúc đằng đằng sát khí như vậy, thậm chí còn không lễ phép với Trương Hàm. Lúc vừa mới bắn súng hắn mới ra ngoài không lâu, nhưng cũng không có chú ý tới, chờ hắn bị thẩm quát của thủ đô đường thông báo được, liền giật mình kêu lên. Chỗ ở của tể phụ, ba người Trương Hàm, Hàn Cương, Trương Lam, cách nơi nổ súng chỉ có trăm bước. Trước cửa quảng trường đô đường có thể bị người ta nổ súng, cũng có nghĩa là nhà tể phụ cũng có thể bị đạn bắn trúng. Làm tể phụ còn phải lo lắng bị người ta đánh hắt thương, tể phụ này còn có ý tứ gì? Trương Ngạc có thể đánh bạo hợp mưu cùng thiên tử với Trương Hàm, Hàn Cương chính là bị Hàn Cương miêu tả tương lai hấp dẫn, không muốn dưới uy áp của hoàng đế mà nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, hiện tại chuyện đại nghịch bất đạo đều làm bất chấp mọi giá, nhưng vẫn nguy cơ từ phía, đây gọi là chuyện gì? Đối với Trương Oánh Oánh, chuyện khác đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng chuyện uy hiếp tính mạng mình thì quyết không thể chứa nửa phần. Bất cứ một chút manh mối nguy hiểm nào cũng phải bóp chết trước khi nảy mầm, nếu như đã mọc rễ nảy mầm, vậy càng phải nhanh chóng nổ tận gốc. Đừng hy vọng tặc nhân nhát gan. Tăng Hiếu khoan tay phải cầm khăn lụa, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay trái, thái độ nhàn nhã, đã dám vi phạm pháp lệnh thì không có ai nhát gan. Huống hồ còn có khát vọng lớn. Bao lớn? Đẩy ngã đô đường. Trương Viên Hổ cười lạnh. Há chỉ như thế? Lữ Gia Vân ánh mắt âm tàn, nói một câu lại một lần, án nhân này cấu kết Bắc Lỗ, gây họa cho Trung Quốc, nhu đồ đô đường, ý tại thiên tử. Lữ Gia hỏi xong, khoe miệng còn mang theo sát khí nồng đậm. Tội danh như thế, đối với nhóm tể phụ mà nói, đủ để tịch thu tài sản diệt môn hơn 10 lần. Nhất là phạm đến hai câu sau, Chu Di cựu tộc cũng ngại nhẹ. Hàn Cương vỗ nhẹ tay, ngồi dựa vào ghế, mỉm cười, tội danh này nhất định rất tốt. Một khắc trước, hắn ở trong nhà mình, quanh người biến thành trời rét đậm, trên mặt có thể tạo xuống 3 năm cân băng sương, vội vàng sai người đi điều tra, là nơi nào nổ thương, là ai nổ thương. Hiện tại hắn lại rất nhàn nhã, so với Tăng Hiếu Khoan cầm quạt xếp còn thản nhiên hơn 3 phần. Tuy nhiên, Hàn Cương khẽ nhếch miệng, góc độ thoáng thay đổi một chút, nụ cười nhàn nhã thoải mái liền biến thành nụ cười lạnh tràn ngập chế nhạo, ta muốn trấn tướng. Ngọc Côn. Trương Hàm hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Hàn Cương, tựa hồ không rõ ý của Hàn Cương, ánh mắt Hàn Cương thu lại, Dũ Mi nhìn chằm chằm vào tư liệu trước mắt. Một tờ giấy mỏng, trên đó tràn đầy chữ viết tay đen sì, đều là mùi mực in. Thời gian nửa giờ, việc kiểm tra chính thức của đô đường không chỉ thông báo cho mỗi một vị tể phụ, còn khắc ra tình tiết vụ án cơ bản, ngoài năng lực thượng thừa, cũng may mà có kỹ thuật khắc dấu sáp, đỡ tốn công việc của rất nhiều nhân viên sao chép. Hắn trầm giọng nói, muốn diệt bên ngoài trước tiên phải an nội không sai, có một số người là nên bắt, nhưng ta muốn trấn tướng. Trong nháy mắt, trong phòng nghị sự nhỏ chuyên cung cấp thành viên đô đường cùng bộ phận nhỏ nghị chính cùng hội họp, không còn thanh âm. Tính chỉ hướng của Hàn Cương quá rõ ràng, không khí giữa hắn và Trương Hàm dường như đều vì câu này mà ngưng đọc lại. Tay quạt trong tay Tăng Hiếu Khoan ngừng lại, Lữ Gia vẫn im lặng không nói. Thẩm Quát đột nhiên phát hiện hoa văn chén trà của mình tựa hồ hết sức ưu mỹ, ngồi ở trong góc múa bút thành văn, làm trưởng bí thư muốn kỷ luật hội nghị, càng là rụt bả vai lại, hy vọng người khác quên hắn đi. Cho dù là Trương Hợp, trong lúc nhất thời cũng không dám nói chuyện. Dưới tình huống bình thường, cho dù giữa Trương Hàm và Hàn Cương có mâu thuẫn, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, đều là bí mật tiến hành trao đổi và trao đổi lợi ích trước, duy trì tính nhất trí đối ngoại. Bằng không, cho dù hai người đều là tể tướng chi tôn, cũng không có khả năng ổn định trấn áp triều đình 10 năm như thế, khiến cho trong triều đình có nhiều người như Sĩ Lão, Tân Duệ cũng không có lực chống lại. Hai vị tể tướng cùng sáng lập thể chế song đầu của đô đường, hiện giờ cuộc phân tranh giữa Hàn Cương và Trương Hàm, so với Trương Hợp tức giận càng thêm hiếm thấy. Chân tướng dạng gì? Sắc mặt Trương Hàm thận trọng, trầm giọng hỏi. Hàn Cương dương mắt, mỉm cười, hai mắt meo lại nhất thời hòa tan bầu không khí căng thẳng trong phòng, đương nhiên là phải có thể mở chân tướng đối với ông ngoại. Có người nổ súng giết người trước đô đường, giết vẫn là học sinh quốc tử giám, học sinh quốc tử giám bị giết lại bị giết trong thời gian kháng nghị đô đường, liên lụy nhiều như thế, thân phận người liên quan lại vi diệu như thế, đây không phải việc nhỏ, đủ để hành động thiên hạ, dù sao cũng phải có câu trả lời. Bất luận từ góc độ nào mà nói, đô đường nhất định phải đưa ra một cách nói có thể khiến cho lão Hấu Lương Tiện trên đại thể của kinh sư đều có thể tin phục. Trương Hàm cũng nở nụ cười hoàn toàn che giấu tâm sự của hắn, tất nhiên sẽ tra ra manh mối. Điều tra như thế nào, làm sao để thế nhân tin phục, làm sao đem sự tình làm thành thiết án, hơn nữa còn phải là thiết án trên lòng người. Đây là phải cân nhắc rõ ràng. Nếu làm xong, đối với đô đường, đối với triều đình, đều có chỗ lợi, ngày sau cũng có thể hình thành một ví dụ có thể theo đó mà làm. Hàn Cương vòng quanh nói chuyện, Trương Hàm theo thói quen từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp hỏi, ngươi làm thế nào? Chỉ có hai chữ, công khai. Hàn Cương nói, nha môn do điều tra vụ án này, mỗi ngày đều đem tiến triển vụ án thông qua báo chí công khai với người trong thiên hạ. Đương nhiên, chỉ công khai có thể công khai, không thể ảnh hưởng đến việc điều tra vụ án phạm đuổi bắt. Ngọc Côn. Trương Hàm lắc đầu, dở khóc dở cười, đây lại là chuyện xấu của ngươi biến thành chuyện tốt. Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục. Hàn Cương luôn phát huy hai câu này đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi lần phát sinh sự tình khiến người ta rối rắm, Hàn Cương luôn có thể từ một góc độ khác tìm ra một mặt tích cực, tà giáo phía Nam khởi sự như thế, người Liêu nhập khấu cũng như thế, đương kim thiên tử nộ sát tiên đế đồng thời như thế, hôm nay lại là như thế. Dường như không vì khí học của hắn suy nghĩ, tìm ra một điểm có ý nghĩa, tìm ra một phương pháp có thể dùng được, Hàn Cương cảm thấy chuyện này không coi là xong. Sắc mặt Trương Quân càng thêm xanh mét, bấm tay dùng sức gõ bàn, phát ta nói, ta mặc kệ cái gì công khai, cái gì, chân tướng, ta chỉ muốn biết, là ai nổ súng. Trương Hàm ho một tiếng, không cười nữa. Trương Lam là người có tư cách lâu năm trong đô đường, vẫn luôn là người giữ gìn thể chế Trương Hàn. Cục diện hiện nay ổn định, nhiều khi hắn tương trợ. Khi hắn tức giận, cho dù là Hàn Cương và Trương Hàm cũng phải nhường hắn một chút. Hàn Cương cũng ngừng cười, nghiêm túc nói với Trương Huyền, kẻ trộm là ai, còn phải điều tra. Nhưng tình huống súng ống hắn sử dụng, có 89 phần 10 năm chắc có thể nhận định, muốn xác nhận 100%, phải chờ người chết. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn tư liệu trên bàn, kết quả giải phẫu của Chu Tử Ngang. Súng gì? Trương Hợp cau mày hỏi. Chu Tử Ngang là ai hắn không quan tâm, bất luận là hôm nay người bị bắn chết hay là một con chó, chỉ cần là ở trước cửa đô đường, là ở phụ cận phủ đệ của hắn, chuyện này hắn sẽ tra hỏi đến cùng. Tuyến nòng súng. Hàn Cương lạnh lùng nói, trong nháy mắt khi hắn nói ra tên vũ khí, cơn giận dữ của hắn rốt cuộc không che giấu được, tuyến nòng súng của quân khí giám. Tăng Hiếu Khoan một lần nữa gõ cây quạt trong tay, so với trước gõ gấp hơn một chút, hai hàng lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống, từ quân khí giám đi ra, mỗi một cây đều là có số lượng, tay súng thần trong quân phân phối đến một cây cũng không dễ dàng, muốn trộm ra, lẽ ra càng khó hơn. Có thể xác định là tuyến mai thương. Lữ Gia Vân cũng hỏi. nên đón Trương Hàm và Trương Ngạc nhìn chăm chú, Hàn Cương thở dài, thanh âm sẽ không sai. Âm thanh. Trương, Lữ Dị đồng thanh. Hàn Cương liếc mắt nhìn Thẩm Quát hiểu ý, thay hắn lên tiếng. Ách. Ân. Thẩm Quát bất ngờ không kịp đề phòng, ân ân a a bảo vệ mấy giây, rốt cuộc tổ chức tốt lời nói vậy từ hậu tướng công, Ngọc Côn tướng công đều nghe nói qua, loại hình súng ống cùng hỏa pháo khác nhau, thanh âm phóng ra đều là bất đồng. Binh sĩ lao luyện, có thể thông qua tiếng pháo phân biệt ra loại hỏa pháo, cũng có thể thông qua tiếng bắn súng phân biệt ra loại súng ống. Lão luyện, lời bình này khiến các tể phụ khác đều kinh ngạc nhìn hắn, Trương Hàm cũng có chút kinh ngạc, hỏi, Ngọc Côn, chính ngươi nghe ra được? Ngày thường tể tướng bận rộn thế nào, không ai trong nhóm tể phụ không biết. Hàn Cương ở quân khí giám không lâu, sau khi làm tể tướng, số lần đến hỏa khí công phường thị sát cũng không nhiều, cho nên bọn họ đều muốn biết, Hàn Cương rốt cuộc là làm sao có thể dành ra thời gian tập bắn súng, lại có thể được một đánh giá lão luyện. Hàn Cương cười, chủ yếu là những người hầu cận của ta, trên cơ bản đều chơi qua súng nòng. Hàn Cương nói như chém đinh chặt sắt, ngữ y ngoại khoa của cục thái y và ngũ tắc của thẩm hình viện nhiều năm còn chưa kịp triệu tập đến. Giải phẫu thi thể Chu Tử Ngang còn chưa bắt đầu, đừng nói đến báo cáo giải phẫu, Hàn Cương tựa hồ đã hoàn toàn nhận định loại vũ khí này. Tể phụ đang ngồi không ai sẽ lấy nghi vấn của mình ra, nhưng Tăng Hiếu Khoan luôn có câu hỏi, có phải là phòng chế hay không? Hàn Cương lắc đầu, trừ phi mô phỏng giả lấy được súng nòng súng làm hàn mẫu, hoặc là có được bản vẽ toàn bộ của súng ống, nếu không cho dù nguyên lý chế tạo giống nhau, kết cấu trong ngoài của súng cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Lại lui một bước mà nói, cho dù kết cấu trong ngoài súng hoàn toàn giống nhau, linh kiện vật liệu cũng sẽ không giống nhau, tất cả đều là đặc chế. Có thể lấy được toàn bộ những linh kiện này, hoặc là hoàn toàn mô phỏng những linh kiện này, độ khó khi đánh cắp một súng nòng súng thấp hơn nhiều. Tăng Hiếu Khoan trầm mặc gật đầu. Lữ Gia hỏi, một khi đã như vậy, vậy hơn phân nửa chính là đánh cắp từ quân khí giám. Cho đến nay, súng nòng chỉ quân khí giám đã tạo ra đến nay cũng chỉ 500 cây. Bất luận phân phối cho quân đội hay là cho những người khác. Hàn Cương, một trong những người khác, nói với những người khác ở đây, đều là có ghi chép ở quân khí giám, rốt cuộc là lấy được từ đâu, rất nhanh có thể tra ra. Một đám gật đầu, Hàn Cương đưa ra biện pháp này là dễ dàng nhất. Có ghi chép súng ống, lại là loại số lượng thưa thớt, muốn tìm ra một cây súng như vậy, so với tìm kiếm xe ngựa cùng hung thủ đơn giản hơn không ít. Vốn tưởng rằng sẽ là toại phát thương bình thường, Lữ Gia vẫn đột nhiên cảm khái, không ngờ lại là tuyến thăng thương. Hắn nói với Hàn Cương, Ngọc Côn tướng công, cái này nghiêm trọng hơn toại phát thương bình thường nhiều. Hôm nay có thể giết một sĩ tử, ngày mai là có thể giết chúng ta. Ở trung tâm đại tống, trung tâm đô thành nổ súng, hơn nữa còn là súng nòng có tên là trọng khí quân quốc. Đây đích thật là một chuyện nghiêm trọng. Bất luận là hỏa thằng thương tiểu cũ, hay là toại phát thương hiện tại sử dụng, đều kém xa đánh giá của đô đường đối với trực thăng thương. Chỉ vì hai ưu điểm, độ chính xác, tầm bắn và nòng súng nòng cốt đã loại bỏ tất cả vũ khí tầm xa mà các binh sĩ sử dụng trong mấy ngàn năm trước. Mà loại vũ khí mang tính cách mạng như vậy, không ngờ lại trôi dạt đến dân gian, trôi dạt đến trong tay đám người bất mãn với đô đường. Điều này khiến cho thành viên đô đường bất cứ lúc nào cũng có thể mạo hiểm bị bắn chết. Sau lưng mấy vị tể phụ một trận rét run. Có lẽ là lúc ngồi xe ngựa cảm thấy bực mình, tiện tay mở ra cửa sổ xe. Rầm. Có lẽ là đi đến nửa đường, đột nhiên muốn xuống xe thư giãn một chút. Ầm. Có lẽ là đại tông chính đi theo đại tông chính của tế điện đi tới minh đường và cứu khâu. Ầm. Có lẽ là đưa nữ nhi xuất giá, đi ra cửa lớn. Ầm. Ngoài trăm bước, vẫn có thể bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao và lực sát thương, vũ khí như vậy, mỗi một vị nam tử quyền cao chức trọng ở đây đều cảm nhận được uy hiếp. Lúc trước ban hành cầm thương lệnh, có phải nên suy tính một chút hay không? Lữ Gia hỏi dò. Tuyệt đối không thể. Hàn Cương phủ định cực kỳ quyết tuyệt, Trung Quốc cần mở rộng bờ cõi, gió thượng võ trong dân gian có thể chống không thể lộ. Hôm nay nổ súng, chỉ là một vụ án giết người cố ý, chỗ dựa sau lưng hắn nếu có thể lấy được súng nòng, cũng có thể lấy được thần tí cung, đồng dạng có thể bắn chết người ở mấy chục bước, không cao hơn trăm bước. Hoặc là lấy được bom mìn, nhắm ngay xe ngựa so với súng nào cũng có tác dụng hơn. Hắn nhìn quanh, nghiêm túc nói, nếu ta nói, có vấn đề chúng quy vẫn là phạm nhân, mà không phải vũ khí. Tự do cầm thương lệnh không thể sửa. Thần Quát phối hợp Hàn Cương nói, bao nhiêu trung nghĩa xã và cung tiễn xã ở phía đông Hà Bắc, phía tây Hà Bắc, hiện tại đều đổi thành hỏa khí xã. Có những người này ở đây, chỉ cần triều đình ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể trở thành nguồn quân tốt nhất. Có những nội tình như bọn họ, uy hiếp của Liêu quốc cũng không đáng lo ngại. Lữ Gia vẫn cười lạnh trâm trọng, đợi đến khi trong bọn họ có người làm phản, săn sắn vũ khí tiện tay rồi. Hàn Cương lắc đầu, thiên hạ thái bình, người người no đủ ấm, không cần lo lắng có người làm phản. Thiên hạ vốn đãng, dân chúng lầm than, cho dù cấm hỏa thường, chẳng lẽ còn có thể cấm cây gậy trúc? Lấy cây xào làm cờ, chém cây làm binh, dân đói cực đói, cũng không cần vũ khí gì có thể thổi quét thiên hạ. Hàn Cương trước sau như một nắm giữ vũ khí trong dân gian, khi ở quan tây, không phải là sự trợ giúp của cung tiễn xã khắp nơi, không phải là cùng tiễn thủ Hán phiên trong ngoài Hoành Sơn, hoàn toàn dựa vào quan quân, làm sao có thể duy trì sự áp bách liên tục đối với quân Tây Hạ? Bây giờ đang cần mở rộng bờ cõi, con cháu Hán gia ta thượng võ không thể tiêu tan, kỹ năng chinh chiến không thể bỏ, chẳng lẽ muốn khi dân Hán ở Vân Nam khai thác, nhìn thấy di tặc xuống núi, chỉ có thể dùng quốc chống đỡ? Lữ Gia hỏi, không duy quốc tài, còn có phát đao cung tiễn, di tặc cũng có cung đao. Thần Quát lập tức phản bác, Vân Nam mới lập quận châu, đồn ninh cùng di tặc chiến, tùy thân chỉ có cung đao, thương vong cực kỳ thảm trọng. Theo Vân Nam báo lên, mỗi lần giết tam di tặc sẽ có một đồn ninh thương vong. Ba năm đầu, di tặc giết hơn 3 vạn, đồn ninh thương vong cũng hơn 1 vạn. Đồn ninh ban đầu khai hoang Vân Nam, có thể sống qua 3 năm không quá một nửa. Về việc có cho phép dân gian sử dụng hỏa khí hay không, triều đình tranh luận đã lâu. Bởi vì uy lực của hỏa thương hơn xa trọng nỗ, rất nhiều triều thần muốn gia nhập lệnh cấm, chỉ vì Hàn Cương kiên trì mới duy trì được. Trong lúc cãi lại với các triều thần khác, làm vây cánh của Hàn Cương, Thẩm Quát chủ động sưu tập không ít ví dụ chứng minh trong hiện thực. Mà mùa đông năm Nguyên Hữu thứ 9, Vân Nam bảo giáp đông vấn, thủ hương binh lấy hỏa thương, năm đó thương vong so với giảm xuống còn 2-3%, gần 2 năm càng giảm xuống 1%. Thẩm Quát ở trên con số tăng cường trọng âm. Khí học luôn chú ý đến việc cầu thị, ví dụ trong hiện thực, hơn nữa không phải bằng chứng đơn độc, mà là số liệu đã được thống kê, khi thuyết phục người ta còn mạnh mẽ hơn so với Tô Trương chi biện. Thẩm Quát nói rất ra sức, trước hỏa khí, cung đao vô dụng. Tập luyện hỏa thương cũng dễ dàng hơn cung đao rất nhiều. Nếu như xem qua thống kê thao diễn trong quân mấy năm nay, có thể phát hiện, sau khi thay đổi hỏa khí quy mô lớn, thao luyện chỉ cần cực hạn ở trên hỏa khí sử dụng cùng đội ngũ, yêu cầu đối với thể lực ít đi rất nhiều, nguyên bản chỉ có thể thao 2 ngày một lần, 3 ngày thao, hiện tại cũng có thể đổi thành thao tác 5 ngày. Huấn luyện nhiều, đối với quân đội có trợ giúp gì, nói vậy không cần nhiều lời. Thẩm Quát dừng lại một chút, uống ngụm nước, thấy Lữ Gia vẫn không phản bác, tiếp tục nói, huống hồ yêu cầu giảm xuống còn có thể khiến càng nhiều đinh tráng trở thành chiến binh. Vốn là chiến binh như chiến mã, hiện giờ mỗi năm mục giám xuất thanh nhiều nhất là 20 vạn, năm trước là 23 vạn, trong đó trở thành quân mã chỉ có 5 vạn 8 ngàn con, còn lại không chịu nổi điều khiển trong quân, đều bán cho dân gian. Mà trong 5 vạn 8 ngàn con ngựa này, đại bộ phận đều chỉ có thể dùng làm kéo ngựa và bưu mã. Chiến mã có thể cho mã quân cưỡi lên trận khu xử, vừa vặn 2 vạn treo không. Thay thế chiến mã 17 ngàn tuổi và tổn thương, tăng thêm 3 ngàn. Dựa theo số lượng lan can, chiến mã chỉ chiếm 1 phần 12 trong đó, cho dù chỉ tính quân mã, cũng là số 31. Xương quân cấm quân 100 vạn, nhưng cũng chỉ có 30 vạn, trong đó có thể nói là tinh nhuệ lại có bao nhiêu. Nhưng hôm nay chỉ cần giơ súng lên là có thể xếp vào hàng ngũ, không cần huấn luyện cung mã mấy năm mới có thể thành thạo võ nghệ. Chỉ cần mấy tháng, có thể theo đội ngũ tiến lên phía trước lui về phía sau, có thể lên đạn bắn, chính là một binh sĩ hợp cách. Đây giống như là ngựa chiến bình thường nhiều hơn 2-3 lần. Thử hỏi nếu cấm tuyệt hỏa thương, bảo giáp không luyện hỏa khí, đây chính là thiếu đi bao nhiêu nguồn binh khí. Trong quân tự có huấn luyện hỏa thương, bảo giáp tập luyện hỏa thương cần gì? Lữ Gia lắc đầu, mấy năm trước lượng chết ma giáo phản loạn, đảo loạn ba huyện, nếu bọn họ đều cầm hỏa thương, quan quân có thể dễ dàng bình định như vậy sao? Loạn sự sẽ chỉ dừng lại ở ba huyện thôi sao? Nói như vậy, năm đó vì sao phải phổ biến bảo giáp pháp? Hàn Cương hỏi ngược lại, vọng chi ngươi cũng từng tham dự bảo giáp pháp, biết tiền căn hậu quả. Chính là vì dân không tập chiến, đạo tặc khắp nơi trên đất, cần siết lấy bảo giáp. Tư Mã Quang nói bảo giáp huấn luyện dân chúng, ngày sau khi ong tặc dân khởi hành, quan quân sẽ khó có thể ngăn chặn. Bây giờ xem ra cách nói của hắn đúng hay không? Có thể nói hoàn toàn không đúng. Trước khi bảo giáp thiết lập, tặc khấu hành hành thôn quê, dân chúng đều chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, bởi vì sợ trả thù, ngay cả báo quan cũng không dám. Chờ sau khi thiết lập bảo giáp, dân chúng tất cả đều báo quan, bởi vì biết quan phủ sẽ giúp bọn họ. Trong lúc nhất thời, tặc nhân xuyên châu qua huyện trình báo lên kinh đã nhiều hơn rất nhiều, cái này còn thành chứng cứ đảng cũ công kích bảo giáp pháp, thật ra vốn là dân chúng không dám báo cáo tặc khấu, bây giờ to gan rồi, không muốn nhịn nữa. Trong thôn có sai người báo lên trên, trong huyện Trung Châu xác nhận, sau khi phái người xuống, bảo vệ, đinh tráng nhất giáp cầm đao thương đi qua, bao nhiêu năm tháng đều bị san bằng. Đây chính là tác dụng của bảo giáp, đây chính là chỗ tốt của dân thượng võ. Còn có một việc, tặc nhân vì sao là tặc nhân? Chính là bởi vì bọn họ có gan vi phạm pháp lệnh, phạm tội ác. Người cấm tuyệt hỏa thương, bình dân bách tính ngoan ngoãn tuân thủ, nhưng tặc nhân sẽ tuân thủ sao? Sẽ không, bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp đi lấy hỏa thương, sau đó cầm hỏa thương đi cướp bóc dân chúng. Không có lực phản kháng, dân chúng kia chỉ có bảo giáp, cũng chỉ có thể chịu đựng bị tặc nhân cướp bóc. Cái này không phải là mất đi ước nguyện ban đầu thiết lập bảo giáp sao? Ngoại trừ Lữ Gia Vấn, những người khác đều không nói gì, không phải vì Hàn Cương, Thẩm Quát bác bỏ Lữ Gia Vấn, mà là thái độ của Hàn Cương. Một món cuối cùng. Hàn Cương nói, súng cần phải mua đạn hỏa dược bên ngoài, vừa vặn có lợi cho quan phủ khống chế. So sánh giữa thuốc nổ chính xác và đạn tiêu chuẩn, không phải công tượng dân gian có thể làm ra được, nếu như là đạn của súng ống chỉ, càng không phải công nghệ của công tượng bình thường có thể làm được. So với cung đao, súng lửa dân gian đối với quan phủ càng dễ dàng khống chế hơn. Lữ Gia Vấn vẫn luôn nhíu mày nghe, nếp nhăn nơi mi tâm trong chốc lát trở nên sâu hơn một chút, trong chốc lát trở nên nông cạn một chút, đợi đến khi Hàn Cương nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Ngọc Côn tướng công, tổn trung, ta hết sức tán thành. Hán dân khai thác tân cương, đích xác cần vừa cày vừa chiến, đừng nói hòa thương, hổ tế pháo cho bọn họ cũng được. Nhưng bây giờ nói là khai phong, không phải Vân Nam, Tây vực, Nam Dương. Khai phong là trong Trung Quốc, không nghe chiến sự, nếu cần huấn luyện dân chúng khai phong ra trận, vậy Hoàng Tống cũng nên chết rồi. Dân chúng khai phong, muốn phong thái thượng võ gì? Huống chi, hôm nay muốn cấm tuyệt hòa thương, chỉ là bởi vì tính mạng của ta và ngươi lo lắng." Ngọc Côn tướng công ngươi ngẫm lại, trong kinh sư này, chẳng lẽ không có một hai tặc tử, đem ngươi ta ngậm đến tận xương. Lữ Gia cười hỏi, ta không dám coi nhẹ mình, muốn mạng của ta nhất định là có không ít. Nếu như bọn họ tay không tấc sắt, hận liền tiếp tục hận, không có tổn thương gì với ta. Nhưng nếu trong tay bọn họ có một cây súng, có thể thuận tay cầm lên hay không? Thần Quát phản bác, phòng ngừa được tặc nhân từ trong kinh sư đạt được hỏa thương, phòng không được tặc nhân từ nơi khác mua vào hỏa thương, tiềm vận vào kinh. Phòng được hỏa thương, cũng phòng không được bom. Thật muốn ám sát chúng ta, cấm tuyệt như thế nào đều có biện pháp đến giải quyết. Với thích khách mà nói, quan trọng cũng không phải vũ khí, mà là can đảm mới đúng. Có gan, có ý tưởng, vũ khí luôn có thể lấy được. Cấm tuyệt dân gian nắm giữ hỏa thương, nghị này quyết nhiên không thể. Hàn Cương ở đây nghị luận không thông suốt chút nào, kiên trì pháp lệnh cũ. Thẩm Quát muốn làm, chính là so với Hàn Cương càng thêm cường ngạnh tỏ thái độ. Lữ Gia Vấn và Thẩm Quát giao nhau, bầu không khí căng thẳng. Được rồi. Trương Hàm gõ bàn, cắt ngang tranh luận, việc này bàn lại sau. Đánh hòa là trách nhiệm của người chủ trì hội nghị, tập trung chủ đề vào vấn đề mấu chốt, cũng là trách nhiệm của hắn. Nhưng bởi vì tuyến thang thương chạy vào tay giặc, mấy ngày gần đây chư vị bao gồm cả một đám nghị chính, tất cả đều cần tăng cường hộ vệ. Đô đường là trung tâm quốc gia, như thủ lĩnh của một nước, không thể bị thương. Trước kia chúng ta không chú trọng, nhưng hôm nay có Chu Tử Ngang ở trước mắt, không thể tiếp tục lơi lỏng chủ quan nữa. Cấp bách cần tinh binh mạnh mẽ thủ vệ tương lai. Hắn nhìn Hàn Cương, Hàn Cương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trương Cương cười cười, nói: các vị nguyên tùy giơ cờ hiệu lên, hộ vệ không thể trông cậy vào bọn họ, phải gia tăng hộ vệ có thể sử dụng. Ừm, Ngọc Côn là ngoại lệ. Trương Hợp, Tăng Hiếu Khoan cười khẽ một trận, Lữ Gia Vấn, Thần Sát Thẩm Quát cũng thả lòng xuống, cười theo hai tiếng. Mọi người đều biết, nguyên tùy bên cạnh Hàn Cương đều là từ trên chiến trường đi xuống, gia đình trong phủ, rất nhiều đều là binh sĩ bởi vì bị thương trừ ngũ cốc, cho dù có tàn tật, giết một hai người bình thường vẫn thoải mái hơn ăn cơm uống nước một chút. Năm đó trong nhà Hàn Cương bị người ta gây sự, trên trăm binh sĩ làm công ở phường Thủy Ma Kinh Sư chặn ở trong đường hầm trước cửa Hàn gia. Hàn gia liền phái 7-8 gia đình vừa quẹo ra, cầm gậy gỗ cứng một đường đánh qua, coi hơn trăm kẻ gây chuyện kia thẳng như gà đất chó sành, thời gian uống ngụm trà, tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất. Trận chiến đó, ở trong triều giã kinh sư truyền đi cực lớn, người khai phong thực sự cảm nhận được sức chiến đấu của quân Tây, so với chinh chiến ở ngoài ngàn dặm, trận ẩu đả trước mắt càng thêm trực quan. Khi đó, Hàn Cương chỉ là một triều thần phẩm chất thấp, mới vào triều đình, gia đình cũng chỉ có chút nhân khẩu như vậy. Hiện giờ Hàn Cương làm tể phụ hơn 10 năm, trong nhà hầu hạ người hầu nói nhiều không nhiều, cũng có mấy trăm người, hơn nữa thôn trang cùng cửa hàng ngoài thành, nhân số đều hơn 1000. Thái bán xuất thân từ quân lữ, bình thường dùng quân pháp giáo huấn, chỉ cần Hàn Cương ra lệnh một tiếng, nhẹ nhàng có thể tổ chức một chi quân đội. Nếu như binh mã trong hoàng thành cùng với thần cơ doanh cùng một đám cấm quân thượng vị không ra, những người này quét ngang kinh sư thị diện cũng không phải là việc gì khó. Hàn Cương cũng khẽ cười nói, lẽ nào nguyên tùy bên cạnh Tử Hậu huynh không phải đều từng ra chiến trường sao? Trương Hàm Khả cũng là quan chỉ huy thực tế của Kinh Hồ Nam Lộ và Quảng Nam Tây Lộ, tình hình của nguyên tùy và gia đình trong nhà hắn cũng không khác gì nhà Hàn Cương. Nói đùa. Trương Hàm nói, Ngọc Côn ngươi xem từ nơi nào điều người tương đối thích hợp. Tình bất chút việc chính là đường vệ. Hàn Cương nói, đường vệ nhân số không đủ. Trương Hàm trực tiếp phủ định. Khi hai phủ còn ở trong hoàng thành, cũng có thượng tứ quân, thiên vũ quân và hoàng thành ti thủ vệ, nhưng mà hai phủ dọn ra hoàng thành, sau khi thiết lập đô đường, ngoài có thần cơ doanh, trong có đường vệ. Thần cơ doanh không cần phải nói, các doanh đều thay phiên chỉ huy, mà đường vệ lại chuyên môn thủ vệ đô đường yếu địa, nhất là đường khố, ra các nơi. Bên cạnh bọn họ khắp nơi đều là cơ mật, cho nên ngay cả ra cửa cũng phải chịu giám sát, người như vậy, đương nhiên không tiện trở thành hộ vệ tùy thân của nhóm tể phụ. Vậy thì điều người từ thần cơ doanh. Hàn Cương lại nói. Trương Hàm vẫn lắc đầu, chuyện của thần cơ doanh đã quá nhiều rồi. Mấy vị tể phụ khác đều gật đầu. Thần cơ doanh không chỉ là tiêu chuẩn của ba quân, mà còn là nơi thí nghiệm hỏa khí kiểu mới, còn là nơi thí nghiệm kiểu mới của binh chế, lại là nắm giữ trong tay đô đường, dùng để chấn nhiếp bọn đạo trích, đồng thời còn có hộ vệ kinh sư, thủ vệ hoàn thành, trách nhiệm bảo vệ đô đường. Vì để có được nhiều lịch lãm hơn, gặp được chiến sự, người đầu tiên ra tay chính là thần cơ doanh. Đi Vân Nam diệt đại lý, đi Tây vực công kích Hắc Hãn, đi Giang Đông phục Ma giáo, hiện tại lại có 1/3 đi Hà Bắc Hà Đông, mỗi một lần đều là làm đao kiếm chống đỡ tiền tuyến nhất, lại thêm gánh nặng trên người thần cơ doanh, chức trách của thần cơ doanh liền quá nhiều quá loạn, ảnh hưởng đến công tác của hắn. Đã như vậy, Hàn Cương trầm ngâm một chút, nói, thay vì điều động nhiều mặt, việc quy đa môn, không bằng mới thiết lập một nha môn đến quản lý việc này cho ổn thỏa. Hắn quét mắt nhìn xung quanh các đồng liêu, trước đó đề nghị đường vệ và thần cơ doanh chỉ là làm một cái yểm hộ, hiện tại mới là ý tưởng chân chính của hắn, nghĩ đến muốn người hộ vệ, ngày sau phải quanh năm suốt tháng làm tiếp, tốt nhất bây giờ nên định ra chế độ, ngày sau có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, giống như lớp trực tiếp. Câu cuối cùng của Hàn Cương đã nói rõ ràng, ban trực là hộ vệ của thiên tử, nếu đô đường cũng làm một đám trực gia, ý vị càng thêm rõ ràng. Nhưng mấy vị ở đây không có ai còn có thể cảm thấy do dự với chuyện này. Trương Hàm nói, vậy thiết lập một doanh khác, chuyên hộ vệ trung khu. Ý chư vị thế nào? Toàn phiếu thông qua. Đây là chuyện không cần tranh luận. Tên gọi là gì? Lữ Gia hỏi. Hàn Cương nói, đơn giản chút, khiêm tốn một chút, đừng để cho người ta liên tưởng tới ban trực. Hàn Cương ngược lại có một bụng danh hào, cục cảnh sát trung ương, bộ đội 834 gì đó, chỉ là nghĩ, cảm thấy vẫn là không nên dùng. Đô đường hộ vệ. Tăng Hiếu còn nói. Lữ Gia hỏi lắc đầu, đây là lo lắng người bên ngoài ngay cả nghĩ không ra ban trực của túc vệ thiết tử. Hàn Cương cười nói, tên tắt chính là đường vệ. Tăng Hiếu Khoan nhíu mày gật đầu, không thích hợp có liên quan tới hộ vệ. Vậy thì tiêu thai phòng hỏa. Hàn Cương nửa đùa nửa thật đề nghị. Cục diện tiềm hỏa. Tăng Hiếu Khoan nói, phòng ốc kinh sư san sát nối tiếp nhau, rất dễ tạo thành hỏa hoạn. Vì phòng bị tình hình tai nạn, các xương phường đều bố trí tiềm hỏa phô, mỗi một chỗ tiềm hỏa phô, tiêu chí rõ ràng nhất chính là vọng lâu cao hơn 3 trượng, mỗi đêm đều có phô binh canh gác ở trên lầu, để có thể sớm phát hiện điểm cháy. Nếu như bốc cháy, ở trên vọng lâu thông qua ngọn đuốc cùng tiếng kèn, đến thông báo vị trí của tình hình ngọn lửa, chỉ huy công tác dập lửa. Cho nên hai chữ tiềm hỏa chính là phòng cháy chữa cháy của thời đại này. Nhưng đề nghị này cũng không hợp ý người ta, Lữ Gia hỏi lại, tiềm hỏa phô binh theo tể tướng, cái này cũng quá thú vị. Trương Hàm ho nhẹ một tiếng, cắt ngang lời đã kéo xa, danh hiệu việc nhỏ, để phía dưới suy nghĩ đi, bây giờ không lãng phí thời gian nữa. Thủ tướng lên tiếng, tự nhiên không có hai lời. Trải qua nghị luận vừa rồi, chuyện hôm nay có mấy chuyện có thể xác định. Trương Hàm bắt đầu tổng kết, tể phụ yên lặng lắng nghe. Thứ nhất, án này phải truy đến cùng. Việc này giao cho phủ khai phong điều tra, hạn trong 7 ngày điều tra rõ ràng. Ngọc Côn. Trương Hàm hỏi Hàn Cương, hoàng thượng bên kia cho hắn 7 ngày là đủ chứ? Vậy là đủ rồi. Hàn Cương nói đô đường không phải muốn chân tướng, mà là muốn chân tướng, thời gian 7 ngày, chỉ cần tìm ra tung tích xuống ống, nói như vậy là đủ rồi. Trương Hàm lại nói, cụ thể làm sao công khai vụ án này với sĩ dân khai phòng, xin nhờ Ngọc Côn ngươi chỉ điểm khai phong phủ. Hàn Cương gật đầu, yên tâm. Hành nhân ti sẽ nghe lệnh của phủ khai phong, dốc toàn lực điều tra phá án. Trương Hàm đưa ra một vấn đề khó khăn, thiện tay đưa một phần thưởng. Có bọn họ thì càng tốt hơn. Hàn Cương vẫn gật đầu. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, quan trên nghị chính đều phải tăng cường cảnh vệ, bao gồm tùy hành và phủ đệ, tạm thời mượn binh mã thần cơ doanh trước, chờ nha môn mới thiết lập hoàn thành, sẽ giao cho bọn họ. Thúy Minh Minh, việc này nhờ tại huynh. Trước đó Trương Quân quan tâm nhất đến an nguy của mình, mấy phần thất thố, Trương Hàm đem công tác thiết lập tân ti đến hộ vệ tể phụ, nghị chính giao cho hắn, dễ dàng trấn an Trương Quân. Trương Quân rất vui vẻ gật đầu, việc này can hệ trọng đại, ngươi không dám từ chối, phải cố mà làm. Thứ ba, phải kịp thời trấn an học sinh. Tuy bọn họ tạo thành mầm tai họa hôm nay, nhưng dù sao cũng là học sinh quốc tử giám, tận mắt nhìn thấy học sinh bị đánh chết, trong lòng tất nhiên có chỗ xúc động. Tối nay khẳng định có rất nhiều người tâm tư hỗn loạn, càng không thiếu kẻ trộm câu dẫn bọn họ làm chim đầu đàn. Không thể để bọn họ tiếp tục bị tặc nhân lừa bịp, ngược lại cho rằng là đô đường đánh chết người. Tướng công nói đúng. Trương Huyên nuốt dâu gật đầu, học sinh quốc tử giám dù thế nào cũng là người trẻ tuổi, nhất thời cao hứng tham dự việc phản định, chỉ cần có thể bắt đầu từ họa, những người khác cũng không cần phải truy cứu tội danh. Nhưng mà, Trương Hàm nói, nếu đều là trốn học đến quảng trường ồn ào, thì không thể không trừng phạt, nếu không làm sao có thể khiến những học sinh nghiêm túc đọc sách tâm phục khẩu phục. Dựa theo giám quy, Lữ Gia hỏi một chút. Theo ý kiến của ta, không nên quá nặng, tốt nhất không nên xóa tên. Nhưng trừng phạt cần thiết không thể không có, không bằng nội xá, thượng xá đều giảm một bậc, ngoại xá trong một năm không thể thăng cấp. Còn lại cứ dựa theo giám quy xử trí. Trường hợp sẽ không nhắc tới chuyện cháu của hắn đọc sách ở trong quốc tử giám, đang muốn bỏ đi. Cuộc họp này rất hay, nghe trường hợp đề nghị xong, Trương Ánh Ánh lập tức tỏ vẻ đồng ý, giống như căn bản không biết cháu trai trường hợp đang muốn nghĩ cách tiến vào thượng xá. Cứ việc ở trong thư phòng của hắn, những con cháu có liên quan đến tể phụ gia khác đều có ghi chép riêng. Ngọc Côn, đây coi như là trừng tiền khanh hậu trị bệnh cứu người đi. Trương Hàm nói đùa với Hàn Cương, thấy Hàn Cương và những người khác không có ý kiến phản đối Trương Ngạc, lại nói, văn tự cụ thể, để xá nhân viện phát thảo, chờ sau khi chuẩn bị xong chư vị ký tên, tốt nhất hôm nay có thể phát ra ngoài. Hàn Cương gật đầu, chờ sau khi viết xong, kịp thời đưa tới, ta sắp xếp báo cáo nhanh ngày mai. Tốt nhất. Trương Hàm nói. Một thương trên quảng trường kia, ở trước khi kết thúc hôm nay, hơn phân nửa có thể chuyển khắp kinh sư, ý kiến xử lý của đô đường đương nhiên phải sớm công bố, dùng cái này trấn an lòng người. Tăng Hiếu Khoan đột nhiên hỏi, thái hậu bên kia nên nói như thế nào? Nếu như chỉ là một vụ nổ súng đơn giản, thậm chí không đủ tư cách thông báo đến bên thai thái hậu, cho dù là có người nổ súng ở bên ngoài đô đường, cũng chỉ đơn thuần là chuyện hôm nay, cũng có thể nói là không cần phải nói. Nhưng nếu như muốn truy cứu án này, tra rõ hậu trường, nhất định phải thông báo cho thái hậu. Bởi vì tất nhiên sẽ liên lụy đến một ít người, bất luận bọn họ đến cùng có làm liên quan đến vụ án này hay không. Trương Hàm suy nghĩ một chút, nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, người ta đi cùng. Chiêu sự tầm thường, để cho Hàn Lâm học sĩ truyền cáo, hoặc là đợi đến lúc 10 ngày một lần thăm viếng trình báo, hoặc là để cho bất luận một vị tể phụ nào đi nói đều có thể, nhưng chuyện này liên quan trọng đại, hai vị tể tướng cùng vào hoàn thành. Hàn Cương gật đầu, cũng được. Chờ một chút. Thần Quát kêu một tiếng. Mấy vị tể phụ cùng nhìn qua, bình thường cam nguyện làm một cái ẩn thân giúp đỡ, ngoại trừ giúp đỡ Hàn Cương, Thần Quát bình thường cực ít chủ động mở miệng một chút đã trở thành tiêu điểm. Lập tức có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, Thần Quá Phương mở miệng nói, hôm nay là yến đạt thủ hoàn thành. Trương Hàm ngẩn ra một chút, chợt nhíu mày. Nhìn Hàn Cương một chút, Hàn Cương trầm mặc lắc đầu. Yến đạt trung thành và tận tâm với tiên đế ít nhất mặt ngoài là như thế, ngày thường đối với đô đường thì là thập phần kính cẩn nghe theo, cho nên đô đường mới có thể dung nạp được hắn. Nhưng mà lấy chuyện mấy ngày nay, người gây chuyện tất nhiên có chỗ dựa, nghĩ đến trong quân đội cũng là có người. Rốt cuộc Yến đạt có phải là người đó hay không, Trương Hàm và Hàn Cương đều sẽ không cam đoan giúp hắn. Trong lòng lập tức vẽ một dấu chéo lên tên Yến đạt, Trương Hàm hỏi Thần Quát, ngày mai canh giữ là ai? Ngày mai là Vương Tuấn Thần trực luân phiên, thủ cung thành chính là Lý Hiến. Vậy ngày mai đi. Trương Hàm vỗ tay nói, hôm nay để Lục Tá vào nói trước một chút. Chỉ là sau khi định ra, Trương Hàm lại có chút do dự, Ngọc Côn, Lý Hiến. Hàn Cương làm rõ ý của Trương Hàm, vậy đổi đồng quán. Hôm nay để Lý Hiến đi Hà Bắc, hắn đã muốn lập công thì cứ để hắn đi là được. Đồng quán là đệ tử của Lý Hiến sao? Trương Hàm còn có chút do dự, y không quan tâm trọng dụng thanh danh của hoàng quan, nhưng đối với an toàn của mình trong hoàng cung lại đặc biệt coi trọng. Hàn Cương nói, đồng quán là người thông minh. Vậy thì hắn đi. Trương Hàm thở dài một tiếng. Vương Trung Chính bệnh thật không phải lúc. Vương Trung Chính là nhân vật mấu chốt để đô đường nắm giữ hoàn thành, vẫn luôn vì đô đường ổn định hoàng cung. Vì muốn khen ngợi công tích của hắn, đô đường thậm chí không để ý đến nghị luận của sĩ dân, trao tặng cho hắn chức vụ của công, chờ sau khi hắn chết, thậm chí có thể truy tặng quốc công. Là người của nội thị, hình dư, Vương Trung Chính đã làm được đỉnh ở trên quan trường đại tống. Hắn hiện giờ tuổi già, thể suy nhiều bệnh, chỉ là nhiều lần dâng biểu khất hài cốt, đều được thái hậu cùng đô đường an ủi lưu lại. Bất quá gần đây sinh bệnh, ở trên giường nhiều ngày không thể đứng dậy. Nói không chính xác lúc nào sẽ qua. Có thể ở trên nhân vọng và tín nhiệm, có thể đạt tới đẳng cấp như Vương Trung Chính, đến bây giờ cũng không có mơ ai. Thật ra đô đường cũng không trông cậy vào trong nội thị còn có thể lại xuất hiện một Vương Trung Chính, gặp gỡ của Vương Trung Chính, đó là nhân duyên tế hội, không thể phục chế. Hạng người còn lại Lý Hiến, Đồng Quán, hoặc là hy vọng không đủ, hoặc là không dám tín nhiệm, đều rất khó để đô đường đem chuyện hoàn thành, triệt để giao cho bọn họ. Hy vọng Vương Hy Liệt có thể sớm ngày khôi phục. Hàn Cương cho tới bây giờ cũng không cố kỵ kết giao cùng Hoàng Quan, cùng Vương Trung Chính giao tình rất tốt, thậm chí lấy tên tự xưng là. Ở đây đều thấy nhiều không trách. Tính nết Hàn Cương như thế, trong sĩ lâm cũng đa số tán thưởng hắn là niệm tình cũ, không quên gốc rễ. Thật sự phải có hắn ở đây mới có thể làm cho người ta an tâm. Trương Hàm cau mày, lại nói, Phúc Ninh Điện bên kia nhất định phải tăng cường đề phòng, phải nhìn thật kỹ, đừng để cho hắn cảm thấy có cơ hội. Hoàng đế mấy năm trước bởi vì phạm sai lầm, từng bị rời ra khỏi Phúc Ninh Điện, nhưng ngày trước lại được phụng nên trở về. Nhưng bất luận ở nơi nào, vị hoàng đế trước mắt này, Đô Đường đều khó có khả năng để cho hắn có được bất kỳ thực quyền nào. Hoàng đế cách ly với thiên hạ vạn dân, ngoại trừ mỗi tuần đi hỏi Thái hậu, thậm chí ngay cả ngoại thành, Minh Đường đều do Đô Đường ủy thác đại tông chính đại lý. Dựa theo ý tưởng của Đô Đường, vị thiên tử này tốt nhất cả đời đều sống yên ổn ở trong thâm cung, thân cận thêm chút nữ sắc, luyện đan, uống thuốc, cứ như vậy sống qua hết đời, đương nhiên, không nên sinh ra nam đinh. Tăng Hiếu còn nói, hoàng đế gần đây không gây chuyện, coi như bất lo. Trương Hàm lắc đầu, yên tĩnh như vậy, tất nhiên có mưu đồ. Hàn Cương nghe, hỏi, đoạn thời gian trước náo sự đâu? Trương Hàm nghiêm mặt, hành tích rõ ràng, còn có gì có thể nói? Nói xong, Hàn Cương cùng cười một tiếng. Bất cứ lúc nào, Đô Đường cũng sẽ không từ bỏ cảnh giác đối với hoàng đế. Đã như vậy, vẫn phải phái người đi xem thử. Tăng Hiếu còn nói, Lục Tá không phải muốn tiến cung diện thánh sao, thuận đường đi Phúc Ninh Điện một chuyến, Hàn Lâm học sĩ kia của hắn chính là tư nhân của thiên tử. Lữ Gia hỏi cay nghiệt, sợ là Lục nông sư không muốn làm chuyện riêng tư của thiên tử. Thân phận Hàn Lâm học sĩ càng ngày càng xấu hổ. Bọn họ trước kia vốn là tư nhân của thiên tử, sau khi mang theo chi chế có thể viết chiếu thư qua loa cho thiên tử, không mang theo chi chế, càng mang ý nghĩa hoàng đế coi trọng, cùng với địa vị trong triều đình. Có thể đề danh ngự sử, có thể tham nghị triều chính, chỉ có thiên tử mới có tư cách bổ nhiệm Hàn Lâm học sĩ, trong cung còn có học sĩ viện chuyên môn, biệt sư Ngọc Đường. Hiện nay chế tác chi mô đều là trung thư xá nhân, Hàn Lâm học sĩ thì là Đô Đường đề danh, cơ hồ sắp trở thành tiêu chuẩn ngoại phóng nghị chính. Hàn Lâm học sĩ tư cách lâu đời như hoàng thượng, cũng không thêm hai chữ thừa chỉ. Ngọc Đường càng cùng trung thư môn hạ và su mật viện bị khóa ở trong thâm cung, cùng có cây mục nát. Hàn Cương lắc đầu, hiện tại còn ai muốn làm nữa? Chương 138, chạy chuốt 2. Chương 138, chạy chuốt 9, ứng đối trên cơ bản đều đã quyết định, hội nghị khẩn cấp này cũng không tiếp tục kéo dài thời gian. Ngoại trừ Thẩm Quát trực nhật, các tể phụ khác từng người rời khỏi Đô Đường, Trương Hàm đi ở cuối cùng, ở trong càng nhiều hộ vệ, quay trở về phủ đệ. Về đến nhà, Trương Hàm ngồi một mình trong thư phòng, im lặng không nhúc nhích, không phê duyệt công văn, cũng không tiếp kiến quan viên cầu kiến, chỉ ngồi đó, giống như bình tĩnh trước cơn bão mùa hè. Trương Chỉ hầu hạ trong thư phòng nửa khắc, từ trong phòng đi ra, sắc mặt đều trắng bệch. Từ xa nhìn thấy huynh đệ nhà mình đi về phía này, vội vàng phất tay, đợi Trương Viện đến bên cạnh, một phát bắt được, hạ giọng nói, tình huống hôm nay không đúng, không có việc gì thì đừng đi vào. Bước chân Trương Viện thực lại, liếc thư phòng một cái, thấp giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn biết là được rồi. Trương Chỉ nói, sau khi trở về sẽ cho người đi tìm Đại Nhạc Chi, đoán chừng là lần này hành nhân ti phạm phải sai lầm lớn. Đại Nhạc Chi để cử hành nhân ti, tuy rằng phẩm giai không cao, quyền bính trong tay lại nặng, trong ngoài kinh sư tìm hiểu, trước kia là việc của Hoàng Thành Ti, bây giờ thì quy về hành nhân ti, thậm chí còn có quyền bắt giữ và giam giữ, là một thành viên trong đám người có tác dụng cao nhất dưới tay Trương Hàm. Trương Viện càng thấp giọng hơn, là quảng trường. Đương nhiên, nổ súng bên đường, tội hành nhân ti thất trà không chống được. Trương Chỉ bĩu môi với thư phòng, chắc là bị người ta ép buộc. Trương Viện lắc đầu, phụ thân bọn họ tuy là thủ tướng, nhưng thứ tướng tuyệt đối không phải dễ đối phó, hai bên vốn dĩ có tranh có hòa, lần này người đi đường phạm sai lầm, đoan chừng chính là bị vị kia bắt được. Muốn đi vào không? Trương Chỉ hỏi. Trương Viện lắc đầu. Bọn họ đều đã qua 30 tuổi, cũng đã từng trải qua việc làm quan ngoại nhiệm, nhưng ở trước mặt phụ thân của bọn họ, vẫn giống như thiếu niên bởi vì lo lắng không có làm tốt công khóa mà bị răn dạy. Nhìn thư phòng, Trương Viện quyết định không nên đi vào ngay, cứ xem phong cảnh trước đã rồi tính. Trương Chỉ trở lại cửa thư phòng, chờ cha mình triệu hồi. Sau một lúc lâu, hành nhân ti trưởng vội vàng chạy tới, sắc mặt tái nhợt, giống như người chết. Hiện nhiên đã biết mình phạm phải sai lầm lớn, lúc đứng ở cửa thông danh, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Trương Chỉ dẫn hắn vào thư phòng, lặng lẽ rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẫn đứng cách cửa không xa, mà huynh đệ của hắn, lúc này từ cửa nhỏ bên cạnh nô đầu ra, lén lút đến gần, giống như trở lại thời niên thiếu. Trước tiên cười cười với người hầu cận bên cạnh, thân cận thức thời cúi đầu, đi xa một chút, Trương Viện liền đứng lại, quang minh chính đại chuẩn bị nghe lén. Nhưng khiến hai huynh đệ thất vọng chính là, cũng không có gian dại như trong tưởng tượng của bọn họ, thanh âm trong thư phòng chỉ cần không phải rất lớn, sẽ rất khó truyền ra. Hai người ở trước cửa đợi một khắc đồng hồ, liền thấy chủ quan hành nhân ti từ trong thư phòng đi ra. Sắc mặt tốt hơn rất nhiều, bộ dáng như chút được gánh nặng, trông thấy Trương Chỉ Viện, còn cười bồi gật đầu vấn an. Trương Chỉ, Trương Viện hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ không phải gian dại Đại Nhạc Chi, mà là có chuyện quan trọng muốn hắn đi làm. Bất quá trong ánh mắt trao đổi, đều âm thầm lắc đầu với suy đoán của mình. Chi phụ không ai bằng con, Trương Hàm tức giận là rõ ràng, chuyện gì cũng không làm, tìm Đại Nhạc Chi đến, sẽ không phải là bởi vì chuyện không liên quan. Với tính tình của phụ thân, nếu như hỏa khí trong lòng có thể bộc phát ra, chính là mắng máu chó đầy đầu, đều là an toàn. Đó là đại biểu hắn còn không có từ bỏ người này. Người không liên quan, đường đường thủ tướng làm sao sẽ lãng phí thời gian gian dạy. Mà bây giờ loại mưa phùn gió hòa này, ngược lại là trong lòng có quyết đoán. Hiện tại hòa khí, chỉ là cần hắn làm tốt mọi chuyện rồi nói sau. Từ phản ứng của cha mình, cộng thêm một số chi tiết về vụ nổ súng ở quảng trường Đô Đường, đáp án đã được miêu tả sinh động. Trương Chỉ vốn còn có vài phần thương hại, sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhìn gương mặt cười làm lành của Đại Nhạc Chi, trong lòng thêm vài tiếng cười lạnh đi vài bước, hắn đưa hành nhân ti đến cửa thư phòng. Vừa mới quay người trở về, chợt nghe thấy trong thư phòng vang lên một tiếng giòn tan. Trương Chỉ và Trương Viện nhìn nhau, Trương Viện chỉ vào trong cửa một cái, Trương Chỉ vẻ mặt đau khổ, thận trọng đi vào. Trong thư phòng, Trương Hàm vẫn bình yên dựa vào xích đu, không khác gì lúc nãy Trương Chỉ đi ra ngoài, duy chỉ có trên mặt đất là đầy những mảnh vỡ trong suốt. Trương Chỉ chính cúi đầu, chợt nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Trương Hàm, lan tay, chờ tay. Trương Chỉ sau khi thấy rõ mọi thứ, trong lòng cả kinh. Rơi trên mặt đất, vỡ thành trăm ngàn mảnh, không phải cái gì khác, là đồ vật Trương Hàm yêu thích nhất. Không phải ly thủy tinh, mà là ly thủy tinh. Không phải là do thợ thủ công chế tạo, mà là tác phẩm của thợ thủ công ngàn năm trước. Tuy rằng chỉ là chén tròn trong suốt của Tố Tố chất phác, so với ly thủy tinh thường thấy trên thị trường còn không bằng, nhưng lại là đồ cổ ngàn năm hàng thật giá thật, Trương Hàm đối với việc này quý trọng dị thường, lúc có được đề thơ để ghi nhớ, đặt ở trong thư phòng của mình ngày ngày năm đĩa, hôm nay lại bị nện ở trên sàn nhà. Trương Chỉ không dám hỏi nhiều, phụ thân nhà mình tức giận đến mức đập vỡ cái chén yêu quý nhất, cơn giận này ông ta không muốn ôm vào người mình. Ông ta vội vàng gọi người vào quét dọn, còn bản thân thì tự mình bưng một ly trà lạnh qua. Trương Hàm ngồi trên ghế, nhận lấy trà lạnh, cũng không nói chuyện, cầm chén trà trong tay, trên mặt không chút biểu cảm, phảng phất như đeo mặt nạ. Tể tướng mặt tâm trầm, khiến gian phòng trong thư phòng không giống như mùa hè, người hầu vừa vào cửa quét tước liền cứng ngắc, khom lưng quét rác, sắc mặt tái nhợt đi, giống như nhân viên chăn nuôi vào chuồng sư lung ngự huyện quét tước, lại phát hiện sư tử còn chưa kịp bị nhốt trong lồng. Sau khi vội vàng dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vỡ trong phòng, người hầu liền xách cái mẹt đi ra ngoài. Đi gấp, chân bấp vào bậc cửa cao bằng bàn tay, ngã thẳng ra ngoài. Gia quy Trương gia nghiêm ngặt, khi người hầu này ngã ra ngoài lại không dám phát ra tiếng kêu, khi rơi xuống đất phát ra một tiếng vang trầm trầm, nghe khiến người ta đau đớn. Ngược lại Trương Viện ở bên ngoài kêu lên, Trương Chỉ đuổi ra ngoài, đã thấy huynh đệ nhà mình đầu đầy bột thủy tinh, một cái kỳ đập lên trên đầu. Người hầu suýt chút nữa thì tắt thở, thật vất vả mới bình tĩnh lại được, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy thảm trạng của Trương Viện, thật sự sợ tới mức hồn bay lên trời, run rẩy như gà bệnh. Trương Chỉ sắp cười ra tiếng, mím chặt miệng, cố nén xúc động nói trầm trọng, vây tay gọi người tới hỗ trợ. Người hầu kia bò dậy, vừa run rẩy vừa muốn tới giúp đỡ, một đôi tay thô ráp run rẩy nhích lại gần đôi mắt Trương Viện càng trừng càng lớn, cũng không dám động. Mùa hè ăn mặc đơn bạc, khi mảnh thủy tinh bay tới lại hướng về phía mặt, hơn phân nửa đâm vào da thịt, còn có chút rơi vào trong cổ áo, động một chút là đâm người đau. Hắn hiện tại cả người thẳng tắp đứng đấy, so với vệ binh trước đô đường còn phải đứng thẳng hơn. Người hầu kia tay chân vụng về tới hỗ trợ, kết quả có thể nghĩ. Vội vàng kêu to, "Đừng, đừng đụng loạn." Hắn vừa mới kêu ra tiếng, con mắt đột nhiên trợn tròn, vội vàng ngậm miệng lại, tựa như gà mái bị kẹt cổ, khanh khách một cái liền không có thanh âm. Trương Chỉ vội vàng quay đầu lại, đã thấy phụ thân nhà mình không biết từ lúc nào đi tới cạnh cửa phòng, đang cau mày nhìn một đống hỗn độn trước cửa. Người hầu hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, không để ý tới mảnh vụn đầy đất, Trương Viện túi người từng chút một, chuẩn bị hành lễ, nhưng lại làm chậm lại động tác bình thường gấp 3-4 lần. Trương Chỉ biết Trương Hàm không thích lộn xộn, cẩn thận từng ly từng tí, "Đại nhân." Trương Hàm không phát tác, nói với Trương Chỉ, "Sở Quốc phu nhân bị bệnh đã nhiều ngày, trong nhà có thuốc tốt gì đúng bệnh, phái người đưa đi một ít." Sở Quốc phu nhân là góa phụ của Sở Vương An Thạch, sau khi đưa Vương An Thạch về Kim Lăng, đầu tiên là về kinh thành, sau đó lại trở về Kim Lăng, hiện tại vẫn còn ở Kim Lăng, khiến cho quốc trượng Vương bên cạnh không thể không chạy tới chạy lui. Người ngoài biết, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cảm thán may mắn hôm nay có đường sắt, bằng không dịch lộ 22 lộ, một tháng đi 3 chuyến, có thể làm cho lão nhân 60 tuổi dậy vò đến chỉ còn lại có một hơi thở. Không hiểu sao lại tặng lễ đến Giang Đông, Trương Chỉ hồ nghi nhìn Trương Hàm, cảm giác phụ thân mình nói sai người, nhẹ giọng nhắc nhở, "Đại nhân, có phải Tề Quốc phu nhân không?" Trương Hàm nhìn nhi tử một cái, lặp lại cường điệu nói, "Sở Quốc phu nhân." Trương Chỉ càng thêm mơ hồ, "Hôm nay?" Trương Hàm gật đầu, liếc Trương Viện, trở về dọn dẹp sạch sẽ. Nói xong phất tay áo trở về phòng. Trương Chỉ đưa ánh mắt xin lỗi với hai huynh đệ, vội vàng rời đi. Trương Viện vẻ mặt đau khổ, chậm rãi cọ quay đầu ra cửa, đi được một nửa, quay đầu lại nhìn thấy người hầu gây ra một bãi sự tình còn quỳ, giận không chỗ phát tiết, còn không dọn dẹp sạch sẽ nhanh chóng rời đi. Trở lại trong phòng, Trương Hàm ngồi trên xích đu, xanh mặt ngồi, hồi lâu mới toát ra một câu, tự cho là thông minh. Qua một lúc lâu, lại thở dài một tiếng, tự cho là thông minh a. Hắn đã không nói rõ rốt cuộc là nói người hay là nói mình. Xe ngựa của Hàn Cương vừa mới quẹo vào đường phố trước cửa nhà, phía trước đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa kiểu cũ hai bánh dừng ở cửa hông, bởi vì hai càng gia tăng thân thể, khiến cho kéo ngựa phải gánh vác một bộ phận trọng lượng của xe ngựa, rất tổn thương xúc vật, hiện giờ đã là rất hiếm thấy. Người hầu cận đi ở phía trước thúc ngựa quay đầu, tựa vào cửa sổ xe nói cho Hàn Cương, "Tướng công, là tứ lang trở về rồi." Nghe được tin tức của nhi tử, sau khi lên xe Hàn Cương nghiêm mặt, thần sắc cuối cùng hòa hoan xuống, đều trở về rồi. Mấy ngày trước Hàn Cương phái lao tứ Hàn Ngọc đi tới Tỷ Lăng, Phù Câu, các huyện Thái Khang phía Nam phủ khai phong điều tra tình hình cứu chữa sau tai họa. Hắn ở tầng 9, chuyện phía dưới đều là nghe quan viên địa phương báo cáo, cùng với một số mật tấu của một số người, tin tức đạt được thường thường đều là trải qua vặn vẹo cùng che lấp, không thể phản ánh toàn bộ sự thật. Những chuyện khác, Hàn Cương liền thả qua. Chỉ cần bảo trụ phương hướng không tệ, chuyện tiếp theo vẫn phải giao cho quan địa phương xử trí. Chỉ có thai thương và quân tình ngoại lệ, có thể dẫn phát nguy cơ đại quy mô, không thể tùy ý quan địa phương che lấp sự thật. Hàn Trung, Hàn Lam trước đây đều từng bị Hàn Cương phái đi Châu huyện vi phục điều tra, hiện giờ hai đứa con trai đều không ở bên cạnh, Lao Tam một lòng chui vào trong học thuật, hắn liền phái Lao Tứ ra ngoài. Lúc Hàn Cương xuống xe trong huyện, Hàn Lam đã đứng ở ngoài xe hành lễ, trên người mặc áo bào thường thấy nhất trong phố phường, một thân áo vải ngắn, một tấm vải lanh cuốn đầu, khuỷu tay bên hông còn có hai miếng vá không đáng chú ý áo bào tuy cũ, nhưng là được thiếu niên hơn 10 tuổi cố gắng chỉnh tề sạch sẽ, rất có tinh thần, hiển nhiên một học đồ tiểu học chạy việc vặt trong cửa hàng. Thấy tinh thần nhi tử có tốt, chỉ hơi đen một chút, Hàn Cương gật đầu, phân phó, thay quần áo rồi lại tới. Đừng quên đi vào gặp mẫu thân ngươi, hai ngày nay đều nhớ ngươi. Nửa canh giờ sau, Hàn Kiệt đi vào trong thư phòng của Hàn Cương. Hàn Tuyên tắm rửa thay quần áo, chỉ dùng một cây châm ngọc xanh kim tóc, thân dài ngọc lập, tướng mạo tuấn tú, từ tiểu học đồ biến thân thành một vị công tử tuấn tú. Hàn Cương buông công văn trong tay xuống, để cho con trai ngồi xuống, trên mặt mỉm cười có vẻ tâm tình không ác, giống như nói chuyện phiếm hỏi, chuyến đi này đi như thế nào. Hàn Nghiên ngồi nghiêm chỉnh, con trai đi một vòng về phía nam, đường sắt các huyện đều đã được sửa chữa. Chi nhánh của kinh phủ vốn nói là bị lũ lụt phá hủy một đoạn dài hơn 3 dặm, nhưng con trai đi đến phủ cầu, thấy nhà ga đã có thể đưa xe vào người, lại hỏi, nói là đã sửa xong. Còn các huyện khác đại khái là như vậy. Mà quan đạo các huyện thì đều là vừa mới bắt đầu chỉnh sửa, có vài chỗ cũng chỉ có thể nhìn thấy 2-3 người đang đắp đất. Hàn Lam nói xong, lấy từ trong tay háo ra một tấm bản đồ giao thông của phủ đệ khai phong, chỉ cho Hàn Cương xem, chính là chỗ này, nơi này, còn có nơi này, đều chỉ là giả vờ giả vịt. Con trai đi 7 chỗ sửa chữa, liền có 3 chỗ đang lười biếng. Nói xong, liền có chút tức giận. Hàn Cương túi đầu nhìn bản đồ của Hàn Thiên Thiên, phía trên dùng bút chì nhỏ đánh dấu không ít, thoạt nhìn đều là những nơi hắn đã xem qua mấy ngày nay. Hàn Cương gật đầu, nhìn bản đồ là biết Hàn Tranh dụng tâm. Làm không tệ. Hắn ngẩng đầu khen ngợi nhi tử, nhưng mà tứ ca phải biết, vì công vì tư là không giống nhau, chuyện trước mắt là chuyện thường tình của con người. Dân tị nạn ở các huyện đều có số lượng, sức lao động có thể làm việc cũng chỉ có vậy, nếu chi huyện địa phương để dân chúng đi tu sửa quan đạo trước, sửa chữa đường sắt phải được thả về phía sau. Các huyện phía Nam Hàn Quốc đi đều không ở tuyến đường sắt chính, không thuộc về quốc hữu, mà là tư doanh, các ông chủ đường sắt bị trì hoãn kiếm tiền không thể dung nạp được quan huyện công vô tư lớn như vậy. Trái lại, chỉ cần vật tư cứu nạn có thể đưa vào địa phương, vật lưu thông, đường cái được sửa chậm một chút cũng sẽ không dẫn tới bất mãn của cấp trên. Cho nên không chỉ là các huyện phía Nam, các huyện trấn khác trong phủ khai phong đều là ngày chạy đêm, sửa chữa đường sắt trong huyện trước, sau đó mới là đường cái. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Hàn Nghiên, sự bất mãn tràn đầy trong lời nói, quên mất là động lực của ai. Hạng người tư nhi vong công như thế, sao triều đình không trừng phạt nặng hơn? Chỉ cần trước thời hạn sửa chữa xong con đạo, triều đình không có khả năng trách phạt. Hàn Cương nói, chỉ cần có thể nhanh chóng khiến cho hai khu vật lưu thông lại một lần nữa, triều đình thậm chí còn muốn ngợi khen nó làm việc có lực. Hàn Lam mím chặt miệng, không dám phản bác Hàn Cương, nhưng hiển nhiên là không phục đối với tuổi nhi tử, Hàn Cương chỉ có mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, trong quan làm việc, không thể tổn hại công tư, nhưng công tư hai việc, lại phải để sướng. Hàn Tranh giật giật môi, giống như muốn phản bác, nhưng lại cố nhịn xuống. Hàn Cương biết tứ tử nhà mình nhìn thấy thì nhanh nhẹn, tính cách lại quật cứng nhất, lại thích chết đối lý, rất không dễ giáo dục. May mà Hàn Cương đối với tính nhẫn nại của con trai rất đầy đủ, cũng nguyện ý ổn định lại giáo dục con trai, tuy rằng vì lợi ích của chủ nhân đường sắt địa phương, các huyện đều đi sửa chữa đường sắt trước, đem quan đạo chữa trị đặt ở phía sau. Nhưng đường thông suốt, vật tư cứu tế đưa vào khu tai nạn, cũng không có ảnh hưởng đến việc cứu chữa và an trí của nạn dân, đây chính là công và tư. Hàn Nghiên bướng bỉnh phản bác, đường sắt chỉ là một con đường các huyện bị phá hủy không biết bao nhiêu con đường. Đại nhân chỉ thấy được con đạo, nhưng con đường khác thì sao? Các hương các dặm đều không phải quan đạo nối tiếp. Triều đình không để ý, nhà riêng cũng không để ý, dân chúng nơi đó nên xin giúp đỡ phương nào? Cho nên vi phụ mới muốn ngươi đi. Hàn Cương nói, nhìn xem rốt cuộc có chỉ hoãn việc cứu chữa nạn dân bản địa hay không. Chỉ cần quan huyện địa phương giải quyết mâu thuẫn chủ yếu nhất, vậy thì có công vô tội. Hàn Tranh há miệng muốn biện, nhưng lại vì đó cứng lưỡi. Hàn Cương nói với con trai, còn nhớ rõ lời vi phụ nói có mâu thuẫn, bất cứ lúc nào cũng phải nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu trước, giải quyết mâu thuẫn chủ yếu. Thứ ca ngươi nói xem, sau thai thương, người nào làm lớn? Cái gì mới là mâu thuẫn chủ yếu nhất? Hàn Kiệt mím chặt môi, túi đầu, không cam lòng thấp giọng nói, đại nhân nói đúng, Hải Nhi biết sai rồi. Đây không phải gian dạy ngươi, ngẩng đầu lên. Con trai có ý nghĩ khác, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, Hàn Cương vẫn rất có tâm tư dạy bảo, có ý tưởng là đúng, có tư tưởng của mình mới có thể tính là người trưởng thành. Lời thánh nhân nói không thể mù quáng nghe theo, tri thức của tiền nhân không thể tin mù, lời của vi phụ cũng giống vậy, bởi vì là tâm huyết của tiền nhân tổng kết, cho nên phải tôn trọng, phải học tập, nhưng nhất định phải kết hợp thực tế tiến hành suy nghĩ, như vậy mới có thể trở thành đồ vật của mình. Học tập bình thường, phải thẩm vấn, phải suy nghĩ cẩn thận, phân rõ ràng mới có thể làm được. Mình cũng không quá rõ ràng, thậm chí không tin, làm sao thực tiễn? Hàn Tuân gật đầu đồng ý, hắn cũng không phải là tính tình bướng bỉnh đến không chịu nghe lời người khác. Chỉ cần có người nói đạo lý với hắn, nói hắn hiểu được, hắn cũng sẽ thành thật nhận sai. Nhưng nếu như không thể làm cho tâm phúc của hắn, chính là Hàn Cương, hắn đều là ngoài miệng nhận sai, trong lòng không nhận. Lúc trước trong nhà không cho hắn và đám bạn bè hư hỏng của hắn ta lêu lổng, đều là bằng mặt không bằng lòng, khi khiển trách còn cãi lại rất hùng hồn. Khi đó Hàn Trung lo lắng đệ đệ còn đề nghị Hàn Cương, dứt khoát tìm mấy người kia đưa đi Tây vực khai hoang. Chỉ là Hàn Cương lo lắng Hàn Diệp có tâm lý phản nghịch, do dự một đoạn thời gian. Nhưng khi Hàn Cương vạch trần chuyện mấy người kia ra, Hàn Cương lập tức trở mặt với bọn họ, sau đó cũng không qua lại nữa. Hàn Cương cảm thấy vui mừng khi thuyết phục được con lừa bướng bỉnh này, dặn dò, ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau làm quan, phải thanh chính, nhưng không được cổ hủ. Khó như vậy, nhi tử làm không được. Hàn Ly cười. Tâm tình nặng nề vừa qua đi, tính tình lại xuất hiện. Hàn Cương nở nụ cười, nếu như không làm được, thà rằng cổ hủ một chút, cũng phải bảo đảm thanh chính. Tư Mã Quang như vậy sao? Hàn Tuyệt nhướng mày hỏi. Tư Mã Quang từng cổ hủ mấy lần? Có thể tính toán, nhưng không đến mức đó. Thận trọng với tư đức, công đức có thiếu sót. Hàn Cương rất ít khi phẩm tạo thời trước mặt con cháu, hôm nay ngược lại đã chuyển lời cho con trai, tác dụng sai dịch tệ nạn, trước khi biến pháp Tư Mã Quang đã từng vài lần viết thư cho biết, đợi đến khi ngoại tổ ngươi thoái thác dịch pháp, đi thuê dịch sự, lại sửa miệng cực lực tán dương sai dịch, cái này nếu cổ hủ, cái gì mới là tùy cơ ứng biến. Hàn Cương cười lạnh một tiếng, vẫn là Tô Tử Chiêm tốt, ngay từ đầu đã kiên trì muốn phục vụ dân chúng làm việc ở nhà hắn rồi. Lúc nói chuyện phiếm mang Tô Thức ra, ngược lại là có liên quan đến một phần báo cáo gần đây Hàn Cương nhìn thấy. Để cho hắn nhớ lại cái tên đã biến mất ở trên triều đình kia, đó là một bản báo cáo về tình hình hàng ngày của tội thần lưu đày tới Quảng Đông, trên đó nói Tô Lam sống rất tự tại ở Hải Nam, so với Mai Châu ở Quảng Đông thì manh phần không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa Tô Thức ở địa phương viết không ít thơ văn, bằng hữu cũng kết giao rất nhiều, có mấy bài thơ hay từ tốt truyền về kinh sư. Bởi vì Trương Hàm vụng trộm chiếu cố, Tô Thức tuy nói là lưu đày, kỳ thật so với biên quản còn muốn nhẹ nhõm một chút, mỗi ngày chỉ cần đúng hạn trở lại chỗ ở quan phủ địa phương an bài, liền có thể tự tại đi dạo xung quanh. Trong triều có người, không chỉ có làm quan tốt, cũng dễ làm người phạm tội. Nếu không phải bởi vì hắn phạm tội thật sự là không cách nào xá trừ, sớm đã có người vì lấy lòng Trương Hàm, đề nghị đặc xá hắn triệu hồi. Suy nghĩ chỉ lệch đi một chút, liền kéo Hàn Cương trở về, hắn tiếp tục hỏi con trai đi về phía nam điều tra nghe ngóng tin tức, tình hình các huyện thành như thế nào. Đều rất tốt. Hàn Lam nói, trên đường không nhìn thấy lưu dân. Nghe nói lúc trước tai nạn năm nhất, rất nhiều dân chúng đều trốn vào huyện thành. Nha môn các huyện dựa theo điều lệ hai thương ứng đối do đại nhân biên soạn để làm việc. Kịp thời cứu tế, tăng cường phong dịch, sau tai nạn lại tổ chức dân tị nạn lấy công thay cứu, phải về quê kịp sớm đổi về quê. Không có lưu dân tập trung lưu lại, cũng sẽ không có dịch bệnh lưu hành. Con trai mấy huyện đều đã đi xem qua, hỏi thăm dân chúng phụ cận, trong thời gian hành thai, nhiều nhất huyện Thái Khang cũng chỉ có hơn 100 cỗ thi thể. Hàn Lam nói xong lại lấy ra một quyển sổ nhỏ, lật tới một tờ trong đó, chỉ cho Hàn Cương xem. Phía dưới mỗi một mục huyện đều có mấy mã số, phía sau con số lại có mấy chữ đơn giản đánh dấu xuất xứ. Số lượng có ít, ít thì 20-30, nhiều thì hơn 100. Đây là số liệu Hàn Lam từ các con đường khác nhau biết được, bởi vì không phải thống kê của quan phủ, thiếu tính toàn diện, nhưng trên tổng thể không lệch khỏi số báo cáo địa phương quá nhiều. Hàn Cương từ trên xuống dưới nhìn qua một lần, gật đầu, nhân số trên cơ bản tương đương. Tuy nói còn có chút so le, nhưng cũng chỉ là bởi vì đối tượng Hàn Tranh có thể hỏi thăm được có cực hạn mà thôi. Chuyện di dân thì sao, có ép buộc hay là ngăn cản gì không? Hàn Cương tiện tay lật lại bút ký tùy thân của Hàn Lam, lại hỏi. Hàn Tuân hồi tưởng nói, muốn ngăn cản, có một chuyện không biết có tính hay không. Hàn Cương nói nghe một chút. Chuyện này nói ra thì thú vị. Hàn Lam nói, thật ra lần này nhi tử ở huyện Thái Khang còn giả trang làm lưu dân một lần. A, thật sao? Hàn Cương nhướng mày, nghe vậy nổi lên hứng thú. Đương nhiên, nhi tử sao dám lừa gạt đại nhân? Nhi tử lúc ấy thay quần áo cũ nát, trang điểm không khác gì lưu dân trên đường. Đến chỗ chuyên thiết lập di dân ngoài huyện nhà, liền đi vào báo danh, tự xưng là người giàu có trong thôn, chỉ là nhất mạch đơn truyền. Lần này gặp tai họa, cửa nát nhà tan, không có thân thích nào có thể đầu nhập vào, muốn đi Vân Nam sông vào một lần. Hàn Ly mặt mày hớn hở, rất là đắc ý. Lúc ấy canh giữ ở điểm di dân chỉ có một lão lại, 60-70, mắt mở, không nhìn ra thân phận nhi tử không đúng, đem lời nói của nhi tử đều coi là thật. Nghe nhi tử nói muốn di dân Vân Nam, liền miệng đầy khuyên bảo người rời quê hương tiện, còn nói kinh sư hộ tịch khó được, nhà giàu ở nơi khác nếu có con cháu muốn dự thi, còn nghĩ cách làm một kinh tịch, cũng dễ dàng qua thi cử đó, nào có không làm người kinh sư, ngược lại đi làm ăn gì. Không làm con người, tổ tông dưới cựu tuyển cũng ngủ không yên ổn. Còn khuyên nhi tử đi thành Đông Kinh tìm một phần công việc, nói nhi tử nhìn bộ dáng không kém, lại biết chữ, khẳng định có thể vào trong quán ăn làm chạy đường, hoặc là đi cửa hàng làm học đồ, dụng tâm làm vài năm là có thể làm trưởng quầy rồi. Hàn Ly nói tới đây buồn cười, liền cười nhạo, cố nén, khi đó, lấy vợ sinh con, mạnh như đi biên cương đổ mệnh. Về sau lại nhân kia có lẽ là thấy nhi tử một miệng lanh lợi, bộ dáng lại không kém, nói xong, còn nói muốn giới thiệu cho nhi tử một nhà có căn nguyên, lại đợi dưới khoan dung hòa, còn nói trong nhà đông gia kia chỉ có một nữ nhi độc nhất, chỉ cần nhi tử thành thật chịu làm người thành thật, nói không chừng 2 năm liền cái đến rể. Nhi tử ngàn từ vạn nhượng bộ mới cởi thân. Hắn vừa nói vừa cười, càng nói, càng cười càng lợi hại, con quay đầu lại còn muốn, may mắn chạy nhanh, bằng không liền bị người kéo đi làm con rể tới cửa. Hàn Kiệt cuối cùng nói đến chính mình cũng cười ha ha, Hàn Cương cũng mỉm cười, nếu con bị người ta bắt đi làm con rể, vi phụ cũng không biết nên giải thích với nhạc phụ con như thế nào. Đến lúc đó, nói không chừng thật phải bịt mũi trả thiết cũ, nhận thân ra mới. Hàn Tuân vẫn còn trẻ, mặt vẫn còn non nớt, tự nói không có gì, nghe Hàn Cương nhắc tới hôn sự của hắn thì có chút bỏ mặt, hoán trách nói, đại nhân. Được rồi, đừng cười nữa. Hàn Cương cũng không giễu cợt nhi tử, nghiêm mặt nói, theo như ngươi nói, ngươi muốn đi di dân đến huyện Thái Khang nói muốn di dân đến Vân Nam, sau đó bị lại viên trực ban ngăn cản. Đại nhân. Hàn Viện vội vàng nói, chuyện này không thể xem như ngăn cản được, chỉ là khuyên bảo vài câu mà thôi. Đối kháng triều đình, đây chính là tội danh lớn. Hắn cũng không muốn bởi vì mấy câu nói, liền đem lão lại miệng đắng lưỡi rách kia hại. Là không thể tính, chỉ là lão lại lắm miệng, vẫn là hảo tâm. Chân chính ngăn cản, là cự tuyệt xử lý, là trực tiếp đối kháng với cương lệnh của triều đình. Bất quá loại ý nghĩ này của hắn ở chung quanh kinh sư làm không phải số ít, chẳng trách các huyện di dân không nhiều. Đúng là không nhiều lắm, chỉ có một đứa con trai là tìm hiểu được, huyện Thái Khang cũng chỉ đăng ký được khoảng 200 người, những huyện khác cũng không nhiều. Hàn Lộ lật một trang trên laptop, chỉ vào số liệu ghi chép trên đó, trong đó còn có rất nhiều người ngày hôm sau đã đổi ý, nếu không phải triều đình cho thời hạn suy nghĩ 10 ngày, huyện trình báo qua kịp thời thì có thể gây ra phiền phức lớn. Hàn Cương im lặng gật đầu, nói đến di dân, phương Bắc cởi mở nhất chính là Quan Tây, phía Nam là Phúc Kiến, chủ yếu vẫn là không khí buôn bán nồng hậu nhất, dư luận thiên hướng ra ngoài, dân bản xứ có gan chạy ra ngoài, Phúc Kiến là từ xưa đến nay, không khí Quan Tây thay đổi ngược lại là do một tay Hàn Cương dẫn dắt. Hai địa giới này, nhiều con thứ của người ta, ba con trai trưởng đến 15-16, nhà xưởng không có cách nào khác vào đãi ngộ tốt, lại không muốn đi làm việc vất vả, liền khiêng hành lý lên đến chỗ di dân địa phương làm đăng ký. Có kém thế nào cũng có thể vô duyên vô cớ rơi xuống 10 mẫu đất, nhìn thấy nguy hiểm, nói không chừng liền phát tài. Nhưng địa phương khác thì không được, tình huống di dân phương Bắc nhất là thuộc về kinh sư kém cỏi nhất. Cho dù mỗi một lần đại thai, đều là thời điểm di dân xuất hiện số lượng lớn, nhưng lần này phủ kinh kỳ gặp mưa gió, cuối cùng xác định dân chúng muốn di dân, kéo nhà mang người cũng không đến ngàn người. Dân chúng kinh kỳ bọn họ trước sau không muốn rời ra ngoài, Lạc Dương, đại danh bên ngoài kinh thành, thành thị lớn ứng thiên này cũng không đi, càng không cần nói đi Tây Nam, Tây Bắc khai hoang. Nhưng quan viên địa phương làm tốt công tác cứu tế cũng là sự thật, bằng không không có ăn không có uống, dù không muốn đi cũng phải đi. Bệnh viện, phân phát vật tư, những việc này có chỗ nào không ổn không? Hàn Cương tiếp tục hỏi, hắn không ngại trì hoãn thời gian, tư liệu trực tiếp như Hàn Lam rất quan trọng, nhân cơ hội giáo dục con trai càng quan trọng hơn.
Đều tốt.
Hàn Lam nói, dù sao cũng là kinh phủ, đô đường điều quan thân dân đều có năng lực, nhi tử dọc theo đường đi, đều nghe được không ít lời khen từ trong miệng dân chúng.
Ừm.
Nói xong, hắn lại hồi tưởng một chút, tiếp tục nói, thú chi huyện của Ly Lăng mới nhậm chức, dân chúng nhắc tới hắn không nhiều, nói hắn tốt cũng là nói cháu trai của phú lao tướng công, khẳng định sẽ không kém. Ngược lại địch chi huyện tiền nhiệm, địch chính thanh, Ly Lăng Lê Thứ đều là giao khẩu khen ngợi. Nói hắn hương tu thủy lợi, quảng bá canh tác tân pháp, quanh năm suốt tháng đều bận rộn. Đáng tiếc liền ở lại một năm rưỡi. Ma khảo trung, môn học kinh phủ đứng đầu, mắt vi phụ không ngủ, liệu có để cho lương lại như vậy trầm luân hạ chức vụ không? Hàn Cương cười, hắn đã làm chi quân vô vi quân rồi.
A, còn nói muốn để cử hắn với đại nhân thật tốt.
Hàn Kiệt rất tiếc nuối, lại sợ hai than, ma khảo vậy mà có thể lấy được thượng trung, cái này cũng quá có năng lực. Quan lại ma sát trên dưới chín bậc, trên không cùng người, trên chính là cao nhất, trong quan trường trung bình 2-3 năm mới gặp được một lần, không phải công lao lớn hoặc là biểu hiện cực kỳ nổi bật, tuyệt đối không lấy được. Tuyệt đại đa số quan viên, cho dù làm được tể tướng, cả đời cũng không lấy được một thượng trung. Hàn Cương tích lũy huân công, lại có công tích lớn khuyên thiên, cũng chỉ có 3 thành tích thi đậu thượng trung đương nhiên, cái gọi là ma sát, cũng chỉ có ý nghĩa trọng đại đối với quan viên tầng trung và thấp. Nghị chính trở lên, cũng chính là quan hầu từ quan viên trở lên trong quá khứ, cũng không cần quá coi trọng. Đều là trọng thần triều đình, liều mạng là hậu trường, nhân vọng cùng thủ đoạn, thành tích gì đó, không cần quá khó coi là được. Triển khai 2-3 năm ma sát, phạt mấy cân đồng, với bọn họ mà nói đều không phải là chuyện gì to tát. Hàn Cương tự nhiên sẽ không nói những lời này với con trai, hắn cười nói, con cũng nói hắn khởi công xây dựng thủy lợi, mở rộng canh tác tân pháp, chỉ một điều này đã làm cho thu hoạch của Ô Lăng năm đó tăng trưởng gấp đôi, thuế phú gia tăng năm thành. Lại khởi công tu sửa y quán, thư viện, lậu trạch viên, còn vì các thôn miễn phí đánh xe giếng sâu, việc này đều là không có dùng quá nhiều lao động của dân chúng tỷ lăng liền làm thành cho hắn. Còn có vụ kiện lao lăng ngục, hắn cũng làm rất tốt, không có đại án ác tính, án bình thường xử lý lại kịp thời, có hơn nửa năm là trong lao ngục chỉ có chỗ chạy, cho nên sĩ dân đều khen ngợi.
Khó trách.
Hàn Tuấn nghe chợt chợt khen ngợi, lại tò mò hỏi Hàn Cương, hắn họ Địch, có phải người nhà Địch Vũ Tương hay không?
Không phải.
Chư tử Địch Vũ Tương đều là võ trước, tôn bối chỉ có trưởng tử Địch Khắc được che đậy, còn lại đều không có quan lộc, càng đừng nói có người thi đậu tiến sĩ, làm chi huyện kinh phủ. Hàn Tuấn bây giờ là kinh ngạc với Hàn Cương, cả kinh hỏi, đại nhân, những người này ngươi đều nhớ rõ? Sau khi không còn Địch Thành, Địch gia ở kinh sư chỉ là dòng dõi tầm thường, dòng dõi như vậy ở trong kinh thành có mấy trăm nhà, Hàn Cương là tể tướng cao quý, đối với tình huống nhậm chức của một đệ tử dòng dõi bình thường đều rõ như lòng bàn tay, điều này không thể không khiến Hàn Tranh cảm thấy kinh ngạc. Địch Vũ Tương thế cư khai phòng, con em Địch gia làm sao có thể thân dân kinh phủ? Còn nữa, con gái Địch gia chưa làm thành hoàng hậu, ngừng vài năm, hiện tại đính hôn với Thụy Ca nhà Vương nhị thúc ngươi, vi phụ sao không nên rõ ràng chuyện Địch gia?
A,
Hàn Viện chấn động, chuyện xảy ra khi nào?
Hàn Cương nói, hai ngày trước mới nạp sắc.
Hàn Thao vẫn kinh ngạc, tháng trước còn gặp mặt Vương Tam ca ca, cái gì cũng chưa nghe nói. Loại chuyện này, làm sao có thể để cho những tiểu bối các ngươi biết được, còn không truyền lung tung khắp nơi, vạn nhất không thành, làm hỏng thanh danh nữ nhi người ta thì làm sao bây giờ?
Hàn Cương bây giờ càng ngày càng giống như phụ huynh phong kiến, ôm đồm hết tất cả hôn nhân con cái, thậm chí đối với loại tình trạng môn đăng hộ đối, cha mẹ nghị thân này coi như bình thường. Hắn chủ yếu vẫn là một bộ ý nghĩ cũ, hiện tại hình thái xã hội còn chưa tới mức có thể bỏ mặc tự chủ. Hàn gia hiện tại còn lại đều là con trai, lấy thân phận địa vị Hàn Cương, dòng dõi Hàn gia hiện giờ, con cháu Hàn gia nếu như được hôn nhân tự do, yêu đương chân chính lấy kết hôn làm mục đích tuyệt sẽ không nhiều, ngược lại càng có khả năng coi đây là danh nghĩa, đi thai họa còn gái nhà người thường. Cho dù Hàn Cương có thể ước thúc con cháu mình, dòng dõi nhà quý tộc khác, nhưng không ước thúc được. Huống hồ còn có chuyện quan trọng hơn nữa là Hàn Cương phải quan tâm, hắn cũng không có tinh lực phân tâm những chuyện này. Đợi đến khi sức sản xuất bắt đầu phản tác dụng với quan hệ xã hội, công việc liên quan đến nhân duyên, tự nhiên sẽ thuận theo thời đại phát triển phát sinh thay đổi. Hàn Dận căn bản không có phiền não phương diện như vậy, hắn có nhanh nhẹn, đối với hôn nhân đại sự, cũng là tuân theo cha mẹ chi mệnh mai mối, căn bản không có ý khác. Nghe được hai nhà Vương Địch đính hôn, hắn liền cười nói, Địch gia tỷ tỷ nhân phẩm xuất sắc nhưng là nổi danh, Vương Tam ca ca quả nhiên là thật là phúc khí, chờ quay đầu lôi kéo nhị ca, Tam ca cùng nhau xấu hổ một phen.
Đừng làm ầm ĩ quá.
Hàn Cương buông tay để cho bọn tiểu đối tự mình kết giao, cũng không can thiệp.
Ngẫm lại đã không có gì muốn hỏi, thuận miệng nói, dọc theo đường đi ngươi còn có chuyện gì thú vị?
Thú vị?
Hàn Tuấn quay đầu, suy nghĩ một hồi, liền lắc đầu, ngay trong kinh phủ, nào có cái gì thú vị, dù có, nhi tử mang theo phân phó của đại nhân, cũng không dám chơi a.
Hàn Lập cười hì hì giả bộ thành thật, nhìn bộ dáng giảo hoạt của hắn, cũng biết hắn dù gặp chút chuyện thú vị, cũng sẽ không thành thật nói ra toàn bộ.
A, đúng rồi.
Hàn Viện nói, Phù Câu huyện mới xây dựng Ung Tần hội quán, ngày hôm qua mở yến hội lớn, nhi tử dùng khẩu âm Tây Bắc nói hai câu với các cổng, trà trộn vào ăn một bữa tiệc lưu thủy.
Khẩu vị cũng không tệ lắm, thật sự chịu chi tiền.
Thương tiền là đủ rồi.
Hàn Cương cười nói, Phù Câu huyện thiết lập dự toán của Ung Tần hội quán, thương hội, năm ngoái đã đưa lên trên bàn bí phụ.
Đại nhân, Phù Câu cũng thiết lập hội quán, hiện tại kinh sư 22 huyện còn có mấy nhà không có Ung Tần hội quán?
Hàn Thao tò mò hỏi.
Hàn Cương cười nói, Phù Câu huyện là huyện thành cuối cùng có Ung Tần hội quán khai phong. Xây dựng hội quán ở các nơi là mở ra từ hội phí của Ung Tần thương hội, không giống thương nhân ở địa phương khác thiết lập hội quán, luôn là một thương nhân có danh vọng nhất trong số những thương nhân kinh doanh ở địa phương, bởi vì người bản hương lui tới nhiều lần ở đây, cho nên triệu tập một đám người hương đảng, cùng nhau góp vốn thành lập hội quán ở bản hương. Những hội quán này bình thường đều chỉ xây dựng ở kinh, phủ, muốn quận, cũng chính là nơi thương vụ lui tới tấp nập.
Chỉ có hội quán của Ung Tần Thương hội, bởi vì hệ thống mậu dịch của thương hội khắp thiên hạ tuyệt đại đa số châu huyện, cho nên ở các nơi trong thiên hạ thiết lập hơn 1000 hội quán lớn nhỏ. Có khi là đơn độc thiết lập, quy mô rất lớn, có khi là tìm một viện tử ở bên tường thành, cung cấp cho hương nhân một nơi tụ hội. Kinh sư các huyện giàu có, cho nên mỗi một huyện thành đều có một tòa Ung Tần hội quán. Ngoại trừ Ung Tần Thương hội ra, cũng chỉ có Phúc Kiến Thương hội, tất cả chế độ đều bắt chước Ung Tần Thương hội, cũng có ngân hào, cũng ở bên ngoài châu quận thành thiết trí kho hàng tập tán kiêm chợ bán buôn, cũng thiết lập hội quán khắp nơi, chẳng qua phạm vi kinh doanh khác biệt với Ung Tần Thương hội, hai bên tạm thời không có xung đột. Hàn Tuân nghe Hàn Cương giới thiệu xong, kinh ngạc không thôi, lại cười nói, ngày sau đi xa nhà cũng thuận tiện hơn. Nếu như ngươi ra ngoài, phải đi dịch quán mới đúng. Hàn Cương lắc đầu, đuổi nhi tử ra ngoài, được rồi, vi phụ cũng không có gì muốn hỏi. Nếu không có việc gì, thứ ca ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Đợi mai khi nào rảnh, chỉnh lý lại những chuyện đã trải qua hai ngày qua, viết thành báo cáo đưa tới. Phải có căn cứ gốc có căn cứ, trật tự rõ ràng. Nghe nói phải viết, mặt Hàn Ly liền nhăn nhó, vẻ phải kéo dài âm, đã biết. Nhưng lập tức tỉnh táo lại, đúng rồi, đại nhân, còn có một chuyện.
Chuyện gì?
Hàn Cương hỏi. Hàn Ly có chút thấp thỏm thấp giọng hỏi, con trai vừa vào thành phố đã nghe được tin tức, có phải có tặc tử ở trước đô đường nổ súng hay không? Hàn Cương dừng một chút, hỏi ngược lại, ai nói với ngươi? Con trai trở về, xe ngựa công cộng vừa vặn đi qua Quốc Tử Giám, lúc đổi xe, ở trên trạm xe nghe được. Bên trong Quốc Tử Giám khẳng định đều đã chuyên khắp. Hàn Tuyền nói, lại căm hận nói, theo con trai nói, những học sinh Quốc Tử Giám kia thật sự là càng ngày càng làm càn. Hàn Cương liếc Hàn Kiệt một cái, thờ ơ hỏi, lúc ngươi nghe được là nói như thế nào? Nói tặc nhân vì giá họa thần cơ doanh và đô đường, nổ súng bắn chết một học sinh. Nhưng mà, Hàn Lam nói, con trai không tin.
Vì sao?
Hàn Cương hỏi. Bởi vì không hợp với lẽ thường. Mới náo loạn vài ngày liền bắn chết học sinh ý đồ giá họa đô đường, căn bản không có khả năng thành công. Bọn họ làm như vậy, hoặc là kẻ trộm quá ngu xuẩn, hoặc là có người giả bộ kẻ trộm. Hàn Cương hơi nhíu mày, một đôi mắt ôn hòa lại tràn ngập cảm giác gáp bách nhìn chăm chú vào Hàn Kiệt, nhìn thấy hắn không được tự nhiên xoay người lại, mới hỏi, ai nói với ngươi? Đưa tay ngăn trở Hàn Diệp tự biện cùng giải thích, hắn tiếp tục hỏi, đừng nói không ai nói với ngươi, tính tình của ngươi vi phụ chẳng lẽ còn không rõ ràng? Lá lớn cành lá to, chú ý tới những chi tiết này mới có quỷ. Sắc mặt Hàn Lộ biến đổi mấy lần, chỉ là dưới sự áp bách của Hàn Cương, căn bản không dám nói dối. Cuối cùng chỉ đành thành thành thật thật, đích thật là có người nói cho nhi tử biết, đang ở đoạn vào thành kia. Nhưng nhi tử không phải không chú ý tới, nhi tử đây là cố chấp đại lượng, không dành cẩn thận.
Ừm.
Hàn Cương không bị lời nói cố ý chọc cười của con trai, nghiêm túc ra lệnh, nói đi. Hàn Thao nghi hoặc hé miệng, a, bằng hữu của ngươi nói thế nào? Hàn Cương nói. Hàn Tuân hiểu được, ho khan một tiếng, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một chút, chủ yếu vẫn là nhi tử tự mình nghĩ ra. Thấy Hàn Cương gật đầu, hắn tiếp tục nói, một thương này, về mặt thời gian hoàn toàn không đúng.
Vì sao?
Con trai dùng phương pháp loại trừ. Thứ nhất, chỉ bằng thân phận của những học sinh kia, quan quân căn bản cũng không cần động thủ, cũng không có khả năng sẽ động thủ. Cho dù muốn động thủ, mắng hai câu, quất mấy roi liền đuổi người đi, tuyệt đối sẽ không nổ súng. Thứ hai, nếu là hắc thủ phía sau màn sai người nổ súng, muốn vu oan cho đô đường cùng thần cơ doanh, như vậy nên ra tay khi đô đường không nhịn được hạ lệnh xuất binh, hoặc là dứt khoát bắn chết quan binh trên quảng trường, để cho những binh lính thần cơ doanh kia đầu góc xuống huyết, đem tội quy tội cho học sinh, cuối cùng tiêu diệt tất cả học sinh không liên quan. Nhưng bây giờ thời gian phát súng này hoàn toàn không đúng, thời cơ lựa chọn quá kém. Dựa theo thuyết pháp mâu thuẫn, khi nắm bắt mâu thuẫn chủ yếu và trở nên gay gắt, đạo lý có lẽ không ai có thể nói ra, nhưng làm thế nào cũng phải hiểu. Hàn Lam nói xong, khẩn trương chú ý phản ứng của Hàn Cương. Hàn Cương cuối cùng khẽ gật đầu, Hàn Lam đưa ra suy đoán trên cơ bản là không có sai lầm quá lớn. Thủ vệ trấn thủ quảng trường đều nhận được mệnh lệnh có thể xưng là cảnh cáo, cho dù là các học sinh động thủ với bọn họ, cho dù có người cầm súng công kích, bọn họ cũng không thể đánh trả, trước hết lui về đô đường, chuyện trấn áp học sinh nhất định phải giao cho phủ khai phong làm, mà đuổi bắt tay súng, có phủ khai phong, có người đi đường, chính là không có thần cơ doanh. Hiện tại mâu thuẫn còn chưa tới thời điểm giao phong kịch liệt nhất, vấn đề còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Nếu như trên quảng trường, các học sinh một tháng, hai tháng chiếm cứ, khi các học sinh hao hết kiên nhẫn, khi lời đồn bụng dạ khó lường xâm nhập lòng người, sợ hãi của người đương thời đối với đô đường biến mất vô tung, như vậy một phát súng đột nhiên mà đến, quả thực có thể làm cho đô đường lâm vào bị động thật lớn, làm cho đô đường hết đường chối cãi, làm cho đô đường mất hết nhân tâm. Nhưng bởi vì kinh nghiệm quá khứ, bởi vì cảnh giác đối với hành động của học sinh, Hàn Cương trước tiên liền phái người tiến hành cảnh cáo và nhắc nhở đối với thần cơ doanh. Hai ngày nay quan binh tiến vào quảng trường, tất cả đều là tinh nhuệ nhất, đều không phải binh lính, tất cả đều là quan quân từ đội trưởng trở lên. Tất cả bọn họ đều được huấn luyện trước khi chuyện xảy ra, gặp phải sự kiện đột phát nên làm như thế nào, mỗi người đều rõ ràng nhân vật của mình. Cho nên nói, thời điểm một thương này hoàn toàn không đúng.
Vậy, rốt cuộc chuyện này là sao?
Hàn Lam hỏi.
Người không biết sao?
Hàn Cương ra vẻ hỏi lại. Hàn Kiệt lắc đầu, hắn biết, nhưng hắn sẽ không đi đoán. Hàn Cương không có truy vấn, chỉ cười lạnh ba chữ, hành nhân ti. Trong bụng lại thêm một cái, Trương Hàm. Chuyện hôm nay hoàn toàn là bởi vì Trương Hàm muốn thừa cơ câu mấy con cá lớn đi lên tạo thành. Hiện giờ chỉ có tin tức Hà Đông chiến bại, nhưng không có quân tình Hà Bắc. Dựa theo cách nói đối ngoại, là nước sông tràn lan dẫn đến tin tức Hà Bắc không thông. Vì sao các học sinh lòng đầy căm phẫn, nếu để cho bọn họ biết chiến cuộc ở Hà Bắc cực kỳ thuận lợi, hoàng đế Liêu Quốc thậm chí cũng không thể đánh qua Bảo Châu, lập tức binh dưới Thiên Môn trại, như vậy, trên quảng trường bên ngoài đô đường còn có thể huyên náo mấy ngày nay. Từ khi học sinh gây chuyện dẫn tới địch nhân phản đối đương kim đô đường, sau đó thừa dịp cục diện Hà Bắc đang tốt đẹp, đem bọn họ chạm thảo trừ căn, tương lai trong 10 năm nắm giữ triều cương, có thể triệt để phổ biến ý chí của mình, không cho bất luận kẻ nào có thể lợi dụng đến bọn họ. Nhưng lần này, câu cá có vấn đề. Câu cá bình thường là dùng mồi câu ẩn giấu lưới câu, mà cách làm bắn súng lại giống như là dùng mồi câu dẫn bầy cá tới, ném vào trong nước một quả bom. Cá bị nổ đương nhiên nhiều hơn cá câu được rất nhiều, nhưng bên cạnh còn có người câu, khán giả, phản ứng và thái độ của bọn họ, Trương Hàm không thể không suy tính. Thành quả bắt được nhiều, có thể bổ khuyết cho sự xa cách và đầy đủ do bọn họ kiêng rẻ mà mang đến hay không, có thể bù đắp chi phí khống chế mà bản thân vì vậy mà không thể không tăng lên hay không, đây đều là những thứ rất khó tính toán rõ ràng trong một thời gian ngắn. Hàn Cương thở dài một tiếng, hành nhân đi, Trương Hàm, vân vân. Ngàn đầu và tự, bước tiếp theo này, chính mình rốt cuộc nên đi như thế nào? Đây chính là muốn phá phí tư lượng. Chương 139. Chạy chuốt, 3. Chương 139, chạy chuốt, 10. Chỉ có 5 ngày, đô đường chỉ cho bản phủ 5 ngày. Hoàng Thương chậm rãi bước đi trước mặt đám thuộc hạ, đi rất chậm, nói cũng rất chậm, một chữ, một câu, đè nặng trong lòng các thuộc liêu của hắn. Trong vòng 5 ngày, cha không ra là ai nổ súng, là ai muốn vu hãm đô đường, các ngươi quân tuần, việc bộ đầu cũng đừng làm nữa. Nếu làm chậm, thu hành nhân thi, sau đó thành lập cục cảnh sát, đề cử một chức, ta cũng không mặt mũi tranh cho các ngươi. Hắn quay đầu nhìn một đám cấp dưới, ai cảm thấy mình năng lực không đủ, làm không xong vụ án này, bây giờ liền nói với ta, sớm một chút thoái vị nhường hiền, có thể không cần lo lắng về sau chịu trách nhiệm. Thấy không ai nói chuyện, Hoàng Thương cười, xem ra đều có lòng tin làm tốt vụ án. Hiện tại các ngươi đều nhớ kỹ cho bản phủ, vụ án này còn quan trọng hơn tính mạng các ngươi. Cho dù ruột sắp nát bét, cũng phải đi tra án trước, tra án xong lại đi bệnh viện mổ bụng. Hôm trước thái y cục vừa thành công làm một ca phẫu thuật mổ bụng moi ruột, cắt bỏ bệnh bộ, giúp bệnh nhân vốn có thể xem như bệnh nan y, oanh động cả kinh thành. Nếu không phải Hà Đông binh bại, học sinh gây sự trước đô đường, đây sẽ là một tin tức lớn có thể đăng liên tiếp 10 ngày. Hoàng Thương làm một ví dụ, nhìn chằm chằm bọn thuộc hạ, trầm giọng nói, nếu ai chậm trễ, cáo thân ta giúp ngươi trả lại, ơn giám ta giúp ngươi gỡ xuống, quan này cũng đừng làm nữa. Đại phủ yên tâm, hạ quan định trong vòng 5 ngày sẽ phá án bắt giữ kẻ trộm. Tổng bộ đầu thân hình như gấu đen ồm ồm cam đoan với Hoàng Thương. Quân tuần viện sứ dáng người khôi vĩ cũng thể theo, thuộc hạ nhất định trong vòng 5 ngày bắt tặc nhân quy án. Hai người nói xong, ánh mắt giao thoa, đều tự trừng mắt dọc, trong lúc nhất thời, lại tựa hồ có sấm sét vang dội. Có thể điều động lực lượng vũ trang dưới quyền phủ khai phòng, có cung thủ nhanh ban, tục xương bộ khoái, cùng hai bộ phận tuần binh, một cái thuộc về trước trưởng danh nha phủ dưới khai phòng, nói là trước nhà, đều là theo tháng lấy bổng lộc, tổng bộ đầu lĩnh đều ban cho con thân, là quan lại thăng quan cực ít có. Một cái khác thì thuộc về quân tuần viện, nghe lệnh ở phủ khai phòng, nhưng nhân sự thuộc về su mật viện đô đường cải cách chính là những địa phương không hợp lý này. Hoàng Thương vừa mới nói đến cục cảnh sát, chính là phương hướng đô đường phải cải biến. Hợp binh khoái ban và quân đội tuần viện quý nhất, lại bao quát hành nhân đi vào, thành lập cơ cấu chính của chấp pháp giả trong thành thị. Cùng quy về phủ khai phong quản lý đồng thời đây cũng là một lần nữa phân chia văn võ, quân chính khác biệt. Trước đây quan châu phủ lại có danh châu tướng, thực có quyền điều binh. Cho nên trên danh nghĩa, hiện tại đô đường chuẩn bị càng thêm rõ ràng phân loại văn võ, lực lượng vũ trang có thể điều động trên những địa phương đó, sẽ không thuộc về hàng ngũ quân đội nữa, cùng xếp vào hàng ngũ cảnh sát. Có thể tưởng tượng được, đề cử cảnh sát khai phong tổng cục sẽ có bao nhiêu quyền thế, phẩm cấp cao bao nhiêu. Đương nhiên, chiếu theo tình huống quá khứ, tổng bộ phủ khai phong cùng quân tuần viện sứ cũng sẽ không ảo tưởng nhúng chàm vị trí quan trọng như thế, đó là thuộc về các tiến sĩ cấm trích. Nhưng đô đường hạ văn nói rõ, chức vị chuyên nghiệp sẽ giao cho nhân tài chuyên nghiệp, giống như tổng cục đường sắt, bên trong từ trên xuống dưới, cho dù là hai nhiệm kỳ đề cử xuất thân tiến sĩ, cũng đều là chuyên tài phương diện đường sắt. Sau đó lại xác định cấp bậc, phẩm cấp thấp hơn so với trong tưởng tượng đây là đối với tiến sĩ mà nói, đối với quan lại hoặc quan võ mà nói, lại rất có sức hấp dẫn. Cứ như vậy, tiến sĩ không có chức vụ gì thì không có hứng thú mưu đồ chức vụ này, đương nhiên, cũng không có năng lực đó. Nhưng bất luận là tổng bộ, tuần viện sứ, còn có người hành nhân ti đề cử, đều nhìn chằm chằm vào vị trí đề cử cảnh sát tổng cục, tình thế bắt buộc. Ba bên tranh đấu rất sớm đã bắt đầu, người đi đường tư ly xa hơn một chút còn tốt, khoái ban cùng quân tuần viện đều ở trong phủ nha khai phòng, mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, những ngày này thì là ngày càng trở mặt, thành viên hai bên ra vào gặp nhau, trừng mắt nhìn nhau giống như gà mắt đen. Quan viên ngồi ở phía trên, thí dụ như hoàng thượng, thí dụ như trong phủ nha, phán quan, đều là ngồi nhìn bản quan. Cạnh tranh là bình thường, chỉ cần không biến thành phá đài lẫn nhau, chính là đáng giá của vũ. Nhiều nhất cũng chỉ là âm thầm giúp đỡ đối tượng mình xem trọng một chút. Tổng bộ và quân tuần viện sứ đều chạy về an bài sự vụ điều tra, nhưng thuộc lại khác cũng đều trở về làm việc. Chỉ có Nghiêm Văn, người chủ yếu phụ trách phá án và thẩm tra xử lý vụ án trong phủ là do thám và lưu lại. Vụ án hình sự trong thành khai phong, trên cơ bản chính là Nghiêm Khoan an bài nhân thủ điều tra phá án, đồng thời phối hợp quan hệ giữa quân tuần viện và khoái ban. Trong sảnh không còn ai khác, Nghiêm Khoan nhìn Hoàng Thường cau mày, cười nói với hắn, đại phủ có thể yên tâm, đồn cảnh sát và quân đội của quân tuần viện trải khắp trong ngoài kinh sư, lớp sắp lại có nhiều chuyên tài, vụ án này chẳng mấy chốc sẽ được phá án. Hoàng Thường ngước mắt lên, chuyên tài là tên Đinh Triệu Lan kia. Nghiêm Khoan nói, không chỉ có Đinh Triệu Lan hắn, nhưng danh tiếng của hắn là lớn nhất. Đinh Triệu Lan là bộ đầu của khoái ban, là người đắc lực nhất trong khoái ban. Nhưng mà danh tiếng của hắn truyền khắp kinh thành, vẫn là bởi vì một vụ án năm ngoái đầu tháng chạp năm ngoái, phường Phường Vĩnh Phong ở thành Tây Thành mới báo có một bà lao, cùng với con trai và cháu gái, tổng cộng 4 người, trong đêm bị lưỡi dao sắc bén ám sát ở trong nhà, đồng thời lại có dấu hiệu tài vật bị trộm. Ngoại trừ con trai bà lao đi buôn bán ở Giang Nam ra, cả nhà bị giết, án diệt môn này ngay cả đô đường cũng bị kinh động, đô đường giao trách nhiệm cho Hoàng Thường tận tốc phá án. Hoàng Thường quay đầu lại đè lên người Nghiêm Khoan đã quen với việc sinh sự phụ khai phong trước sau như một lấy tù phạt làm sinh sự, hộ khẩu cho thuê phú là chuyện quen thuộc. Nghiêm Khoan phụ trách thi hành hình danh, có lệnh danh có thể điều nhiệm phụ khai phong, tuyệt đối không thể là quan bình thường, Nghiêm Khoan là một vị xuất sắc nhất trong số đó. cho nên hoàng thượng mới giao việc này cho Y Y Nghiêm Khoan chủ quản vụ án này, xong thì điều Đinh Triệu Lan từ trong lớp đi ra, phụ trách công tác điều tra phá án. Nghiêm Khoan điều động nhân mã, vừa phái người đi tìm con trai của bà lão, vừa phái người lục soát khắp ngõ hẻm trong phường. Mà Đinh Triệu Lan bên này thì tự mình đi thăm hiện trường, tìm kiếm dấu vết để lại. Đinh Triệu Lan cẩn thận kiểm tra hiện trường, cuối cùng tìm thấy dấu vân tay không thuộc về gia đình nạn nhân trên cửa kính. Tối hôm đó, Nghiêm Khoan kiểm tra tất cả nghi phạm đã bắt được, kiểm tra dấu vân tay, nhưng không thu hoạch được gì. Nghiêm Khoan không nhục chí, lại phái Đinh Triệu Lan đi xem hiện trường, phát hiện phạm nhân vào phòng, giết người, cướp đoạt liền mạch lưu loát, tuyệt đối không phải phạm tội lần đầu. Cho nên phái người đi thăm dò tất cả tội phạm trộm cắp, cùng với ghi chép thẩm vấn các vụ án trước đây, cầm mẫu vân tay trên đó so sánh với mấy dấu vân tay kia. Lại quay đầu, lại sai người đi trong quân cánh trái kinh sư, điều ra tất cả hồ sơ của binh sĩ lúc ấy không ở quân doanh, cũng lấy được mẫu ngón tay phía trên. Suốt hai ngày, Nghiêm Khoan dẫn dắt tiểu tổ điều tra phá án do Đinh Triệu Lan cầm đầu so sánh mấy ngàn bản ghi chép, cuối cùng khóa chặt mục tiêu lên mười mấy người. Lúc này Nghiêm Khoan cũng không có thẩm vấn bọn họ, mà lập tức phái binh đi điều tra nhà của hắn. Ở trong nhà một người tìm ra một tấm gương, phát hiện càng thêm chứng cứ xác thực. Tấm gương kia vốn không có đặc thù gì, chỉ là trên thị trường bình thường bán ra, nghi phạm thẩm vấn tự xưng là nhà mình mua, nhưng Nghiêm Khoan lại tìm được vân tay của người bị hại trên gương. Phạm nhân vốn không liên quan gì đến người bị hại, chưa từng qua lại, nhưng có một tấm gương mang theo dấu vân tay của người bị hại, vì vậy mà bị định tội. Cả vụ án từ đầu tới đuôi chỉ dùng 4 ngày. Sau đó báo cáo lên, Nghiêm Khoan lần tên, đẩy Đinh Triệu Lan lên. Bởi vì biện pháp định tội mới lạ, cộng thêm lại là huyết án diệt môn, cho nên ở trong kinh sư thoáng cái liền truyền ra, lại bị báo chí các nơi truyền tải, truyền khắp cả nước. Đinh Triệu Lan cũng bởi vậy danh chấn kinh sư, truyền khắp thiên hạ. Hơn nữa càng truyền càng huyền bí, vân tay phá án đều bị truyền thành chỉ cần lưu lại dấu tay ở hiện trường, sẽ dẫn đến thần kỹ bị bắt. Mấy ngày nay, quân tuần tra ban đêm phát hiện người qua đường mang bao tay liền lập tức bắt vào trong ngục. Một chảo bắt được một tên ốc, tất cả đều là kẻ sợ lưu lại vân tay mà đặc biệt mang bao tay theo người. Nghiêm Khoan cười nói với hoàng thượng, danh tiếng của Đinh Tiểu Ất ở kinh sư quả thật rất vang dội, có hắn xuất mã, bách tính kinh sư đều sẽ cảm thấy đại phủ khẳng định đặt vụ án này ở trong lòng, đô đường cũng sẽ không cảm thấy đại phủ có chỗ sơ suất. Hoàng thượng nghiêm mặt, ý nghĩ của người không liên quan cũng không quan trọng. Cho dù bọn họ cảm thấy ta chậm trễ, sơ sót, chỉ cần có thể phá được vụ án này, như vậy tất cả dễ nói, nếu phá không được, đô đường sẽ không bởi vì ta điều Đinh Triệu Lan đi điều tra xử lý, liền giảm bớt trách phạt. Kỳ thực nhiều nhất cũng chỉ bại bởi hành nhân ti, sẽ không phá được án. Nghiêm Khoan ý vị thâm trường cười nói. Hoàng thượng tâm hiểu ra, thở dài, vụ án này đúng là có chút không đúng, bản phủ còn phải đợi một chút nữa mới có thể tìm vài người hỏi thăm một chút về tình hình cụ thể. Hoàng thượng âm thầm thở dài, chỉ cần có thể vào đô đường, như vậy liền có thể đem trách nhiệm đặt ở trên người người khác, mình chỉ cần chịu trách nhiệm lãnh đạo là được, cũng chính là không chịu trách nhiệm, không cần giống như bây giờ, trong kinh sư có chuyện lớn chuyện nhỏ đều đổ lên trên người mình. Hắn nghĩ, nói với Nghiêm Văn, việc quan trọng nhất vẫn là bắt lấy phạm nhân, làm bằng chứng, ta mới có thể bàn giao với tướng công. Đương nhiên, Nghiêm Khoan ngầm hiểu lẫn nhau cười nói. Lại nói, trong chuyện bắt trộm ở kinh sư, bộ khoái xuất sắc nhất trong phủ chính là Đinh Triệu Lan. Lúc trước không có hắn cẩn thận cũng đích xác khó phá án. Có hắn xuất mã, có thể chống đỡ được 10 người. Đều là đi tra án, người khác hỏi không ra, hắn có thể hỏi ra. Một người danh khí lớn, thứ hai, nhân chứng cũng tin hắn. Nghiêm Khoan cười cười, tựa như trấn thủ Hà Đông Hà Bắc, nếu Quách Lao Thái úy xuất mã nhậm chức, sĩ dân kinh sư tất nhiên sẽ vô tư. Cho dù có tin tức bại trận truyền đến, cũng đều sẽ cảm thấy Quách Lao Thái úy khẳng định có thể ngăn cơn sóng dữ. Hạng người tiêu nho nho nhỏ kia, lại có ai dám động tác lung tung? Nghiêm Khoan nói một phen, khiến hoàng thượng liên tục gật đầu, lòng tin xác thực rất quan trọng. Nghiêm Khoan cũng thở dài theo. Đáng tiếc lần này đi Hà Đông là đến Hùng Tham Chính, đi Hà Bắc là Lý Tham Chính. Mặc dù Hùng Bản là chủ soái trấn áp Tây Nam Di, lại chủ trì hủy diệt Tâu Tóm Đại Lý, nhưng trong mắt quân dân Đại Tống, nó cũng không khác gì khỉ đá trong núi, một loạt súng bắn qua, tất cả đều bị đánh chạy. Công lao của Hùng Bản so với công lược Tây Hạ, Bắc Liêu và tướng soái Tây Vực, không có gì ghê gớm, thậm chí còn không đáng nhắc tới. Lý Thừa Chi lại càng không có kinh nghiệm dụng binh, chẳng qua là giữ thể diện. Lần này Hà Đông binh bại, mà Hà Bắc lại bởi vì Hoàng Hà nước dâng lên, trong lúc nhất thời chặt đứt tin tức. Có mấy người sẽ không hoài nghi đây là nước dâng, hay là Lý Thừa Chi bại quá thảm, đô đường không dám công khai ra ngoài. Trong kinh sư, phản ứng của hắn với thất bại ở Hà Đông lớn như vậy, chính là vì Lý Thừa Chi đã trải qua không thể khiến người ta tin tưởng. Chủ soái có kinh nghiệm như Hùng Bản cũng đã bại, Lý Thừa Chi làm sao có thể thắng được chủ lực ngự doanh do Hoàng đế Liêu Quốc đích thân dẫn dắt? Thần hỏa quân của Liêu Quốc ở trong thành Đông Kinh danh khí vang dội, so với thần cơ doanh cũng không kém bao nhiêu. Đều nói thần hỏa quân là hàng giả của thần cơ doanh, nhưng so với chiến tích hiển hách quét ngang vạn dặm thảo nguyên của thần hỏa quân, các loại chiến tích của thần cơ doanh qua lại cộng lại vẫn kém một bậc. Vừa nghĩ đến cấm quân Hà Bắc một mình chống lại Liêu chủ xuất lĩnh thần hỏa quân, nghĩ như thế nào cũng rất khó để người ta xem trọng kết quả. Hiện tại quân Hà Đông bại trận, Hà Bắc không có tin tức, khai phong triều dạ thật sự không có bao nhiêu người còn có thể duy trì lòng tin đối với chiến cuộc phía trước. Cho nên các học sinh của Quốc Tử Giám mới đánh bạo đi đến cửa đô đường gây sự, đều là đã tin tưởng thảm bại phía trước, đô đường chân tay luống cuống. Hà Bắc Hà Đông binh bại, đô đường lại muốn chỉnh trị học sinh, vậy thật sự là một chút ra mặt cũng không cần, công tích thống trị thiên hạ trong 10 năm qua, ở trong lòng thế nhân cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Nếu đô đường hội bó tay bó chân, như vậy náo một chút liền không ảnh hưởng toàn cục, ngày sau cũng sẽ là một công tích có thể hướng người thổi phồng. Hoàng thượng thân là nghị chính, đối với tất cả cái này cảm nhận được sâu sắc nhất, hắn mệt mỏi ai thán, đều là chút chuyện này làm loạn. Nghiêm Khoan lại cười, đại phủ thở dài quá sớm, các tướng công nói không chừng chính là chờ bọn họ náo loạn lên đấy. Hiếu Hòa, nói cẩn thận. Hoàng thượng liếc hắn một cái. Có một số việc hắn có cảm giác, nhưng cũng chỉ là có cảm giác. chuyện không thể xác định, hắn sẽ không đi phỏng đoán lung tung, càng sẽ không nói lung tung, đây là tính cách của hắn, cũng là một trong những nguyên nhân chính hắn có thể đạt được sự tín nhiệm của Hàn Cương. Nghiêm Văn nói, đại phủ yên tâm, rộng rãi bên ngoài, tất sẽ không nói bừa. Hoàng Thương gật đầu đứng dậy, Hiếu Hỏa, liên hệ với Lan Đường hội bên kia giao cho ngươi. Thấy Nghiêm Khoan gật đầu đồng ý, gã lại thở dài, hoàng hắn giận, làm cái gì mà mỗi ngày công khai vụ án. Nói xong liền đi ra ngoài. Nghiêm Khoan đang ngồi, một lát sau đột nhiên cười, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Hai tờ báo nhanh, cộng thêm mấy tờ báo danh tiếng lẫy lừng, Tuần San đều phái phóng viên chuyên trách đóng ở phủ Khai Phong. Phủ Khai Phong có tin tức gì muốn tuyên bố, liền trực tiếp triệu tập những phóng viên này lại, mở một cuộc họp nhỏ, thông báo nội tình. Đồng thời cũng xác định tiêu chuẩn đưa tin. Phủ Khai Phong chiêu đãi những phóng viên này, đặc biệt an bài cho bọn họ một tòa thiên viện, bởi vì tên là Lan Đường viện, dần dà, các phóng viên thường trú phủ Khai Phong tự thành lập một Lan Đường hội. Phủ Khai Phong thường cho thành viên Lan Đường một số lợi ích, ví dụ như thuê nhà quan thuận tiện, đi ra ngoài mua vé cũng có thể lấy được vé chuyên dụng phủ Khai Phong, đủ loại như thế. Đương nhiên, tin tức trên mấy tờ báo này, tất cả đều nghiêng về phủ Khai Phong. Lại nói tiếp, cách làm của phủ Khai Phong là lấy lòng những phóng viên này. Đường đường nghị chính, đều phải mua chuột một đám áo vải. Nhưng đổi lại ý tưởng, bút sắt trong tay các phóng viên nếu có thể ảnh hưởng đến trăm vạn sĩ dân Khai Phong, như vậy phủ Khai Phong thu mua bọn họ tự nhiên là hợp tình hợp lý. Quan thân dân các nơi khi nhậm chức đều phải ân cần thăm hỏi lao tầm, nhà giàu địa phương, cũng chính là bởi vì bọn họ ở địa phương có lực ảnh hưởng rất lớn. Mà những nơi trước đây, người nói chuyện mang theo âm hưởng của những hào môn cùng sĩ lâm, lãnh tụ các phòng lớn. Bình thường hai người vẫn là hai vị một thể. Nhưng hôm nay, phủ Khai Phong cũng được, còn lại ba kinh phủ cũng được, châu quận lớn một chút, nói chuyện vang dội nhất, người nghe nhiều nhất, vẫn là báo chí phát hành ở địa phương. Tự nhiên nha môn các châu quận đều phải hòa khí với các phóng viên một chút, cho dù tất cả phóng viên đều là văn nhân thi không đỗ, nhiều nhất chỉ mang theo một công danh tú tài. Nhưng nếu trong tay bọn họ có quyền lực tương ứng, nên được tôn trọng tương ứng. Đáng tiếc mặc dù hoàng thượng theo sát bên cạnh vị tể tướng có một thiên áo khoác trong lòng kia, nhưng ông ta vẫn không quen, có điều Nghiêm Khoan đã sớm thử làm quen, thậm chí nghĩ cách thao túng. Lúc thế cục dung chuyển, chính là nơi anh hùng dùng võ. Hiện giờ nhìn như thiên hạ thái bình, trên thực tế lại không hề thái bình. Nếu có thể sớm hơn người khác một bước nắm lấy kỳ ngộ, thì có thể giống vị tể tướng nắm bắt cơ hội khai thác Hy Hà kia, thuận lợi đi lên lưu trình trở thành thượng nhân. Nghiêm Khoan cứ như vậy mang theo nụ cười quen thuộc, nhẹ bước ra khỏi phòng nghị sự. Bước nhanh vào phòng cấp tốc, tổng bộ phủ Khai Phong mặt tâm trầm, chán đầy quan tòa. Trong phòng vừa rồi còn khoác lác nói chuyện phía ồn ào, đột nhiên liền an tĩnh. Các bộ khoái bên trong, giống như là hình ảnh trong nháy mắt bị đông cứng, tất cả đều cứng ngắc. Một tiếng két vang lên, tiếng ghế bị xê dịch vang lên hết sức rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Bộ khoái tạo thành tiếng động, nửa cái mông cũng đã nhấc lên, cứng rắn không dám cử động, mông lơ lửng, mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán, ánh mắt như cự truy quét qua đầu mọi người. Đinh Tiểu Ất đâu? Thanh âm trầm thấp ở trong lồng ngực cực lớn gây nên cậu mình, chỉ là câu hỏi bình thường, đều giống như manh thu sau khi nhìn thấy kẻ địch liền gầm nhẹ uy hiếp. Một bộ đầu cả gan đứng lên, đêm qua ở Tây Thành xảy ra vụ án lớn, hắn đã sớm đi qua. Vụ án lớn gì? Tổng bộ hôm nay nghỉ, còn ở nhà cầm kéo cắt cành cây, kéo tư lại đang hồn hển chạy trốn về phủ nhà, cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra vụ án lớn gì. Lại nói tiếp, với mật độ nhân khẩu của phủ Khai Phong, mỗi ngày một vụ án lớn cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Dường như là diệt môn. Một bộ đầu khác nói, một nhà năm người chết. Lại là diệt môn. Tổng bộ giống một câu, lại chợt một cái, sắc mặt càng đen hơn. Bất cứ lúc nào, đại án diệt môn đều là vụ án có thể kinh động thế nhân nhất, nếu như điều tra bất lực, toàn bộ phủ Khai Phong từ trên xuống dưới đều phải chịu liên lụy, nhưng bây giờ làm gì có thời gian đi quản loại vụ án này. Mặc kệ, gọi hắn trở về. Tổng bộ vỗ bàn một cái. Tiền đồng, tiền bạc và xúc sắc trên bàn len ken rơi đầy đất. Mấy bộ khoái vốn đang vây quanh cái bàn cược lớn nhỏ, nhìn tiền cược nhà mình rơi đầy đất, từ cực nuốt nước bọt, nhưng lại không dám động đậy. Trong lòng tổng bộ lúc này lại càng thêm bực bội. Một đám bộ khoái bình thường đều là 5 người 6 người, giờ phút này đều túi đầu như chim cút, ở trước mặt tổng bộ như gấu, so với đứa con ngoan ngoãn nghe lời nhất còn thành thật hơn. Vị tổng bộ này từng có một cái tát đánh một gã đạo tặc thành người bại liệt, cũng từng có cầm một xích sắt, một lần giết chết 7 tên cường tặc, 4 chết 3 thương, càng có sự tích khích lệ thuộc hạ, đem bả vai đối phương vỗ chặt khớp. Trong phủ nha Khai Phong, ngoại trừ chi phủ có thể khiến hắn túi đầu, chính là lời quan, phán quan, quân tuần viện sứ, cái nào cũng phải nhường hắn 3 phần. Các bộ khoái nghe lệnh dưới trướng hắn, càng như chuột thấy mèo, hết sợ hãi hắn như gặp rắn. Các ngươi đều giống nhau. Tổng bộ lại không dung tha đám bộ khoái dưới tay hắn, nước bọt phun thẳng lên đầu bọn họ, mặc kệ trên tay có vụ án gì, tất cả đều buông xuống cho ta, toàn lực điều tra vụ án hôm nay cho ta. Tầm mắt hắn quét ngang qua mặt đất lông gà đầy đất, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ cho ta. Đám bộ khoái hành động rất nhanh, xếp bàn ghế, dọn dẹp mặt đất, ở giữa có lẽ có tiền cược của ta, hắn cầm ví tiền của ngươi, nhưng không ai dám nhiều lời một câu, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục hết thể trong phòng, sau đó đứng ở trước mặt tổng bộ. Trong quá trình này, tổng bộ đã không kiên nhẫn được nữa, hai mắt hổ trận lên như trung đồng, hận đến nghiến răng. Nếu phạm nhân nào xuất hiện trước mặt hắn, nói không chừng có thể ăn sống nuốt tươi. Chuyện trước đô đường hôm nay, các ngươi hẳn là đều đã biết, ta cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Giọng nói trầm thấp của tổng bộ tràn đầy tức giận, hiện tại đại phủ hạ nghiêm lệnh, phải trong vòng 3 ngày bắt được phạm nhân. Đô đường phía trước nổ súng giết người, giết vẫn là giám sinh quốc tử giám, hơn nữa còn muốn vu oan cho đô đường. Nhật mẹ nó tặc, lá gan này thật sự là bao trời. Các tướng công đối với chuyện này rất tức giận. Đại phủ hiện tại không dễ chịu, trở về sẽ lấy ta cùng Vương Cẩu Nhi làm địch. Cho nên ta bây giờ càng khó chịu hơn. Trên người một thân áo bào xanh này đều được ban thưởng, nói không chừng sẽ bị lột. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, nếu ta không sống tốt được, các ngươi cả đám cũng đừng nghĩ dễ chịu, phía trên trước khi lột áo bào của ta lột ra các ngươi trước. Hai khoái ban, hơn 30 bộ khoái, một đám rụt cổ, nghe tổng bộ dạy bảo. Trông thấy mình nói xong, bọn họ đều không có phản ứng, trong mắt tổng bộ đồng linh, như tơ máu trên lưới nổi lên, một mảnh đỏ tươi. Nhìn như quỷ thần. Nắm đấm to như cái bát giấm nện ở trên tường, đùng một tiếng giống như trọng truy, ra tường xốp rào rào rơi thẳng xuống, bụi bặm trên thừa bụi phủ đầy đầu đầy mặt bộ khoái, chỉ nghe tổng bộ giống lên một tiếng hổ gầm, còn không đều đi tra án cho ta. Một đám bộ khoái lập tức tranh nhau chạy lớn, họ hét tầm ĩ xông ra cửa, mặc kệ tra án hay không, ít nhất hiện tại không thể đi lung tung trước mặt tổng bộ, ai biết có thể bị xem như ông chút giận hay không. Một cái tắt lên, nửa cái mạng cũng không còn. Mấy bộ khoái ra cửa lảo đảo, suýt chút nữa ngã, nhưng vừa mới đứng vững chân, thế như thỏ chạy, nhanh như chớp liền đi qua bức tường chiếu. Tổng bộ hít sâu vài cái, lớn tuổi, sau một phen gào thét, liền có chút hụt hơi. Quay đầu đóng đinh nút ở góc tường, Đinh Tiểu Ất trở về, bảo hắn tới gặp ta. Tổng bộ ngồi trong công sảnh của mình không biết qua mấy khắc đồng hồ, bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Một giọng nói quen thuộc ở bên ngoài mắng chửi ai đó, còn có một tiếng roi ra va chạm nhau, còn phát ra từng tiếng kêu rên. Loại thanh âm này, làm bộ khoái rất quen thuộc, là thanh âm đặc biệt của phạm nhân sau khi bị vả miệng phát ra. Qua vài phút, có người ở bên ngoài gõ cửa, không đợi tổng bộ nói chuyện, liền tự mình đẩy cửa đi vào. Một khuôn mặt trẻ tuổi hơi tròn, trên mặt mang theo nụ cười hết sức đáng yêu, tay dài chân dài, phảng phất cành liễu. Vừa mới trải qua vận động bộ dáng, hô hấp thoáng dồn dập một chút, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng. Trở về rồi. Tổng bộ đối với người trẻ tuổi rất là ôn hòa, vừa rồi đối mặt chúng bộ khoái, phảng phất như một con gấu đói táo bạo, hận không thể bắt lên hai người bẹp bẹp liền lột nhắm rượu, mà bây giờ tổng bộ giống như là ăn no vậy, có chút lơi biếng, nhiều hơn vài phần hiền lành, chuyện gì xảy ra, gà bay chó sủa. Người trẻ tuổi gãi gãi đầu, kéo cái ghế ngồi xuống, vừa bắt được một phạm nhân trở về, sợ hắn vào trong lao không thành thật, trước hết cho mấy gậy sát uy. Tổng bộ tiên thở dài, sát uy bổng cũng không phải đến phiên ngươi đánh, tính khí này của ngươi khi nào sửa đổi? Lão hùng vù vù lắc đầu, hỏi, là phạm nhân án diệt môn thành tây. Chính là hắn. Không biết vì sao, nụ cười trên mặt người trẻ tuổi có chút và mẹo, mượn tiền không thành, giết cả nhà cô bà. Ta nói mà. Tổng bộ thở dài, ánh mắt hiền hòa nhìn người trẻ tuổi, khó trách ngươi đánh ác như vậy. Người trẻ tuổi quay đầu, không tiếp lời, nói thẳng, vụ án này rất đơn giản, nhìn là biết là tay mới, hay là người quen làm, hỏi hàng xóm xung quanh vài câu, liền biết là ai. Vốn muốn trở về an bài văn thư bắt hải bộ, không ngờ, quay đầu lại liền phát hiện trong đám người có người lén lút, mũ đội thấp, rụt cổ cong eo, vừa thấy đã biết không thích hợp. Cầm ra hỏi, chính là phạm nhân kia. Hắn cầm bát canh lạnh trên bàn, cũng không quản có phải tổng bộ từng uống hay không, từ ngực hai ngụm, đáp ý cười, ta ở trong khoái ban làm việc nhiều năm như vậy, căn bản đã gặp qua phạm nhân quan tâm như vậy. Cái này gọi là cái gì, cái thành ngữ kia. Hắn hít mắt, cau mày, liều mạng nghĩ, ở nhà ngồi, con thỏ tự mình đụng vào cửa. Người trẻ tuổi không nghĩ ra thành ngữ kia, trông mong nhìn qua tổng bộ đông, tổng bộ đấm một cái lên bàn, giọng ồm ồm, ta nơi đó biết. Tổng bộ khoái mắng một câu, đều là nửa mù chữ chỉ biết mấy trăm chữ, người trẻ tuổi không hiểu thành ngữ, hắn cũng không hiểu. Hắn nói với người trẻ tuổi, vụ án hôm nay phá là được. Bằng không ta phải bảo ngươi buông xuống. Vì sao? Người trẻ tuổi đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu ra, có phải lại xảy ra án lớn rồi không? Tổng bộ hỏi ngược lại, giữa trưa chuyện đô đường bên kia ngươi có biết hay không? Sao vậy? Người trẻ tuổi nghiêng đầu, thần sắc nghiêm túc một chút, có phải những học sinh trước quảng trường kia hay không? Ngươi nghe nói rồi. Tổng bộ có chút kinh ngạc, ở Tây Thành tra án một ngày, còn có thể nghe nói đến đô đường. Trên đường trở về nghe được. Đoán. Người trẻ tuổi lại có chút đắc ý, ta nói trong nhà không có ai, thì ra tất cả đều là án đi đô đường. Tổng bộ đạo, vậy ngươi đoán tiếp đến tuột cùng là án gì? Thúc công, hôm nay người rảnh rỗi thật đấy. Người trẻ tuổi nói một câu, ngửa đầu nhíu mày, nhìn thiên hoa suy nghĩ một lát, lúc túi đầu, trong mắt lóe lên tinh mang sắc bén, nếu phạm nhân vô cùng xác thực thì không cần tra xét, có phải có ai giết người trước mặt đô đường rồi bỏ chạy không? Vụ án này giao cho ngươi, mang theo người của ngươi nhanh đi thăm dò, chỉ có thời gian 3 ngày, đừng thua những người khác. Còn có, nhớ rõ vào đêm theo quy củ trở về báo cáo. Cái gì giao cho ngươi? Còn không phải tất cả mọi người đều muốn tham gia sao? Người trẻ tuổi ấm ức nói, ngẩng mặt lên, còn nói, thúc công, ngươi còn chưa nói ta đoán đúng hay sai đâu. Tổng bộ trưởng không kiên nhẫn khoát tay chặt lại, cút. Người trẻ tuổi Dương Dương đắc ý đi ra ngoài, trong phòng cấp 3 trống rỗng, cũng chỉ có 2 tùy tùng và 2-3 người ở cửa tán gẫu. Một thư phòng quay đầu lại nhìn thấy người trẻ tuổi, lập tức nhảy dựng lên, chạy thẳng lên, lúc này mới qua bao lâu à, liền một ngày không cần, đều đã bắt được tặc nhân rồi. Hắn giơ ngón tay cái, tiểu ất ca, bản lĩnh tốt. Không phải, chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. Người trẻ tuổi khiêm tốn, gương mặt lại nâng lên, càng đắc ý một thư phòng khác thở dài, mấy năm qua, vụ án trong kinh thật sự là càng ngày càng nhiều. Bắt được kẻ vi phạm pháp lệnh liền đưa đi khai hoang, sao tặc nhân còn không giảm bớt? Người trẻ tuổi nói, cũng không nhìn xem trong kinh thành có bao nhiêu người, người càng nhiều, vụ án này có thể ít sao? Nhiều người thật sự là nhiều phiền toái. Một tùy tùng của người trẻ tuổi nói, nhà ta ở Hà Đông, Thái Cốc huyện, huyện thành chỉ có mấy con phố, hơn ngàn hộ dân, túi đầu không thấy ngẩng đầu nhìn, tới tới lui lui đều là gương mặt quen thuộc, vài năm cũng không nhất định có một vụ án cướp bóc, chớ nói chi là giết người. Một thư phòng lập tức rêu cả hắn, đáng tiếc huyện Thái Cốc không có Lý Nhị Tỷ. Một thư biện khác cười theo, hai bên môi dâu chuột bay múa, cười rất bị ổi, Lý Nhị Tỷ xem ra là biết gõ xương phạt thủy, mấy hôm nay Lý Tam Nhi tinh thần không tốt, có phải thận hư không? Mẹ nó, ngươi mới thận hư. Lý Tam Nhi nhảy dựng lên, vỗ đúng quần, kéo hông, lao tử trời sinh một cây kim thương, hà rắn nát lươn chờ chết như ngươi còn hơn được. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Lúc này người trẻ tuổi mới trầm ổn lại, đi thu dọn một chút. Có vụ án lớn rồi. Tiểu Bất Ca, văn thư vụ án buổi sáng còn chưa làm xong đâu. Một người hầu kêu lên, trong tay run rẩy một sấp văn án trống không. Những thứ này đều là lúc kết án phải điền xong, để tập kết vào hồ sơ, nếu không đưa phạm nhân đi đẩy quan cũng không nhận. Bởi vì triều đình phổ biến tất cả công sự cần kinh án, ép không ít nha môn phải đi học chữ. Mấy trăm chữ mà người trẻ tuổi biết, tất cả đều là vì muốn điền vào văn án bị buộc học ra. Nhưng sau đó có thể xem hiểu báo cáo tình tiết vụ án, cho nên người trẻ tuổi cũng không oán trách gì. Văn thư gì chứ, tiểu ất ca muốn làm vụ nổ súng ở quảng trường đô đường sao, đây mới là chuyện lớn. Một người hầu khác nhảy từ trên bàn xuống, vừa kêu, tổng bộ vẫn tin tưởng tiểu ất ca nhất. Bảo huynh qua đó chính là để huynh đi điều tra vụ án này đúng không? Các ngươi cũng nghe nói rồi hả? Người trẻ tuổi hỏi. Mới nghe nói. Tùy Tùng nói. Người trẻ tuổi gật gật đầu, xoay người hỏi xử lý sách, có báo cáo tình tiết vụ án hay không? Đông Nha vừa đưa tới. Một vị thư phòng vừa rồi vẫn luôn im lặng, đưa cho người trẻ tuổi một hồ sơ chưa khô mực dầu, hát một tiếng, hất hất về phía bàn ghế trống rỗng, không lấy hết, tổng bộ dạy dỗ xong là bỏ chạy. Cha cái gì cũng không biết đi đâu cha xét. Đợi buổi tối trở về sẽ biết. Người trẻ tuổi cười cười, túi đầu xem hồ sơ. Hắn xem hết sức chuyên chú, tinh thần cả người đều chui vào văn tự trong hồ sơ. Hai vị tùy tùng không dám quấy rầy hắn, lặng lẽ lui sang một bên, mà ba tên thư biện đã sớm đến một bên xử lý việc của bọn hắn. Một lúc lâu sau, người trẻ tuổi buông hồ sơ trong tay xuống, xoa xoa đôi mắt đau nhức của mình. Công văn trong nha môn tận lực sử dụng văn tự đơn giản dễ hiểu, hắn nửa mông nửa đoán, hiểu rõ nội dung vụ án không sai biệt lắm. Nhưng cũng bởi vì bộ phận vụ án này hiện tại đã biết quá ít, tự nhiên không có văn tự quá mức phức tạp. Tiểu ất ca, chúng ta đi đâu cha? Người trẻ tuổi trầm ngâm một chút, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nhìn ra phía ngoài. Đinh Triệu Lan, Đinh Tiểu ất đã trở về. Một chuỗi thanh âm dồn dập từ bên ngoài truyền đến, một người theo tiếng nói vòng qua bức tường, cách một viện tử liếc mắt liền thấy người trẻ tuổi, lập tức kinh hỉ kêu lên, "À, vừa vặn. Tiểu ất ca, ngươi đã trở về. Nghiêm quan nhân mạng ta mời ngươi qua." Người trẻ tuổi, cũng chính là Đinh Triệu Lan gật gật đầu, phân phó một tiếng với hai gã tùy tùng, "Ở bên này chờ ta." Liền đi theo người tới cùng nhau đi ra ngoài đi ngang qua nửa tòa phủ nhà, Đinh Triệu Lan đi vào một tòa viện lạc trước sau hai sân, so với viện của khoái ban lớn hơn nhiều, tư lại, thư ban bên trong, so với khoái ban cũng càng thêm bận rộn. Đinh Triệu Lan đi qua hành lang bên cạnh sân, đa số mọi người thấy hắn đều dừng chân, chào hỏi hắn. Đinh Triệu Lan cũng cười ôn hòa đáp lễ với người khác. Cuối cùng hai người đi vào một gian phòng, không có thông báo, cũng không có chờ đợi, trực tiếp đi vào. Trong phòng ánh sáng có chút mờ tối, còn chưa tới hoàng hôn đã đốt lên đèn dầu. Nghiêm Khoan ở dưới ánh đèn, bút lông tương phi làm bằng trúc trong tay di động rất nhanh, vừa viết vừa nói, sắp tới Lan Đường viện rồi, nên nói gì thì viết trước. Ngươi ngồi xuống trước đi. Đinh Triệu Lan an tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh, không có khiêm lượng, cũng không lên tiếng quấy rầy. Tình tiết vụ án đều biết rồi. Nghiêm Khoan hỏi, bút trong tay vẫn không ngừng, phân tâm nhị dụng, thoạt nhìn lại thành thạo điêu luyện. Đinh Triệu Lan gật đầu, đã biết. Nghĩ như thế nào? Nghiêm Khoan tiếp tục hỏi. Hình như có gì đó không đúng. Đinh Triệu Lan không chắc, nhưng ta không nói ra được là không đúng ở đâu. Cảm thấy không đúng là được rồi. Nghiêm Khoan nhanh chóng ngước mắt lên, liếc nhìn Đinh Triệu Lan, nhưng chuyện tiếp theo là chuyện của đại phủ, thậm chí là chuyện cần phải cân nhắc. Ta và ngươi đều không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần tra ra rốt cuộc là ai nổ súng, nơi nào của súng là được rồi. Điều này cũng không dễ dàng. Đinh Triệu Lan nhíu mày nói, mấu chốt là ở Ngự Nhai, hai bên Ngự Nhai không có cửa hàng, muốn tìm người chứng kiến cũng không tìm được. Ta không cảm thấy trên quảng trường có người nhìn thấy hung thủ nổ súng, chính là Chu Tử bị giết. À, Nghiêm Khoan thay Đinh Triệu Lan đọc lên chữ lạ mà hắn không biết. Đinh Triệu Lan lập tức đuổi theo, bạn học bên cạnh Chu Tử ngang, hắn làm như không thấy rõ ràng. Nghiêm Khoan túi đầu ở trên giấy, vừa viết vừa nói, hắn đích xác không thấy rõ ràng. Cũng tức là không có ai chứng kiến. Ngoài đạn ra cũng không lưu lại hung khí. Đinh Triệu Lan cười khổ một tiếng, vậy còn có gì mà ta biết, lại là ta lấy được hồ sơ không? Đạn đã được xác nhận. Nghiêm Khoan nhanh chóng trả lời, nhanh như cây bút trong tay hắn, là đạn chuyên dụng tiểu súng kiếp mới nhất của quân khí giám. Người của quân khí giám không chịu nói là loại hình gì, nhưng bọn họ nói, cho đến bây giờ, súng ống cùng loại chế tạo ra chỉ có hơn 500 khẩu, mỗi một khẩu súng được phân phối ra, bọn họ đều có địa điểm và nha ti được phân phối. Súng kiểu mới. Đinh Triệu Lan chép miệng, đơn giản hơn một chút. Ngươi thật sự cảm thấy như vậy? Nghiêm Khoan lại một lần nữa nâng mắt lên, đôi mắt dưới kính gọng đen giống như đao băng không chút cảm tình. Đinh Triệu Lan ha ha hai tiếng, nói đùa à, đã dám lấy ra dùng, khẳng định có tự tin xóa đi tất cả manh mối. Nghiêm Khoan trọng lại cúi đầu, vậy ngươi tính trai như thế nào? Thanh âm thoáng lạnh đi một ít, chỉ có người quen thuộc hắn mới biết được tâm tình của hắn thoáng hướng xấu phương hướng di động một chút. Đinh Triệu Lan đương nhiên biết, hắn nghiêm mặt hỏi, đám học sinh kia là ai dẫn đầu sớm nhất? Thành viên dẫn đầu có cháu cố của Văn Thái Sư Lạc Dương, năm ngoái Văn Hoàng Sĩ được phủ Hà Nam đề cử nhập học. Còn có. Nghiêm Khoan đống nhiên lắc đầu không nói, bút cũng thoáng ngừng một chút, ngay sau đó lại động đậy, tất cả đều là hổ chết rồi. Hổ chết không ngã uy, nhưng mà trung uy vẫn là hổ chết. Đinh Triệu Lan há miệng, không biết nên nói gì cho phải. Con hổ chết tiệt cấp bậc của Văn Ngạn Bắc cách cậu quá xa, cho dù chết cũng không phải thứ cậu có thể bàn tán. Nhưng trong triều đình vẫn có hổ lớn đấy. Con hổ khiến cả đô đường đều đứng ngồi không yên. Ngươi có hiểu không? Nghiêm Khoan nhẹ giọng nói. Đinh Triệu Lan lắc đầu dứt khoát, không rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Nhưng ta chỉ cần tra rõ là ai nổ súng, tung tích súng ống ở đâu là đủ. Hắn dương mắt nhìn Nghiêm Khoan cười cười, đúng không? Nghiêm Khoan gật đầu, rất tốt. Lại hỏi, ngươi còn có yêu cầu gì? Đinh Triệu Lan nói, mời quân khí giám tự điều tra, có phải súng ống bị mất trong giám không? Cũng mở quan văn, hỏi từng nhà một. Còn trong quân doanh? Hắn hơi do dự, quân trung khác với quân khí giám, quân ngạch thượng vị của thần cơ doanh, bộ khoái khai phong phủ không có bản lĩnh đi vào, cho dù là quan văn cầm khai phong phủ và quân khí giám, nên từ chối ngoài cửa thì từ chối. Nghiêm Khoan hiểu được sự do dự của hắn, nói với hắn, yên tâm, các tướng công đều gấp hơn chúng ta. Thế này là tốt rồi. Đinh Triệu Lan ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, hy vọng 3 ngày là đủ.
3 ngày.
Nghiêm Khoan lần thứ 3 ngước mắt lên Đinh Triệu Lan chớp chớp mắt, lập tức cường điệu nói, tổng bộ cho chúng ta 3 ngày.
Vậy thì 3 ngày đi.
Nghiêm Khoan nói, trong vòng 3 ngày nhất định phải tra ra hai chuyện phía trước nói. Đinh Triệu Lan điềm tĩnh bước ra từ chỗ Nghiêm Khoan, đi ra khỏi phòng đại quan, đúng lúc có một người quen đi tới, thấy y thì tiến lại gần, "Tiểu Ất ca, sắp xử lý đại án rồi."
Đinh Triệu Lan thở dài, "Không chỉ một mình ta làm, quân tuần viện còn đang làm, khoái ca chúng ta cũng đang làm, mỗi một người có thể trốn được."
Người nọ lại lắc đầu, đối với Đinh Triệu Lan tự coi nhẹ mình là không cho là đúng, nhưng ngươi là do Nghiêm thúc quan tự mình chọn phái, những người khác làm sao có thể so với ngươi.
Đinh Triệu Lan bị hắn phủng một cái như vậy, tựa hồ trở nên rất cao hứng, nói cũng đúng, Nghiêm suy quan sát thực giao phó rất nhiều chuyện.
"Là chuyện gì?"
Người nọ trợn tròn mắt, dáng vẻ vô cùng hứng thú. Đinh Triệu Lan do dự, muốn nói lại thôi, người nọ mặt mày thông thấu, lập tức nói, "Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói với những người khác."
"Tiểu Ất ca, người khác ngươi không tin, ta, ngươi còn không tin sao?"
Đinh Triệu Lan dường như đã tin. Nhìn hai bên, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho người nọ tiến lại gần, hạ giọng khẩn trương nói, "Đây chính là quân tình cơ mật, ngươi thật sự có thể cam đoan không nói với những người khác?"
Người nọ liên tục gật đầu, cũng khẩn trương nhìn xung quanh, "Ngươi yên tâm, đương nhiên có thể."
Đinh Triệu Lan cười khẽ, lộ ra 8 cái răng trắng, "Ta cũng có thể."
Ngồi, nghĩ, Hoàng Thường lại lắc đầu. Hắn vừa mới đưa tiễn Thẩm Quát, từ chỗ Thẩm Quát, hắn đạt được tình báo càng tường tận.
Sau khi biết được chi tiết vụ án bắn súng ở quảng trường Đô Đường, Hoàng Thường phát hiện, tình huống chuyện này còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của y, không đơn giản là bất mãn với kẻ trộm ở Đô Đường kích động Quốc Tử Giám sinh như vậy. Thậm chí bộ mặt thật của kẻ chủ mưu phía sau màn, cũng có thể có một sự đảo ngược làm cho người ta kinh ngạc. Cảm giác loáng thoáng trước đó, dường như thật sự là đúng. Trước khi Thẩm Quát tới bái phòng, Hoàng Thường đối với việc thuận lợi phá án còn có nắm chắc không nhỏ. Nhưng hiện tại, cho dù tra rõ ràng tình tiết vụ án, đến cùng những cái có thể nói kia, những cái không thể nói kia, Hoàng Thường hiện tại lấy không ra một cái tiêu chuẩn có thể đong đếm.
Suy nghĩ một hồi, Hoàng Thường bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu. Muốn giải quyết chuyện này, vốn chính là biện pháp đơn giản nhất. Đi chuẩn bị xe ngựa. Hắn gọi hai gã thân cận tiến vào, phân phó một người trong đó. Tiếp theo hắn lại từ trong hộp tìm một phần danh thiếp đã viết sẵn trước đó, viết ngày tháng cùng ngẩng đầu, nói với một tùy tùng khác, "Ngươi lấy bái thiếp của ta, đi phủ tướng công, nói Hoàng Thường sau giờ ngọ muốn tới bái phỏng, hỏi tướng công có thể bất phiền phức." Thân tùy không hỏi rốt cuộc là đưa cho tướng công nào, khi Hoàng Thường chỉ xưng hô tướng công mà không mang họ, vậy chỉ mang ý nghĩa một người.
Chương 140. Chạy chuốt, 4.
Chương 140, chạy chuốt, 11, đùa với bằng hưu thích nghe ngóng, tâm tình Đinh Triệu Lan rất tốt từ cửa hông rời khỏi phủ nhà Khai Phong. Lúc đang ra khỏi cửa, một đội xe ngựa trùng trùng điệp điệp đi qua con đường lớn phía trước, Đinh Triệu Lan lùi một bước, lui lên bậc thang cửa hông, chợt nghe thấy tùy tùng bên cạnh khẩn trương nói, "Là nghi trượng của đại phủ. Còn chưa tới lúc thả nha, cũng không biết là đi nơi nào."
Đinh Triệu Lan theo phương hướng xe ngựa tiến lên nhìn xung quanh một cái, là đi về phía bắc.
Tri phủ Khai Phong mang theo nghi thức của hắn đi xa, đi theo bảo nghi lịch xuất ca hỏi, "Tiểu Ất ca, chúng ta đi phía dưới bên nào?"
Đinh Triệu Lan rất dứt khoát nói, "Đi Quốc Tử Giám."
"Là đi thăm dò nhân chứng."
Tùy tùng ban đất lập tức hỏi, "Ta đi gọi xe ngay."
"Sao có thể?"
Đinh Triệu Lan lắc đầu, xe thì ngược lại, đi đến khoa học đường bên cạnh Quốc Tử Giám.
"Vì sao?"
Tên tùy tùng giáp đất đều tò mò hỏi, "Không phải nói tất cả người gây sự trước Đô Đường đều là Quốc Tử Giám sinh, các khoa sinh cơ hồ đều không có người để ý tới bọn họ?"
Đinh Triệu Lan cười lạnh một tiếng, "Quốc Tử Giám sinh cả đám mắt đều mọc trên đỉnh đầu, ngay cả luật học bên cạnh, toán học cũng xem thường, ta là bộ đầu khoái ban, đi qua hỏi, giám sinh nào sẽ để ý tới?"
Tùy tùng lập tức không đáp ứng, "Tiểu Ất ca ngươi đem danh hào sáng lên, nơi nào bất kính ngươi ba phần, huống chi Tiểu Ất ca ngươi vẫn là đi tra án, chẳng lẽ giám sinh liền không muốn biết trận tướng?
Ta gặp người liền nói mình là Đinh Tiểu Ất, đây là tra án sao?"
Đinh Triệu Lan lắc đầu, khuôn mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, "Công lao bị thổi phồng đến không còn giới hạn của ta, thật ra là nghiêm quan nhân chiếm hơn phân nửa. Ta chính là chân chạy. Không nói những cái khác, chuyện vân tay, không phải nghiêm quan nhân từ học được nơi đó tìm người đến giúp đỡ, ta làm sao tìm được người, làm sao biết điều tra?"
"Tiểu Ất ca lời này của ngươi không đúng rồi."
Đám tùy tùng càng không đồng ý, "Không phải ngươi tìm được vân tay, nghiêm quan nhân cũng không có cách nào.
Không phải ngươi nhắc tới vân tay, nghiêm quan nhân cũng không nghĩ ra."
Cuối cùng nghiêm quan nhân không muốn nổi bật mới đẩy Tiểu Ất ca ngươi ra ứng phó phóng viên, công của triều đình thưởng hắn một chút cũng không được người.
"Tùy các ngươi nói đi."
Trên mặt Đinh Triệu Lan lại hiện lên nụ cười, "Nhưng bọn ta vẫn phải đi đến học viện khoa học chứ khoa." Hắn tự tin nói với bọn tùy tùng, "Phải biết rằng lớp khoái của bọn ta có nhược điểm gì, đi hỏi quân tuần viện đơn giản nhất, nếu muốn biết quân tuần viện có chuyện gì phạm pháp, bọn ta đều biết mấy điều. Chuyện Quốc Tử Giám vẫn là hỏi các khoa sinh hiểu rõ nhất."
Những lời này, bọn người hầu đều vui lòng phục tùng.
Ba người gọi xe, một đường chạy tới trước Trư Khoa học viện. Học viện Trư Khoa và Quốc Tử Giám cách nhau hai con phố ở giữa đều là các tòa nhà hai tầng, hầu như tất cả đều là các cửa hàng, tử quán, quán trà, gian hoặc có hai cửa hàng tạp hóa, bán chút đồ dùng hàng ngày. Ở bên trong tiêu phí cũng đều là thầy trò của Quốc Tử Giám và Học viện Trư Khoa. So với những người dân bình thường, Quốc Tử Giám và mấy ngàn sư sinh của Trư Khoa, thật sự là có thể tiêu tiền nhiều hơn. Lúc ba người đến nơi thì trời đã sắp hoàng hôn, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhớ tới tổng bộ bảo hắn về báo cáo trước đêm, Đinh Triệu Lan trợn mắt khinh thường. Nếu không kẹt xe, nửa canh giờ sau đi về vẫn còn kịp, nếu muốn lưu lại thời gian kẹt xe, hiện tại phải quay đầu lại. Nhưng mà hắn lập tức liền đem những chuyện này ném ra sau đầu, không đi suy nghĩ nhiều. Hết thảy tự nhiên là tra án làm trọng. Lúc này cửa hàng ở các nơi kín người hết chỗ, Đinh Triệu Lan nhìn ra đầu phố, liền lập tức quen thuộc đi vào trong ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ sau lưng phố, yên tĩnh không người, cùng phía trước đường phố huyên náo tương phản thú vị. Đinh Triệu Lan mang theo hai người lại đi vào như thế vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Trong không khí hẻm nhỏ tràn đầy mùi đồ ăn chua chua,
rất gáy mũi. Đường phố hướng nam bắc, ánh mặt trời bị phong ốc bên cạnh che chắn, giờ phút này ảm đạm, nhưng ánh mặt trời phía tây chiếu qua từ mái ngói, có thể trông thấy trên mặt đất còn có rất nhiều cơm thừa canh cặn chưa quét dọn sạch sẽ. Ba người Đinh Triệu Lan đi trên mặt đất bẩn thỉu, hai tên tùy tùng vẻ mặt ghét bỏ, mà Đinh Triệu Lan thì bước chân càng lúc càng nhẹ nhàng đi tới trước một cánh cửa gỗ. Đinh Triệu Lan lui về phía sau nửa bước, xác nhận cửa gỗ chính xác, liền đi lên cầm lấy vòng sắt gõ một cái. Hai tiếng soạt vang lên, truyền đi rất xa trong ngõ nhỏ. Cửa gỗ nhanh chóng vang lên tiếng két, từ bên trong được mở ra, một người ló đầu ra, đối mặt với ba người Đinh Triệu Lan. Người nọ lập tức kinh hỉ kêu lên, "Tiểu Ất ca." Đinh Triệu Lan giơ ngón tay lên trước miệng, làm dấu im lặng. Người nọ lập tức hạ thấp thanh âm, lén lút nhìn xung quanh, rồi nhường ra cửa, gọi ba người Đinh Triệu Lan tiến vào. Sau cửa là sân nhà cực hẹp, chỉ rộng vài thước vuông. Bốn người trưởng thành đứng trong sân nhà, ngay cả xoay người cũng có vẻ rất khó khăn. Trên người người nọ chỉ có một cái tạp dề rớt xuống dầu, phía dưới tạp dề đều là trần chuồng, cả người tản mát ra một cỗ mùi thịt nướng. Bên cạnh một gian phòng nhỏ, từ bên trong tản ra sóng nhiệt quần quần mang theo mùi thịt. Cũng không biết hắn vừa rồi có phải đang nướng thịt ở bên trong hay không. Trang phục và mùi của nam tử trước mắt, hai người giao nhau, hai tiểu tùy tùng của Đinh Triệu Lan cảm thấy không thở nổi. Nhưng nam tử mặc tạp dề rất hưng phấn, không hề cảm thấy chật trội, thở hồng hộc hỏi bên thai Đinh Triệu Lan, "Tiểu Ất ca, có phải lại có án mạng rồi không?" Nghe cẩn thận, liền phát hiện hắn thao túng một giọng kinh khó chịu, hiển nhiên không phải người bản địa khai phong. Đinh Triệu Lan gật đầu, lại làm một động tác im lặng, người nọ căng thẳng che miệng mình, không chớp mắt nhìn Đinh Triệu Lan nghiêng tai chuyên chú lắng nghe trong phòng, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Nghiêng tai lắng nghe một lát, Đinh Triệu Lan buông tay, gật đầu. Nói với nam tử mặc tạp dề kia, "Vương huynh đệ, nghe nói chuyện ở phía trước quảng trường đô đường chưa?" "Sao lại không có?" Nam tử mặc tạp dề vẻ mặt hồng tâm ngang nhiên, "Hôm nay khắp nơi đều chuyển khắp, khách nhân trong tiệm đều nói." Đinh Triệu Lan hỏi, "Có nhiều cửa hàng mà sinh viên khoa học tụ tập không?" Nam tử mặc tạp dề suy nghĩ một chút, nói, "Có thể đi Hồ Đại Gia, luật viện có một đám học sinh, thích nhất nói lung tung ở trong nhà hắn." Hồ Đại Chân của hắn còn tốt. Sớm thì tốt rồi, tối hôm trước uống rượu, còn nói cảm ơn Tiểu Ất ca đưa thuốc tới, linh nghiệm hơn nhiều so với thuốc hắn kê ở y học quán. Đinh Triệu Lan cười nói, "Trong y học quán có học sinh khám bệnh, Hồ Đại có thầy giáo. Cậu ấy không may, không gặp được y sư có năng lực. Nhưng thuốc của ta cũng là thuốc trị thương do y quan của bệnh viện Hà Đông tự điều chế, về mặt gân cốt bị thương ngoài ra, thái y của kinh sư chắc chắn không bằng y quan Hà Đông." Nam tử mặc tạp dề cảm động đến hốc mắt phím hồng, thuốc tốt như vậy, nếu là người khác giấu ở nhà chuẩn bị gấp, có mấy người có thể trượng nghĩa khinh tài như Tiểu Ất ca. "Ở đâu?" Đinh Triệu Lan cười khiêm tốn, "Ta cũng vô duyên vô cớ có được, không còn mặt mũi nào mà giấu giếm. Không chỉ Hồ Đại thời thường xuyên nhớ nhung Tiểu Ất ca ngươi, còn có Diêm Nhị, Lý Tam." Tùy tùng bên cạnh ô một tiếng, Đinh Triệu Lan quay đầu vô vai hắn, cười nói với nam tử mặc tạp dề, "Lý Tam ở đây bán bánh bao, Lý Tam ở đây ta làm bộ khoái, xưng hô như nhau, đại danh sẽ khác." Nam tử mặc tạp dề gật đầu với Lý Tam và đồng bạn, lại nói với Đinh Triệu Lan, "Lý Tam biết Tiểu Ất ca tới, khẳng định sẽ kéo huynh về nhà ăn cơm. Năm lần bảy lượt nói muốn cảm ơn Tiểu Ất ca, chính là không thấy Tiểu Ất ca tới." Đinh Triệu Lan cắp cười một tiếng, hắn an an ổn ổn buôn bán, ta biết cũng vui mừng, so với cái gì cũng tốt hơn. Trong mắt nam tử mặc tạp dề đều muốn bốc lên những vì sao, hai thủy tùng nhìn Đinh Triệu Lan, trên mặt cũng lộ vẻ khâm phục, loại người tam giáo cửu lưu như Đinh Triệu Lan khắp nơi đều có bằng hữu thứ hải, chính là trạng thái bọn họ tha thiết ước mơ. "Được rồi không nói nữa." Đinh Triệu Lan nói, "Vụ án hôm nay là khẩn cấp nhất, trong phủ nha từ trên xuống dưới đều như lửa đốt đuôi nhọn, chỗ này của ta cũng không thể sống yên ổn được, cho nên phải nhờ Vương huynh đệ giúp một việc." Nam tử mặc tạp dề vội vàng nói, "Tiểu Ất ca có chuyện gì cứ việc phân phó, ngàn vạn lần đừng nói xin mời." Đinh Triệu Lan vỗ vai Lý Tam, "Cũng không có chuyện gì khác, chỉ là bảo huynh đệ ta ở lại đây mấy ngày." "Không thành vấn đề." Nam tử mặc tạp dề hào sảng vỗ ngực, "Tiểu Ất ca yên tâm, chỗ ta là bao ăn bao ngủ hỏi thăm." Đinh Triệu Lan gật gật đầu, "Vậy ta đi Hồ Đại một chuyến, xem hắn có thể sắp xếp thêm một người nữa hay không." "Tiểu Ất ca." Lý Tam rụt rè kêu lên, "Mấy ngày nay chúng ta ở đây sao?" Một người hầu khác cũng nhìn Đinh Triệu Lan, chờ câu trả lời của hắn. "Mấy ngày?" Đinh Triệu Lan giật mình, "Chúng ta còn có mấy ngày?" "Cũng chỉ có hai ngày thôi." "Hai ngày các ngươi không nghe thấy tin tức có tác dụng, vụ án này liền khó phá. Nếu như không thể ở chỗ này tìm được chỗ đột phá, ta cũng chỉ có thể đi tìm hành nhân ti, quân tuần viện trao đổi tình báo. Đến lúc đó, người ta công phu sư tử ngoạn, không biết phải gặm hết bao nhiêu món nợ." Lý Tam nhìn quanh sân, ánh mắt đảo quanh người nam tử mặc tạp dề trần truồng, vẻ mặt đau khổ, "Ở đây nghe được sao? Không cần các ngươi nghe được bao nhiêu bí văn, ta cũng không trông cậy các ngươi có thể nghe được thân phận phạm nhân. Tin tức tư mật trên cơ bản sẽ không công khai nói ra miệng ở bên ngoài. Nhưng trong trường học có nhiều con em nhà quan to quyền quý. Chuyện lớn nhỏ trong kinh sư, trước hết nghe được, khẳng định là các quan nhân, có khả năng giải rất nhất, thì là trường học, cho nên chỉ có tới nơi này. Nhưng mà, Vương, huynh đệ hắn cũng có thể nghe." Lý Tam do dự liếc nam tử mặc tạp dề một cái, ấp a ấp úng nói, "Đinh Triệu Lan nhíu mày, ngươi là bộ khoái, hắn là đầu bếp, lời tương tự rơi vào trong thai các ngươi có thể giống nhau sao? Có mấy lời ngươi nghe được liền biết là kẻ trộm đang nói chuyện, Vương huynh đệ hắn nói không chừng liền bỏ qua. Ta cũng muốn giúp Tiểu Ất ca, nhưng quán ốc, không hiểu." Nam tử mặc tạp dề cười chất phác, "Việc này cứ quyết định như vậy đi, Lý Tam, hai ngày nữa, dụng tâm cho ta." Đinh Triệu Lan cứng rắn ra lệnh, "Nhớ cho kỹ, những cao đàm khoát luận kia không cần phải nghe nhiều, cẩn thận nghe những thanh âm thấp kia, không nói gì." Dặn dò Lý Tam xong, hắn xoay người đối mặt nam tử đeo tạp dề, "Vương huynh đệ, ngươi an bài Lý Tam, ta đi phía trước tìm Hồ Đại." Nam tử mặc tạp dề miệng đáp ứng, trong ánh mắt lưu luyến không rời của Lý Tam, Đinh Triệu Lan dẫn theo một tùy tùng khác đi ra ngoài. Lý Tam ngẩng đầu, nam tử mặc tạp dề cho hắn một nụ cười sáng lạn thấm dầu. Đinh Triệu Lan dẫn người đi sâu vào trong ngõ 30, 50 bước, lại gõ cửa vào, nửa khắc sau, một người từ trong cửa đi ra. Một ông lão lẳng lặng đứng trong ngõ, chống gậy, Đinh Triệu Lan đi ra, hắn quay đầu nhìn sang, đã đuổi hết rồi hả?
Đúng vậy, thật vất vả.
Đinh Triệu Lan thở dài, vứt cũng không được. Không mang theo bọn họ sẽ khiến người ta nghi ngờ. Bình thường chỉ có thể dựa vào chính ngươi cẩn thận hành sự. Lão giả chống gậy một cái, cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, lần này phủ khai phong nói thế nào?
Đinh Triệu Lan bình tĩnh nói, trong phủ nha cho ta 3 ngày để phá án.
3 ngày? Lão giả quay đầu lại, nở nụ cười thương hại, đô đường cho chi phủ các ngươi 7 ngày.
Ngươi có thể không cần vội vã như vậy, có 7 ngày, có thể từ từ an bài.
Chỉ có 3 ngày.
Đinh Triệu Lan bình tĩnh nói, hiện quản ta là tổng bộ, không phải đô đường.
Được rồi. Lão giả ung dung đi về phía trước, chúng ta có thể giúp ngươi dốc hết toàn lực, nhưng chuyện phá án, thực sự phải xem chính ngươi.
Có thể cung cấp tin tức hữu dụng, đó chính là hỗ trợ.
Đinh Triệu Lan nói, ta muốn biết chút thứ hữu dụng, đừng có hàng thông thường.
Đi theo ta.
Lão giả nói xong, đi trước dẫn đường.
Hai người đi tới đi lui trong ngõ nhỏ, đi vài phút, xuyên qua một bức tường, trước mắt là một mảng xanh um, bên tai không có tiếng ồn ào bên ngoài.
Chư khoa học viện.
Dễ dàng tiến vào như vậy.
Đinh Triệu Lan kinh ngạc hỏi.
Quốc tử giám và học viện khoa học chư khoa đều là nơi chữ tài, bên trong đều là giường cột tương lai của hoàng thống, bằng chứng học sinh ra vào dễ dàng, nhưng người từ bên ngoài muốn vào học viện hoặc quốc tử giám, lại phải qua vài đạo quan. Có đôi khi, khách đến có tướng mạo không tốt, thậm chí sẽ bị soát người kiểm tra.
Sau khi tiến vào học viện, bước chân của lão giả nhẹ nhàng hơn không ít, có một số việc, trong mắt người trong nghề chỉ là một khớp nối nhỏ, nhưng trong mắt người ngoài nghề lại khó như lên trời.
Lẽ nào trong bộ khoái không có tình huống như vậy?
Đinh Triệu Lan trầm mặt một chút, trịnh trọng chắp tay, đa tạ lương công chỉ điểm.
Chỉ điểm chó má.
Lão giả hừ một tiếng, lão phu cậy giả lên mặt mà thôi.
Đinh Triệu Lan bị đẩy một cái, trong lòng buồn bực, thành thành thật thật đi theo phía sau lão giả.
Hai người một trước một sau, từ đường lớn đi lên đường nhỏ, lại đi theo đường nhỏ, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, dừng ở dưới bóng cây ngoài một kiến trúc. Thân hình của Đinh Triệu Lan và lão giả bị bóng cây che đậy, bên ngoài chỉ có con đường đi xuống, tiếp cận trong vòng 2-3 trượng có thể thấy được Đinh Triệu Lan cẩn thận quan sát kiến trúc trước mặt, phát hiện là một tòa giảng đường. Trên dưới 2 tầng, từ trái đến phải đếm lại, cộng thêm, tổng cộng 6 phòng học.
Tin tức hữu dụng ở ngay trong này sao?
Đinh Triệu Lan đang nghĩ ngợi thì nghe thấy từ một phòng học dưới tầng trệt truyền đến một giọng nói có vẻ đắc ý ngông cuồng.
Bởi vì Hoàng Hà khai phong đoạn hành hồng, khai phong và Hà Bắc đã liên lạc được 3 ngày, 3 ngày nay, không phải là lúc một gậy của con mọt sách quốc tử dám nhảy nhót vui vẻ nhất sao?
Nội dung nói chuyện phía trước Đinh Triệu Lan không nghe thấy, nhưng chỉ một đoạn này đã khiến hắn sợ hãi mà kinh, càng thêm chuyên chú lắng nghe.
Nhưng các ngươi nghĩ lại xem, nếu Bạch Mã Độ 3 ngày phong tỏa, vậy tin tức Hà Đông chiến bại từ đâu mà có?
Tin tức Hà Đông không đi Bạch Mã Độ, nhưng đi Mạnh Tân.
Thân thể Đinh Triệu Lan run lên, sương mù trước mắt giống như bị người đẩy ra, càng giống như tấm màn che sân khấu, bị người xốc lên một góc.
Nhưng người nọ nói rất thông khoái, khiến Đinh Triệu Lan hiểu ý, nhưng những người khác trong phòng học, tựa hồ còn có một chút không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mê hoặc, cho nên rước lấy hắn mắng.
Bảo bọn ngốc các ngươi học địa lý cho tốt, bảo các ngươi ra kinh đi dạo, đều phải sảng khoái, nói dễ nghe, đến cuối cùng không có một ai chịu khởi hành.
Một mực nút ở trong phòng học theo luật lệ làm cái gì?
Uổng công các ngươi đọc sách nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết dưới là giường, Hoàng Hà liền không có nhanh sông?
Hà Sang tất cả đều cao hơn mặt đất 1-2 trượng,
không phải có biện thủy hạ.
Có người phản bác,
biện thủy là truyền nước cho Hoàng Hà sao?
Đó là nước chia ra.
Sau khi Lạc Dương, Hoàng Hà tiến vào khai phong, trên bờ sông treo cao, căn bản không có nhánh sông nào chảy vào.
Các ngươi nên hiểu rõ, đoạn sông Hoàng Hà ở khai phong này nếu có hồng thủy, vậy Lạc Dương ở thượng du khẳng định cũng có hồng thủy.
Bạch Mã Độ khai phong không thể qua thuyền, như vậy 1-2 ngày trước, Mạnh Tân ở Lạc Dương cũng khẳng định không thể đi thuyền.
Hồng thủy khai phong cũng không thể là từ trên trời rơi xuống đúng không?
Không phải có mưa sao?
2 ngày trước trời mưa sao?
Người nọ hừ lạnh, chỉ là mưa rơi xuống sông chút nước, trong thành khai phong chỗ chúng cũng chỉ có thể ngập 3 thước, càng không cần phải nói Hoàng Hà.
Cho nên nói cho cùng, tin tức ở phía Bắc Hà, căn bản không có đoạn tuyệt, là đô đường, cố ý đem quân tỉnh Hà Bắc che giấu đi.
Vậy, sẽ không phải là Hà Bắc bị bại thảm hại hơn chứ?
Giọng nói run rẩy của học sinh trong lớp giúp Đinh Triệu Lan hỏi ra lời trong lòng anh ta.
Sau khi tin tức Hà Đông chiến bại truyền ra, Hà Bắc liền không hiểu sao cắt đứt tin tức, điều này làm cho rất nhiều người trong kinh thành đều cảm thấy buồn bực, vì sao vào lúc trùng hợp như vậy đột nhiên cắt đứt tin tức.
Trong các loại suy đoán, liên đến hồng thủy đoạn lộ cái này nhất không có người tin tưởng, bởi vì thật sự là quá trùng hợp.
Bằng không chính là Hà Bắc bị bại quá thảm, khiến cho đô đường không thể không che giấu, miễn cho dao động lòng người.
Bằng không Hà Bắc bại quá thảm, ngay cả người báo tin cũng bị vây.
Bằng không Hà Bắc bại quá thảm, Liêu quân trực tiếp nam hạ, đánh tới bến sông Hoàng Hà bờ bắc.
Tóm lại, trong suy đoán của mọi người, phía Bắc Hà Bắc không có kết quả tốt đẹp.
Bại quá thảm.
Các ngươi có từng nghĩ qua trại bảo khắp Hà Bắc rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bại quá thảm hay không?
Hà Đông còn có nhạn môn, còn không phải bại sao?
Ai biết Hà Đông chiến bại là bại như thế nào?
Người nọ dồn dập phản bác, nhạn môn quan bị đánh vỡ, hay là lúc xuất kích bị Liêu quân phục kích?
Không ai biết chứ.
Đinh Triệu Lan xoa cổ, thật sự là ngứa đến lợi hại.
Vung lên bàn tay dùng sức quạt chung quanh, cũng không biết vùng đi mấy con muỗi.
Dưới cây âm u, muỗi sinh nhiệt.
Hắn đứng ở chỗ này đều sắp thành muỗi đốt tim, bên hai đều là tiếng muỗi vo ve, hắn kinh ngạc nhìn lão giả bên cạnh, làm sao muỗi liền không cắn lão giả này?
Nhưng lời phản bác trong phòng học truyền vào tai, Đinh Triệu Lan lập tức bất động, chuyên tâm nghe lén.
Đô đường lại không nói.
Nội tình Hà Đông chiến bại còn chưa có ra, đô đường cũng không công bố quá nhiều.
Trong lời đồn, thậm chí có người nói Thái Nguyên đã bị công chiếm, quân Liêu đang chỉnh quân xuôi nam, đô đường từ đầu đến cuối không hề bác bỏ tin đồn, ngược lại còn chỉ trích học sinh trên báo, điều này làm cho thế nhân càng thêm bi quan đối với chiến cuộc phương Bắc.
Đô đường chưa nói không sao,
nhưng nếu tin tức binh bại có thể từ trong đô đường trộm truyền ra, vậy vì sao ở nơi nào tin tức chiến bại chưa có? Quân tình cấp báo dù ngắn nữa, cũng sẽ đem thời gian địa điểm thất bại nói rõ, không có khả năng chỉ có một câu vương sư bại tích, đã không có những chữ khác. Đã có người có thể đánh cắp được quân tình cơ mật, vì sao không thể càng thêm cụ thể một chút, đem địa điểm chiến bại đều nói rõ? Người nọ nói năng chuẩn xác, Đinh Triệu Lan nghe đến nhập thần, cũng suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy, vì sao chỉ có một câu Hà Đông binh bại? Tuy nhiên trong phòng cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy hắn nói có lý, Liêu chủ đã có can đảm khiêu khích, vậy khẳng định là có chuẩn bị, có chỗ dựa. Hà Đông bất luận là chiến bại dưới tình hình nào, đều chứng minh quan quân còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, ra trận quá mức vội vàng. Hà Đông như thế, Hà Bắc chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ? Đã nói mấy lần rồi, mấu chốt là nội dung cụ thể về việc binh bại ở Hà Đông, vì sao không truyền ra? Điểm đáng ngờ trong này thật sự là quá nhiều. Nhưng thế nhân đều bị tin tức chiến bại hấp dẫn, sau đó lại có tin tức từ quốc tử giám sinh tụ tập trước đô đường, khiến cho người ta không rảnh đi nghĩ kỹ đến tận cùng. Thời gian địa điểm và tổn thất của binh bại ở Hà Đông chỉ là chuyện một câu nói, vì sao người tiết lộ cơ mật không nói ra, chẳng lẽ không phải nói ra càng khiến người ta tin tưởng hơn? Nếu như Hà Đông binh bại vô cùng thảm thiết, người tiết lộ cơ mật muốn giao động đô đường, đương nhiên sẽ cùng tiết lộ tổn thất. Nếu như binh bại Hà Đông chỉ là tổn thương gia lông, không liên quan đến đại cục, vì sao đô đường lại không giải thích? Rõ ràng không có hồng thủy ngăn đường, vì sao đô đường muốn đoạn tuyệt tin tức Hà Bắc? Vì sao hành động của đô đường và người tiết lộ bí mật lại nhiều chỗ không hợp tình hợp lý như vậy, lại nhất chi giấu giếm được nội tình binh bại của Hà Đông như thế? Đây chính là chỗ mấu chốt cần người ta suy nghĩ sâu xa. Đinh Triệu Lan thầm khen một câu, không hổ là luật học sinh, năng lực lột tơ kéo kén quả nhiên xuất chúng, bản lĩnh mê hoặc lòng người thì càng thêm xuất chúng. Từ một điểm khác thường bắt đầu, dẫn động lòng ngờ vực vô căn cứ của mọi người. Đến bây giờ cũng không nói rõ nguyên nhân đô đường làm việc như thế là vì sao, nhưng hắn hỏi từng câu chất vấn ra, mọi người sẽ không tự chủ được đi suy đoán đáp án, đến cuối cùng, lời hắn muốn nói thậm chí không cần bản thân hắn nói ra, mọi người tự mình suy luận ra. Mà mọi người đối với phán đoán của mình, luôn luôn là quán thâu so với người khác, là càng thêm vững tin. Hắn hoàn toàn có thể xuất sư ngay bây giờ, đi làm một kiện sư nhất lưu. Ừm, nơi này là luật học, khẳng định là đi làm pháp quan. Đinh Triệu Lan không định nghe tiếp, đáp án đã có. Hắn quay đầu rời khỏi bóng cây, dẫm lên một bãi cỏ rõ ràng đã bị xới tung, dưới chân phát ra tiếng vang sàn sạt. Lão giả chậm rãi đi theo phía sau, đi theo Đinh Triệu Lan đến con đường xi măng bên ngoài, hỏi hắn, không nghe. Đinh Triệu Lan nuốt cục cú trên cổ, chép miệng nói, mũi quá lợi hại. Trời đã bắt đầu tối, trên đường top 5 top 3 các học sinh đều đi ra ngoài trường học. Đi qua hai người Đinh Triệu Lan và lão giả rõ ràng không phải là người ngoài học viện, đều nhìn nhiều hơn hai lần. Muốn đi không? Lão giả hỏi Đinh Triệu Lan. Đinh Triệu Lan cau mày nói, hắn là người các ngươi sắp xếp. Lão giả khẽ giật mình, lại cười nói, xem như vậy đi. Ngươi có ý kiến gì? Đinh Triệu Lan sắc mặt trầm xuống, các ngươi không sợ học sinh căm thù đô đường? Ý nghĩ của bọn họ không quan trọng. Lão giả xoay người, theo dòng người đi về phía trước, mặt khác, chỉ cần trong chứng cứ của hắn có một cái được chứng minh là sai lầm, như vậy suy luận khác tất cả đều sai rồi. Đinh Triệu Lan đi theo phía sau, là cái nào? Ngày mai trên báo chí sẽ công bố, một đoạn đê Hoàng Hà ở Quy Đức phủ bị phá hủy. Đinh Triệu Lan dùng mình, kinh ngạc nói, phá đê rồi. Lão giả quay đầu lại, cười với hắn một cái, chỉ là nội đê mà thôi. Đinh Triệu Lan nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi, thật hay giả? Ngươi có biết, hắn đã từng nói không? Ông lão chỉ lên trên, nói qua loa tiếng người, thành lập tín nhiệm phải mất 10 năm, hủy tín nhiệm chỉ cần 5 phút đồng hồ, uy tín của hắn đối với báo chí trước sau như một rất nặng. Thật sự là hồng thủy. Đinh Triệu Lan còn kinh ngạc hơn lúc nghe người ta nói không cách nào hồng thủy. Lão giả khàn khàn cười ha ha hai tiếng, mấy ngày nay trên báo chí không phải đều nói là lũ lụt sao, ngươi cho rằng không có phóng viên đi đến sông Hoàng Hà xem qua. Vậy Hà Đông? Đinh Triệu Lan nghi hoặc. Lão giả thong dong, để truyền về cấp báo, cửa hàng binh đưa tin đã liệu mạng rồi. Nhưng đây là bởi vì bại trận, mới vội vã báo cho đô đường như vậy, tin chiến thắng cũng không cần phải mạo hiểm lớn như vậy. Đinh Triệu Lan nghe vậy kinh hỉ, vậy được rồi. Lão giả cắt ngang câu hỏi của Đinh Triệu Lan, đối với hắn, ngươi còn có ý kiến gì không? Sắc mặt Đinh Triệu Lan có chút khó coi, đi được vài bước mới nói tiếp, mặc dù chứng cứ có sai, nhưng điều hắn muốn nói lại không nhất định là sai. Hắn muốn nói gì? Đinh Triệu Lan nhìn chằm chằm vào sườn mặt lão giả, bốn chữ, dù rắn ra khỏi hang. Lão giả nở nụ cười, nhưng không lên tiếng. Đinh Triệu Lan không trông mong lão giả sẽ trả lời, ngẩng đầu nhìn cửa nhỏ phía trước, hỏi, cần ta làm gì? Lão giả nở nụ cười, bảo toàn chính mình, không nên tra quá sâu. Lão phu cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị diệt khẩu. Thân hình Đinh Triệu Lan căng thẳng, thả lỏng, cười nói, tuy nói thúc công ta tính tình nóng nảy, miệng xấu, đánh người không biết mấy phần sức lực trên tay, nhưng để cho quân tuần viện và hành nhân ti áp chế chúng ta một đầu, ta thật sự là không cam lòng. Ngươi yên tâm, quân tuần viện không ép được các ngươi đâu. Quả nhiên, lão giả đã nói đến nước này, sao Đinh Triệu Lan còn không hiểu? Lão cười ha hả một tiếng, hành nhân ti đây là muốn làm tin tức lớn à? Lão giả cười nói, không sợ là lão phu nói hiệu nói vượng, hù dọa ngươi. Ta rất rõ thủ đoạn của hành nhân ti. Bước qua bậc cửa, đi ra cửa nhỏ bí ẩn của học viện, hôm nay ta sớm một chút, đã nói với hai huynh đệ ta, phải biết rằng lớp khoái của bọn ta có nhược điểm gì, đi hỏi quân tuần viện đơn giản nhất, nếu muốn biết quân tuần viện có chuyện gì phạm pháp, trên dưới lớp bọn ta đều biết mấy điều. Hành nhân ti cũng là đối thủ cũ của lớp nhanh, cho dù bọn họ không quá để mắt đối với lớp nhanh, dù sao bộ khoái bọn ta đều là nha tiền lại mà, nhưng cùng ở trong kinh thành, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, ai không biết hay. Ở trong kinh sư, có thể tạo ra thanh thế lớn như vậy, cũng chỉ có bọn họ. Đinh Triệu Lan vừa nói, vừa cẩn thận quan sát bất kỳ một chút biến hóa vi diệu trên mặt lão giả. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Đinh Triệu Lan lăn lộn cùng Tam giáo Cửu lưu lại hiểu rất rõ, thế lực tư nhân trong tay hai vị tể tướng mạnh đến mức nào, có thể làm ra đại trận chiến không chỉ có hành nhân thi. Lão giả dừng chân, ngửa mặt lên trời thở dài, đáng tiếc vị kia lại không thấy như thế, để cho hành nhân ti tùy ý làm vậy. Cách quá xa. Đinh Triệu Lan cười nói, đúng là không lên được thì xuống, nhưng kế hoạch của tướng công lại bị phá hỏng. Đừng hỏi lung tung, lão phu sẽ không nói. Lão giả khoát tay áo với Đinh Triệu Lan, ý bảo không cần đi theo nữa, đi dọc theo một con đường khác, chỉ nghe tiếng quải trượng vang lên dần dần đi xa. Đinh Triệu Lan nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn hồi lâu, đồng nhiên cười một tiếng, quay người lại về tới trong học viện. Hoàng Đức vớt cái bụng tròn vo, thứ trong tiệm cơm vịn tường đi ra. Vừa rồi diễn thuyết một phen, khiến tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, nhất thời trong lòng vui sướng, cơm tối cũng ăn thêm hai bát. Vừa mới đi xuống bậc thang, một bên liền có một người chạy ra, chắp tay hành lễ với Hoàng Đức, gặp qua hoàng huynh. Hoàng Đức lui một bước, nghi hoặc nhìn người này, không biết tôn giá từ đâu tới. Người tới lại cười híp mắt chắp tay, lúc trước tiểu đệ nghe hoàng huynh nói một đoạn lớn, rất có giận dắt, cho nên đến bái kiến hoàng huynh. Hoàng Đức hồ nghi nhìn người này, khuôn mặt hơi tròn, trên mặt mang theo nụ cười, tay dài chân dài, chỉ là tướng mạo rất xa lạ. Trước đó ở trong phòng học, không có chú ý tới hắn, nói chuyện cũng là lạ, còn mang theo gai. Không dám. Hoàng Đức theo bản năng đáp lễ, thứ cho tại hạ mắt vụ về, xin hỏi huynh đại phủ. Người đến chính là Đinh Triệu Lan, hắn vừa cười vừa nói, hoàng huynh một phen hùng biện, đâm thẳng đô đường, thật sự là làm cho người ta bội phục. Hoàng Đức biến sắc, tiến lên nửa bước, sắc mặt âm trầm hung hăng nói, ngươi muốn nói cái gì? Đinh Triệu Lan không thèm để ý cười, hơi hít mắt, chỉ có một việc, hoàng huynh nói Hoàng Hà không có hồng thủy, nhưng tiểu đệ hôm qua mới từ huyện Bạch Mã trở về, lại nghe nói đê trong ở đó sắp không chịu nổi nữa. Hừ. Hoàng Đức nghiêm mặt, vung tay áo lên, nếu là như vậy, tại sao lại có tin tức của Hà Đông? Hoàng huynh có từng đi Hoàng Hà xem qua, có nhìn thấy thế nước của Hoàng Hà hay không? Trên mấy tờ nhật báo này liên tục có dấu vết, bao nhiêu phóng viên từ trên đê vàng Hoàng Hà trở về, hoàng huynh lại làm như không thấy. Lấy lời nói không thật, vu cáo bừa bãi, xin hỏi hoàng huynh, theo luật điều, đây là tội danh gì? Là tội danh gì cũng không tới phiên ngươi nói. Hoàng Đức nói xong, quay đầu rời đi. Hoàng Đức bị người ngăn ở chỗ này nói chuyện, nói gấp, thanh âm lại lớn dần, người ngoài xem ra chính là đang cãi nhau, đều có người muốn vây tới. Nếu người càng nhiều, nghe được bọn họ đối thoại, nhưng chỉ là sớm. Có mấy lời ở trong học viện hắn dám nói, ở bên ngoài hắn một chút cũng không dám mở miệng loạn. Nhưng hắn xoay người rời đi, người ngăn cản hắn lại không buông tha đuổi theo, đi không chậm chút nào, thậm chí vừa đi còn vừa nói ở bên người, vậy nên là ai nói? Huấn đạo, đề cử, hay là học chính, hoặc là càng cao hơn. Một phong thơ không biết có đủ hay không, có lẽ nên nhiều thêm mấy phong. Ngươi, Hoàng Đức vừa sợ vừa giận, xoay người một cái, chỉ vào Đinh Triệu Lan. Đinh Triệu Lan vẫn là một bộ mặt tươi cười, bộ dáng không để ở trong lòng. Nhìn bộ dáng của hắn, có lẽ mình đi tới chân trời, hắn cũng sẽ đi theo. Hoàng Đức chán nản buông tay xuống, xoay người đi về phía trước, biện giải cho mình, ta chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đinh Triệu Lan một tấc cũng không rời theo ở phía sau, chỉ là phỏng đoán mà dám công khai tuyên bố đô đường là độc thủ phía sau màn. Trong học viện, chuyện gì không thể nói. Hàn tướng năm lần bảy lượt nói qua, học viện không lấy ngôn từ tội nhân. Hoàng Đức nổi giận biện giải, trong quán trà quán rượu nào không có đọc báo, ai sẽ không bình luận nói vài câu? Nếu đều muốn truy cứu hết sao? Đô đường đương nhiên sẽ không lấy ngôn từ tội nhân, nhưng sẽ lấy ngôn từ tội quan. Đô đường chư công sẽ nguyện ý thấy một người không phải một lòng với bọn họ cầm lấy quan ấn. Đinh Triệu Lan nói đến chỗ Hoàng Đức để ý nhất, Hoàng Đức lại một lần nữa dậm chân dừng bước, xoay người, dung nhan đấm lãnh, ta có tội vô tội, không tới phiên ngươi tới. Nói được một nửa thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ gỗ nhỏ mà Đinh Triệu Lan lấy từ trong ngực ra, nhìn chằm chằm vào chữ trên tấm thẻ gỗ, Hoàng Đức càng trợn mắt càng lớn, được. Người. Ti. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, giơ tay chỉ vào mũi Đinh Triệu Lan, thứ giống như chó, lại dám vu cáo sĩ nhân, ngươi thật to gan. Còn không mau lăn đi cho ta, nếu còn dây dưa, cẩn thận ta dán một phong trạng báo cáo đến phủ khai phòng, đem một đám vu cáo sĩ nhân dạy, bắt chẹt tặc tử đi xa Tây vực. Đinh Triệu Lan đem lệnh bài giả tạo sáng lên một chút liền nhét trở về, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, hoàng huynh nói không sai, chúng ta người đi đường, thật ra chính là chó, bất quá. Nụ cười chợt thu liễm, là chó săn của đô đường môn. Lần này, còn nhanh hơn cả mặt chó lật, trái tim Hoàng Đức đập mạnh một cái. Chỉ nghe giọng Đinh Triệu Lan chuyển sang lạnh lẽo, nếu đã ăn cơm đô đường, đương nhiên phải nghe lời làm việc. Đô đường cảm thấy hiện tại bầu không khí trong trường học không tốt lắm, chúng ta cũng chỉ có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Nghe một chút, hỏi một chút, lại nói một câu. Đại khái cũng không khác gì ngự sử. Hoàng Đức bĩu môi, còn ngự sử, chó với người có thể so sánh. Đinh Triệu Lan lại cười lạnh, nhưng ngự sử có thể nghe tin, nói sai cũng không trách tội. Chúng ta vẫn phải kiểm chứng. Vừa rồi nghe hoàng huynh nói tú tài công còn không ít, ta hỏi từng người một, không biết bọn họ sẽ nói thế nào. Ý cười nơi khóe miệng dần dần quyết trương, là không để ý tự thân bảo vệ hoàng huynh, hay là trước tiên tắm rửa sạch sẽ cho mình. Chán Hoàng Đức nổi gân xanh, dẫn đến mức chỉ vào mũi Đinh Triệu Lan run run, đừng tưởng ta sợ ngươi, ta đợi ngươi. Xem ngươi chó còn không bằng, làm gì được ta. Hoàng huynh yên tâm, những lời ngươi nói, dù ta báo hết nhân chứng thì cũng không bị trị tội. Đinh Triệu Lan không nổi, ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Hoàng Đức, nụ cười cũng ôn thuần, Hàn tướng công không phải đã nói, người nói vô tội sao? Nhưng nói không chừng, chỉ là có khả năng, bản báo cáo ta đưa lên bị người ta không cẩn thận nhét vào trong kho đô giá cát, trong túi chứa văn tự xuất thân của hoàng huynh ngươi. Nghe đến đó, thân thể Hoàng Đức bỗng nhiên run lên, nụ cười trên mặt Đinh Triệu Lan càng thêm sán lạ. Hoàng Đức cắn răng, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, kiên trì không chịu nói chuyện. Đinh Triệu Lan tiếp tục nói, một khi phần báo cáo kia tiến vào trong hồ sơ của hoàng huynh, từ đó về sau, phàm là có thăng trầm gì đó, lưu nội cương cũng được, thẩm quan phủ cũng được, mở túi hồ sơ của hoàng huynh là có thể nhìn thấy điều này. Muốn đề bạt ngươi sẽ nghĩ như thế nào, muốn trị tội ngươi sợ là sẽ cười vỡ bụng. nói không chừng vốn có thể lưu kinh, cũng sẽ đi Quảng Đông tìm biên giới, hoặc là đi Tây vực đếm dê, vốn chỉ là tội nhẹ phạt đồng, có lẽ chính là biên quan, biên quản. Nếu như ta không nói, đó chính là thần không biết quỷ không hay, có lẽ hoàng huynh ở Tây vực ăn cả đời cắt vàng cũng sẽ không biết nguyên do. Nói đến đây, Đinh Triệu Lan nháy mắt với Hoàng Đức, đương nhiên, đây chỉ là đô đường ưng khuyển của ta hù dọa người mà thôi, hoàng huynh hoàn toàn không tin, cứ như vậy xoay người về học viện, theo thường lệ đọc sách vào học, đợi đến khi làm quan thụ trước, Lưu Nội Thương điều túi hồ sơ của ngươi ra, mở ra xem, có lẽ sẽ không có một bản báo cáo cũng khó nói. Hoàng Đức đã sớm ngây dại, trong lòng như nước sôi trào. Phụ thân hắn ở trong nha môn cả đời cho người, đại sự không rõ ràng lắm, đủ loại xấu xa lại là từ nhỏ nghe nhiều lắm. Người của triều đình, công khai danh mục, tội danh, đó là có danh tiếng mới có tư cách. Quan lại tầm thường, tùy tiện điều đến thâm sơn cung cốc, ngay cả đắc tội với ai cũng có khối người không biết. Rất nhiều người bỏ ra số tiền lớn, táng ra bại sản, muốn biết rõ ràng chân tướng sự thật, nhưng thường thường là đến cuối cùng cũng không thể hiểu rõ, tiền trong nhà ngược lại là tiêu sạch sẽ. Hoàng Đức biết tên hành nhân ti cận nhà trước mắt này là đang lừa gạt mình, nhưng nhà mình có thể mạo hiểm được không? Có cần phải mạo hiểm như vậy không? Hắn nói với mình nhiều lời như vậy, tốn nhiều miệng lưỡi như vậy, há lại muốn chỉnh mình, nhất định là phải đào sâu một vài thứ mới có thể cam tâm. Hoàng Đức mở miệng khô khốc, cứng ngắc nói, phải. Là có người nói với ta những thứ này. Vừa vặn trong lớp thường xuyên phải tiến hành phân tích đối với thời sự, cho nên ta liền. Ta liền. Hóa ra là thế. Đinh Triệu Lan cười, nhìn xung quanh, kéo Hoàng Đức vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, hạ giọng hỏi, là ai? Rốt cuộc là ai ngươi? Hoàng Đức nói, là một người tên là Bạch Vĩnh Nghiên. Hắn là ai? Hoàng Đức giống như ông trúc đổ hạt đậu, đều nói ra, không dám giấu giếm, hắn là quốc tử giám ngoại xá, năm ngoái mới nhập học, là người Lừa Châu. Ta cùng hắn cũng không quen biết bao lâu, chỉ là khí phách hợp nhau. Biết hắn thân cận với ai không? Đinh Triệu Lan không ngừng ép hỏi, thường thẩm vấn phạm nhân, hắn biết lúc này nên thừa thắng truy kích, một khi để cho người ta phạm sai lầm, đầu óc xoay chuyển lại, sẽ tìm mọi cách giấu giếm chân tướng sự thật. Cách mấy bức tường, ta làm sao biết được? Hoàng Đức chút hết cảm xúc, lại lo lắng nhìn Đinh Triệu Lan, nhỏ giọng nói, chỉ có một lần, ta thấy hắn và Văn Hoàng Sĩ cùng nhau tiến vào Hi Hi Lâu. Văn Hoàng Sĩ? Đinh Triệu Lan nhíu mày, hắn nghe qua cái tên này, chỉ là nhất thời không nhớ ra nghe nói qua ở nơi nào. Hoàng Đức hướng hắn giải thích, chính là người dẫn đầu đô đường lần này, là tăng tôn của Lạc Dương Văn tướng công. Đinh Triệu Lan giật mình, hóa ra là hắn. Trực giác nói cho hắn biết, mình và chân tướng lại đến gần một bước. Chính là hắn. Hoàng Đức nhìn trộm Đinh Triệu Lan, cường điệu nói, ta không lừa ngươi, thật sự chính là Văn Hoàng Sĩ. Đinh Triệu Lan hơi nhíu mày, không có gì khác cả. Hoàng Đức vội vàng lắc đầu, không có, thật sự không có. Đinh Triệu Lan gật đầu, lại cười nói, yên tâm, chỉ cần đây là sự thật, người đi đường chúng ta cũng sẽ không gây khó dễ với quan nhân, nhất là hoàng huynh còn phải làm quan tòa, ngày sau ta và huynh phải ở chung thật tốt. Mong hoàng huynh đại nhân đại lượng, đừng trách tiểu nhân thất lễ. Hoàng Đức vội vã thoát thân, nào dám nói không, luôn miệng nói, dễ nói, dễ nói. Vậy xin mời. Đinh Triệu Lan nói xong tránh đường, thấy Hoàng Đức còn đang thất thần, lại đẩy nhẹ hắn một cái. Hoàng Đức lảo đảo hai bước, quay đầu lại nhìn Đinh Triệu Lan đứng đấy không cản, lập tức đi ngay. Đi hơi xa một chút, lại quay đầu nhìn lại, trông thấy Đinh Triệu Lan cười phất phất tay, vùi đầu đi càng nhanh hơn, giống như thỏ bị trúng tên, nửa đi nửa lại chạy, đảo mắt liền không thấy bóng dáng Đinh Triệu Lan cười, cũng đi. Đi vài bước, thu liễm nụ cười, lông mày nhíu chặt. Văn Hoàng Sĩ. Chương 141. Chạy chuốt, nam. Chương 141. Chạy chuốt, hai. Văn Hoàng Sĩ ở nơi nào? Một bộ khoái nếu mày không động. Văn Hoàng Sĩ thật sự mất tích rồi. Một bộ khoái khác buồn rầu và phần. Rốt cuộc tên Văn Hoàng Sĩ kia đã trốn đi đâu? Bộ khoái thứ ba hồn hề nói. Văn Hoàng Sĩ. Văn Hoàng Sĩ. Văn Hoàng Sĩ. Một ngày trôi qua, các thành viên lớp nhanh chóng trở về, bọn họ truy tìm con đường phạm nhân, đến Văn Hoàng Sĩ bên kia đều im bặt mà dừng. Người xúi dục học sinh đi đô đường là hắn. Cùng ngày xảy ra chuyện, người không đến quảng trường đô đường cũng là hắn. Hiện tại hoàn toàn không có tin tức vẫn là hắn. Bao nhiêu manh mối tập trung trên người hắn. Vốn dĩ không nghi ngờ bộ khoái của hắn, bởi vì hắn mất tích, đều đặt mục tiêu lên trên người hắn. Buổi sáng ở phòng họp, mọi người giao lưu đều liên lụy đến vị công tử ca đến từ nhà tể tướng Lạc Dương này. Đinh Triệu Lan chớp chớp đôi mắt chua xót, đi vào phòng học buổi sáng. Đêm hôm qua, sau khi hắn nhận được tin tức Văn Hoàng Sĩ mất tích, hắn buôn ba qua lại trong phố lớn ngõ nhỏ ở Đông Kinh, thấy rất nhiều người, hỏi rất nhiều chuyện, thẳng đến canh 4 mới trở về chỗ ở. Chưa tới một canh giờ sau khi ngủ, hắn dựa theo thói quen mỗi ngày tự động tỉnh lại, rửa mặt, vội vàng chạy tới phủ nha, còn chưa kịp an điểm tâm Đinh Triệu Lan đi vào, đám bộ khoái như ong vỡ tổ đứng dậy chào hỏi hắn, trừ mấy tên lớp đầu tư lịch đặc biệt lão luyện, đều đứng lên, nói tiểu đất ca. Tiểu đất ca. Hôm nay tới một rồi. Tiểu đất ca, xem ra ngủ không ngon, ta có trà ở đây. Tiểu đất ca, còn chưa ăn đi, chỗ ta có cửa hàng Lý ra phía trước bán trái cây dầu. Đỡ đồng liêu nhiệt tình vây công, Đinh Triệu Lan tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Tiểu đất ca, tra được cái gì? Bộ đầu dò xét bên cạnh hỏi Đinh Triệu Lan lắc đầu, giống như các ngươi, cũng đang tìm Văn Hoàng Sĩ. Không còn gì khác nữa. Một bộ đầu bên cạnh cũng xoay người lại. Tên bộ đầu này nhìn chằm chằm vào Đinh Triệu Lan, trong ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích. Dáng vẻ như không có manh mối. Đinh Triệu Lan như một cục đông, người bắp đánh lên lăn lộn không chịu lực, căn bản không cảm giác được bộ dạng bị khiêu khích, ra vẻ khổ sở mở tay ra, không tìm được tung tích Văn Hoàng Sĩ trước, có bao nhiêu cũng vô dụng. Bộ đầu kia nhìn hai bên Đinh Triệu Lan, sao hai người bên cạnh ngươi không tới? Đinh Triệu Lan tốt tính trả lời, có việc phái bọn họ đi tìm hiểu. Tìm hiểu ai? Bộ đầu đào đới hỏi tới cùng, mấy bộ khoái bên cạnh đều ghé mắt Đinh Triệu Lan cười ôn hòa, nói lung tung hỏi lung tung. Sắc mặt bộ đầu biến đổi, muốn phát tác, lại nhìn xuống, đứng dậy đổi vị trí, ngồi đến một bên khác. Ngày thứ hai bắt đầu điều tra, toàn bộ manh mối đều tập trung vào trên người Văn Hoàng Sĩ, nhưng vị học sinh quốc tử giám này lại không thấy bóng dáng. Sự tình đã rất rõ ràng, hết thảy chủ sứ giả chính là Văn Hoàng Sĩ này. Chỉ cần tội danh của Văn Hoàng Sĩ được xác định, bản thân hắn lại không thể tự biện, những học sinh cùng hắn kích động học sinh gây chuyện sẽ không chút do dự đẩy hết trách nhiệm lên đầu hắn, sau đó trận phong ba này lập tức sẽ chấm dứt. Cho nên nói, thật sự muốn kết án, hiện tại là được rồi. Bắt được Văn Hoàng Sĩ, để cho hắn nhận tội, án liền có thể triệt để kết thúc, bắt không được Văn Hoàng Sĩ, hắn mất tích tương đương với nhận tội, đồng dạng có thể đem án treo lên. Chỉ cần có thể tìm ra người nổ súng và khẩu súng tiểu mới kia, là có thể khiến các tướng công và chấp chính ở trên đó cảm thấy hài lòng. Nhưng Đinh Triệu Lan không cam lòng, toàn bộ sự việc đúng như Nghiêm Thúc Quan nói ngày hôm qua, cũng giống như tổng bộ cảnh cáo, trọng điểm là tìm được người nổ súng và súng. Nghiêm Thúc Quan rốt cuộc biết được bao nhiêu? Tổng bộ lại biết được bao nhiêu? Còn có, vị gặp mặt chạm vạng hôm qua kia, hắn nói, cũng có dụng ý tương tự, hắn lại biết bao nhiêu? Hẳn là biết được. Nhưng nếu như vậy, lập trường của bọn họ ở đâu? Còn có, nguyên nhân đâu? Thật sự giống như một đoàn dây rối, làm cho người ta bực bực. Hoàn toàn không rõ ràng Đinh Triệu Lan nhấp một ngụm canh lạnh người khác đưa tới, đè xuống bực bội trong lòng. Buông chuyện của tổng bộ cùng Nghiêm Thúc Quan bọn họ, chỉ cân nhắc Văn Hoàng Sĩ mất tích. Văn Hoàng Sĩ mất tích, đối với học sinh đi theo hắn là có lợi, mà đối với đô đường chỗ tốt càng lớn. Tất cả hạng mục công việc đều kết thúc ở trên người Văn Hoàng Sĩ, Văn Ngạn Bắc tặng tôn gánh tội danh, khiến đô đường trở thành người bị hại, tranh thủ sĩ dân đồng tình. Kế tiếp cho dù là muốn nhằm vào đám người phản đối do Văn Ngạn Bắc cầm đầu hạ đao, vẫn có thể được nhiều hơn so với trước kia đồng ý nói cách khác, hung thủ chân chính thật ra chính là người của hành nhân ti, bị đô đường sai khiến. Nói như vậy, xe ngựa, tay súng biến mất vô tung, cùng với súng kiếp tiểu mới, là có thể nói thông. Bất quá, dựa theo ý nghĩ này suy nghĩ xuống, đô đường căn bản không cần phải bắn chết học sinh, bắn chết binh lính mới là lựa chọn thích hợp nhất, càng có thể kích thích càng nhiều người căm phẫn. Nếu như đô đường dự định chính là mình suy nghĩ, như vậy bắn chết học sinh, ngược lại là trái ngược với mục đích. Ngoài ra còn có một chuyện khiến phỏng đoán của Đinh Triệu Lan không thể thuyết phục. Người kích động Hoàng Đức, lại giao hảo cùng Văn Hoàng Sĩ. Nếu như là hắn kích động Văn Hoàng Sĩ, dựa theo suy luận trước đó, vậy hắn là phụ mệnh lệnh đô đường, nhưng hắn vì cái gì lại muốn đi kích động Hoàng Đức? Ngày hôm qua Hoàng Đức nói một phen, đối với đô đường có nhiều công kích, nghĩ như thế nào cũng không nên là người nghe lệnh đô đường nên làm ở hiện tại Văn Hoàng Sĩ mất tích, vị Bạch Vĩnh Niên kia chính là manh mối quan trọng nhất mà Đinh Triệu Lan hắn có khả năng nắm giữ. Chỉ là người nọ giấu rất sâu. Đêm qua Đinh Triệu Lan đã nghĩ cách tra ra danh sách học sinh của Quốc Tử Giám, trong đó học sinh xuất thân từ Hứa Châu, bất luận là ngoại xá, nội xá hay thượng xá, tổng cộng có 27 người, nhưng không có một người họ Bạch. Hắn lại nghĩ cách tra xét tất cả học sinh họ Bạch, chỉ có 7 người, nhưng mà cùng Hoàng Đức thuật lại vẫn không khớp. Nói cách khác, có một người ngụy tạo họ tên, ngụy tạo thân phận, trà trộn trong Quốc Tử Giám, kích động Văn Hoàng Sĩ, lại kích động Hoàng Đức, khoái gió khoái mưa trong Quốc Tử Giám, thậm chí ở trong kinh sư cũng nhắc lên sóng to gió lớn. Người như vậy, khẳng định không đơn giản. Nghị chính tầm thường cũng không làm được chuyện lớn như vậy. Nếu như nói sau lưng hắn có một thế lực khổng lồ ủng hộ, Đinh Triệu Lan nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng nếu nói thật sự có một người như vậy, Đinh Triệu Lan lại cảm thấy không nhất định. Văn Hoàng Sĩ là con cháu thế gia, người như ông ta nếu kết giao bằng hữu, ít nhất sẽ điều tra rõ ràng ba đời bằng hữu. Một người trên thực tế cha không ra người này giả mạo, làm sao có thể có được sự tín nhiệm của Văn Hoàng Sĩ? Nếu như đổi một cái ý nghĩ khác, người này chỉ là giấu giếm thân phận thực tế của mình với Hoàng Đức, mà hắn ở bên cạnh Văn Hoàng Sĩ lại là thân phận chân thật, cái này liền có thể nói thông đây là việc hôm nay Đinh Triệu Lan muốn làm. Mang theo Hoàng Đức, Đào, Bạch Vĩnh Nghiên, từ chỗ sâu trong Quốc Tử Giám ra như là run. Chẳng lẽ phải đi Lạc Dương tìm người? Tiếng kêu đến từ bên cạnh, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đinh Triệu Lan. Đinh Triệu Lan nghiêng mặt sang nhìn, bộ khoái phát ra tiếng kêu sợ hãi lại không hề phát giác kéo hắn, "Tiểu Đắc Ca, vạn nhất không tìm thấy Văn Hoàng Sĩ, ngươi nói có nên đi Lạc Dương lục soát người không?" "Đúng vậy." Đinh Triệu Lan nói, trong lòng lại thêm một câu, "Đô đường sẽ không cho phép làm như vậy." "Đô đường sẽ không đáp ứng." Bộ khoái kia trừng mắt nhìn Đinh Triệu Lan, "Văn lão thái sư chúng quy là một vị tướng công, hắn không có thể diện, các tướng công hiện tại lấy đâu ra thể diện? Phải biết rằng, hình không lên đại phu, không hạ lễ thứ nhân. Hình phạt không lấy đại phu làm thượng, lễ không lấy thứ nhân làm hạ." Tên bộ khoái cùng hắn biện luận kia lại nói, cho dù thứ nhân, chẳng lẽ kết hôn tang gả cưới cũng không cần lễ? Chẳng lẽ sĩ đại phu phạm pháp cũng không cần chịu trách nhiệm? Thứ nhân không phải không cần lễ, mà là lễ hạ đẳng nhất. Sĩ phu phạm pháp không phải không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần tra tấn. Khí học bên kia nói là đồ dân bảo, thiên tử là tông tử, nhưng chúng ta cũng xuất thân từ thiên địa, chỉ là không bằng hắn đích mạch. Sĩ đại phu càng chỉ là gia tướng, ai kém ai bao nhiêu? Tiểu Đắc Ca, ngươi nói có đúng hay không? Lại một lần nữa bị kéo vào vô tội, Đinh Triệu Lan có chút dở khóc dở cười. Khí học tông sư lên kinh giảng bài, trên báo chí đều sẽ phát biểu ngôn luận của bọn họ, thậm chí phụ nhân, trẻ em đều sẽ nói một câu, dân sinh vật. Bất quá đối với đạo lý, người có hứng thú vẫn như cũ không nhiều, nhưng chỉ cần là loại thuyết pháp nghe rợn cả người, sẽ truyền bá rất rộng. Ví dụ như Tịnh An Điển tiên sinh biên soạn Tam Tự Kinh, năm ngoái lên kinh giảng học, công khai nói hoàng đế lên túi đầu mà trị, cái gọi là tế thiên tử, chính do hiền nhân. Người trong thiên hạ chỉ cần đọc sách biết chữ, sáng tỏ đạo lý, đều nên có quyền tuyển hiền. Thậm chí nói trong phụ nhân người đọc sách minh lý, so với ngu phu đần độn không biết lý càng có tư cách bỏ phiếu chọn hiền hơn. Đối với loại thuyết pháp này, dân chúng thích, phụ nhân cũng thích, nhưng sĩ phu không thuộc về khí học thì mười phần phản cảm, đại nho trong tân học cũng có đi ra phản đối. Hai bên cãi nhau trên báo một trận, rất là náo nhiệt. Châu mắng chửi, thậm chí có người nói hoàng đế là đại tặc trong thiên hạ. Bọn họ rất nhiều biện luận, đều truyền bá đến trong dân chúng, cho dù không biết chữ, ở trong trà lâu nghe được vài câu, liền nhớ kỹ, nhàn rỗi nhảm chán lấy ra thổi phồng một phen, tóm lại cũng sẽ không coi là thật. Tất cả đều là dân chúng tóc húi cua, còn thật có thể cùng các tướng công là đồng bào. nhưng Đinh Triệu Lan thích cách nói khí học, ít nhất là coi dân chúng tóc hối của bọn họ là người, chỉ cần đi học cho tốt, có thể trở thành tú tài có tư cách tuyển cử hiện tại. Mà tú tài so cử nhân còn dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là trong lớp này có con đọc sách 5-6 năm thành tú tài công, đạo lý này không sai. Đinh Triệu Lan phụ họa vị bộ khoái bị khí học ảnh hưởng kia, bộ khoái này đắc ý nói, ngươi xem, nếu tộc trưởng xử sự bất công, tư chiếm ruộng tộc, ước hiếp tộc nhân, thâu tóm ruộng đất tộc nhân, xử sự bất công, vậy hắn cũng không có tư cách làm tộc trưởng, ngươi nói đúng hay không? Thôi thôi, bộ khoái kia liền nhát gan khoát tay, những lời này vẫn là không nên nói lung tung, trong học đường dạy như vậy có gì phải sợ. Bộ khoái ủng hộ khí học khinh thường nói, người dạy học trong học đường đều có công danh, bọn họ sợ cái gì? Cho dù hoàng đế không vui cũng không thể giết bọn họ. Ngươi và ta chỉ là trước nha môn nho nhỏ, làm sao trêu chọc nổi tai họa đại nghịch bất đạo bực này, thật không có gì đáng sợ. Đinh Triệu Lan cười hắc hắc, chen vào nói, thật muốn lấy việc này định tội ta, ta liền đi Hàn tướng công phủ hỏi một câu, rốt cuộc là dạng gì. Tiểu đất ca, không phải ta nói sao, ý tưởng này của ngươi quá hao huyền rồi. Đi hỏi Hàn tướng công. Bộ khoái mới học hắc hắc cười lạnh lắc đầu. Ta, tốt xấu gì ta cũng là hội viên dự bị học được. Đinh Triệu Lan dừng một chút, đắc ý nói tiếp, đợi ta nhận biết thêm một chút, có thể viết luận văn tự nhiên học xong. Trên án này có rất nhiều cách nói, nếu có thể tổng kết lại, có thể giúp đỡ không ít người. Ta từng hỏi người, trên tạp chí không có nhiều luận văn về phương diện này. Nói không chừng những hội viên kia rất tò mò về việc thăm dò án thì sao? Chuyện nham chán như móc tổ kiến cũng có thể lên báo, án giết người do bọn ta phá đương nhiên cũng có thể. Khi đó, cầm huy chương đồng của hội viên đi cầu kiến Hàn tướng công, sao lại không gặp được? Được rồi. Được rồi. Bộ khoái kia không còn gì để nói, chỉ có thể chúc mừng Đinh Triệu Lan, vậy chúc tiểu ớt ca ngươi tâm tưởng sự thành. Bộ khoái khí học được Đinh Triệu Lan tương trợ, hào hứng dâng cao, lôi kéo ông ta nói một phen đạo lý lớn vừa mới nghe được từ trong miệng con trai ông ta. Đinh Triệu Lan bị kéo căng, chỉ có thể đau khổ lắng nghe, đột nhiên trông thấy trước cửa phòng có bóng người nhoáng lên một cái, một bóng người to lớn như gấu ngựa vòng qua bức tường, dưới sự vui mừng hắn dùng sức dãy thoát đứng lên, tổng bộ đã trở về. Một tiếng đồng thanh vang lên, các bộ khoái đồng thời đứng lên, một mực cung kính nên đón tổng bộ trở về. Tổng bộ đại ca cất bước đi vào trong sảnh, thư phòng chân chạy phía sau một đường đi theo, mệt mỏi thở hổn hển. Mắt to như chuông đồng đảo qua mỗi người trong sảnh, cảm giác như bị chừng một cái. Đều đến rồi. Tổng bộ ồm ồm hỏi. Bẩm tổng bộ, tất cả ban đầu đều đã đến đông đủ, bộ khoái không có chức vụ, không xin nghỉ phép cũng đã đến. Một ban đầu lâu tuổi nhất nói chuyện. Vậy thì tốt, không chậm trễ nữa. Trước tiên nói về vụ án ngày hôm qua. Tổng bộ rất sảng khoái nói đến chính sự, tiểu ất, vụ án điều tra thế nào rồi? Tổng bộ đầu tiên đã điểm tên Đinh Triệu Lan. Căn bản không để ý Đinh Triệu Lan có thể trở thành mục tiêu công kích hay không, Đinh Triệu Lan đã sớm quen thuộc, hắn thi lễ một cái, cất cao giọng nói, hôm qua Văn Hoàng Sĩ kích động học sinh tiến về đô đường mất tích, người này liên quan rất nhiều đến vụ án này, bây giờ lại chẳng biết đi đâu, kính xin tổng bộ sớm hạ văn thư bắt hải bộ, tìm được tung tích người này. Đúng vậy tổng bộ, xin mời lên phủ lớn, xuống biển bắt văn thư đi. Đinh Triệu Lan đứng đầu, mỗi một bộ khoái truy xét đến Văn Hoàng Sĩ đều thỉnh cầu tổng bộ, hạ hải bắt văn thư đi. Trên hải bộ văn thư vẽ hình truy tung, dán khắp mỗi một chỗ giao thông trọng điểm, treo giải thưởng kết xù, có thể khiến vô số ánh mắt xung quanh trở nên cảnh giác, nếu trên hải bộ văn thư thêm phần thưởng bắt nó có thể xá tội, hảo hán trượng nghĩa sơ tài cũng sẽ quên đạo nghĩa giang hồ. Một khi nha môn hạ đạt giải thưởng cao hải bộ văn thư, thậm chí thân như huynh đệ đều có thể vì đó phản bội. Chỉ cần hạ văn thư hải bộ, là có thể ở nhà ga, bến tàu, đường bố trí thiên la địa võng. Chỉ cần hạ văn thư hải bộ, là có thể đi thẩm vấn bạn học, thân hữu của hắn, một lần nữa nối manh mối đứt đoạn. Chỉ cần hạ văn thư truy nã, là có thể thẳng đến Lạc Dương, đi tìm cha mẹ, tổ phụ mẫu, thậm chí là tặng tổ phụ của hắn. Chỉ là tổng bộ không hề bị lay động, mày rậm nhíu lại, mắt hổ trừng một cái, chỉ có những thứ này. Trong lời nói, tựa hồ rất bất mãn với tiến độ của các bộ khoái. Tầm mắt lại hướng về phía Đinh Triệu Lan. Đương nhiên không chỉ có hành nhân ti, còn có quân tuần viện, còn có đô đường. Trong nháy mắt, Đinh Triệu Lan thật sự muốn chút hết tất cả những chuyện mình biết ra. Nói cho tất cả mọi người ở đây biết, lần này học sinh gây chuyện, hoàn toàn là trò hề do đô đường điều khiển ở sau lưng, chỉ là đô đường câu ra mồi câu của người phản đối. Người phụng mệnh làm việc là hành nhân ti, bất luận là điều khiển học sinh hay là nổ súng trên đường, thậm chí là Văn Hoàng Sĩ mất tích, cũng không thoát khỏi quan hệ với hành nhân ti. Hơn nữa không chỉ hành nhân ti, trên thực tế tham dự còn có quân tuần viện, chỉ có lớp khoái, cái gì cũng không biết, bởi vì ở chỗ này chỉ là một ít nha sai không có tác dụng gì mà thôi. Những lời này nếu như nói ra trước mặt mọi người, bất luận tin hay không tin, nhất định sẽ khuyết tán ra ngoài. Nói như vậy, bí mật sẽ không còn là bí mật. Nói lung tung chẳng qua là gian dạy một cái, nhiều nhất ngày sau không thăng lên được, nhưng nếu giấu bí mật ở trong lòng mình, nói không chừng sẽ bị người diệt khẩu. Bí mật thứ này, sớm khuyết tán ra ngoài là an toàn nhất. Nhưng lý trí khiến Đinh Triệu Lan không làm như vậy, cho dù muốn nói, cũng không thể ở trong phòng học nhanh. Nếu thật sự công khai ra ở đây, chính là hại tất cả mọi người. Bởi vì thế lực của đối thủ quá mức khổng lồ, với quyền thế của đô đường, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tận gốc gái ban phủ khai phong. Thậm chí không cần tới một buổi sáng, Đinh Triệu Lan do dự một lúc lâu, trông như không có gì để nói với việc trách cứ. Ánh mắt của các bộ khoái có đồng tình, có trêu tức, cũng có chút hả hê. Tổng bộ lại mở miệng, đại phủ đã nói rồi. Hắn nhìn chằm chằm Đinh Triệu Lan, án này truy đến cùng. Bất luận người liên quan đến vụ án là ai, dám can đảm phá hỏng sự yên ổn hiện giờ. Đoàn kết, cục diện tốt đẹp, quyết không tha cho hắn. Từ mới dài dài khó đọc rõ ràng đến từ thuật lại đối với hoàng thượng, ý chí đến từ thượng tầng vô cùng rõ ràng, như vậy bộ khoái thường thường làm chân chạy cho một câu phía trên, đương nhiên lại một lần nữa bị khu động. Có thể mở biển bắt văn thư rồi. Tổng bộ đầu ngồi xuống, bộ khoái bên cạnh quả mát, vương trà, đều đang nghe tổng bộ nói, còn cần chờ các ngươi nhắc tới, vừa rồi ta đã nói với đại phủ.
Đại phủ đồng ý.
Có bao nhiêu phần thưởng?
Nhiều hay không?
Các bộ khoái một vấn đề tiếp một vấn đề, bị cấp dưới vây quanh, tâm tình tổng bộ lại tốt lên.
Đại phủ đã ký tên, vậy thì tìm người đi vẽ ảnh, mở phiên bản, hôm nay muộn một chút là có thể phát tải.
Về phần thưởng, các ngươi đoán xem có bao nhiêu?
Bao nhiêu?
Một đám người giống như con vịt rướn cổ lên.
Tổng bộ một tay, năm ngón tay vừa thô vừa to đưa ra, ước chừng 5000 quan.
Một mảnh âm thanh kinh ngạc a, muốn không?
Tổng bộ hét lớn, vậy thì đi tìm đi.
Nếu tìm được, đều cho các ngươi.
Đám bộ khoái vẫn như hôm qua, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Ngày hôm qua là bị tổng bộ hù dọa, hôm nay thì là bị 5000 quan mê hoặc.
5000 quan tiền.
Cho dù là ở kinh thành tấc đất tấc vàng, cũng đủ để mua một gian phòng lớn ba gian.
Nếu như đi mua ruộng, cũng có thể ở xung quanh kinh sư lấy xuống mấy chục, 100 mẫu ruộng đồng, cũng đủ để cả nhà sống qua ngày. Đồng tiền vàng óng ánh tựa hồ đang lấp lóe trước mắt, cơ hồ mỗi một bộ khoái đều không quản được hai chân của mình. Nhưng Đinh Triệu Lan là ngoại lệ, không phải hắn không muốn đi, mà là hắn bị tổng bộ bắt được, không thể không đi theo tổng bộ, đi vào phòng trong.
Ghế ngồi của tổng bộ lớn gấp đôi ghế dựa cao bình thường, nhưng sau khi hắn đặt mông ngồi xuống, vẫn rộng hơn ghế dựa.
Nói một chút đi.
Tổng bộ tựa lưng vào ghế dựa phía sau, cái ghế dưới mông lập tức kêu chít chít.
Thúc công, nói gì đó?
Đinh Triệu Lan hì hì cười nói.
Bất giả bộ hồ đồ với ta đi.
Tổng bộ cứng mặt, con khỉ nhà ngươi, về nuôi lên là ta biết ngay ngươi sắp đi ị rồi.
Không có cách nào khác.
Đinh Triệu Lan vẻ mặt đau khổ, chỉ lên trần nhà, là một vị hoặc mấy vị nào đó trên đó.
Tổng bộ một chút cũng không có bộ dáng bị hù dọa, ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy bọn họ có tất yếu phải giết người sao?
Không biết.
Sắc mặt Đinh Triệu Lan càng khổ hơn, chỉ là không nghĩ ra.
Sẽ là Hàn tướng công sao?
Tổng bộ hỏi càng trực tiếp hơn. Đinh Triệu Lan lắc đầu thở dài, hy vọng không phải.
Hắn còn nói, nhưng thế lực lớn như vậy, đô đường làm sao có thể không phát hiện được?
Còn nữa, ta tra được đồn cảnh sát bên cạnh quốc tử giám, có người nói sáng hôm qua thấy một người khả nghi đứng ở cửa đồn cảnh sát, thật lâu mới được phép đi vào.
Nhưng sau khi hắn đi vào đã lâu cũng không đi ra.
Lông mày rậm của tổng bộ nhướng lên, hỏi theo, bao lâu?
Buổi sáng đi vào, có thể đến giữa trưa cũng không đi ra.
Nhưng mà lời của hắn chưa chắc đã chuẩn, hắn không có khả năng một mực chú ý cửa chính đồn cảnh sát.
Đinh Triệu Lan không tiết lộ thân phận nhân chứng, không phải hắn không tín nhiệm tổng bộ, chỉ là thói quen nghề nghiệp.
Tổng bộ cũng không hỏi, đây là quy củ. Đinh Triệu Lan tiếp tục nói, ta đã nghĩ, vậy có thể chính là Văn Hoàng Sĩ hay không?
Quốc tử giám rất quan trọng, đồn cảnh sát bên cạnh làm sao có thể không phái tâm phúc chủ trì?
Nếu để cho địch nhân dễ dàng nắm giữ được, Trương Hàn nhị tướng kia sớm nên bị người đuổi xuống đài.
Cho nên Văn Hoàng Sĩ sẽ đi vào bên trong, có phải chính là thông đồng với đô đường hay không?
Nếu như vậy, chính là đô đường sai sử hành nhân ti và quân tuần viện làm việc.
Đây là âm mưu sao?
Tổng bộ hỏi.
Có lẽ chính là âm mưu.
Đinh Triệu Lan dứt khoát nói, tiếp đó lại bổ sung, chỉ là thân phận người vào đồn công an sáng hôm qua còn chưa xác nhận.
Tổng bộ dường như căn bản không nghe được câu sau, chất vấn, là âm mưu của Trương tướng công.
Đinh Triệu Lan mở mịt lắc đầu, ta không muốn là Hàn tướng công.
Thật ra tốt nhất là không liên quan gì đến hai người bọn họ.
Mấy năm nay hai vị tướng công sống rất tốt.
Nếu bọn họ làm tướng công sớm mấy năm, huynh đệ của ta sẽ không chết đói.
Nhưng lại có thể là bọn họ liên thủ, hoặc là một trước một sau.
Đinh Triệu Lan nhìn tổng bộ, cố ý ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà, nói, kỳ thật đây cũng là suy đoán, hiện tại ta là lẩm bẩm lồ bầu, ai nghe được chuyện này không liên quan đến ta.
Tổng bộ không kiên nhẫn, nói nhảm nhiều thật, nói mau.
Hàn tướng công không phải muốn từ trước sao?
Hắn khẳng định không yên lòng với triều đình, chỉ cần Trương tướng công làm ra chuyện dẫn dắn ra khỏi hàng, vậy hắn không thể không đếm xỉa đến, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền.
Những chuyện hôm nay, nói không chừng chính là Trương tướng công làm việc phía trước, Hàn tướng công làm việc phía sau.
Đinh Triệu Lan thoáng nói ra suy đoán của mình, lại nói, nhưng bất kể là ai sai khiến phạm nhân nổ súng, đô đường và toàn bộ sự việc đều không thoát khỏi liên quan.
Liên lụy cho dù ít nhất, đô đường cũng dung túng quốc tử giám sinh.
Vậy thì đi thăm dò đi.
Tổng bộ cổ vũ hắn, yên tâm lớn mật điều tra.
Điều tra ra chân tướng.
Đinh Triệu Lan hồ nghi nhìn tổng bộ, thúc công, có phải người biết chút gì không?
Ta biết nhiều hơn nữa cũng không thể nói với ngươi.
Tổng bộ lại trừng mắt lên, cút.
Không thể.
Đinh Triệu Lan bị đuổi ra khỏi tổng bộ phòng, còn đang thưởng thức từ này, nhưng hắn rất nhanh đã từ bỏ, chỉ ghi nhớ ở trong lòng.
Đi tìm người đi.
Hắn tự đủ.
Hy vọng có thể tìm được đúng lúc.
Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện, Văn công tử.
Một tiếng kêu nhẹ nhàng, kèm theo một tiếng đau nhức trên gương mặt, Văn Hoàng Sĩ lắc lắc đầu, tỉnh lại.
Trước mắt xuất hiện một khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan cũng đoan chính, nhưng làm cho người ta nhìn lại cảm thấy một cô âm tàn lượn lờ ở khóe mắt.
Thấy rõ ràng người tới, con ngươi Văn Hoàng Sĩ co rụt lại, muốn lui về phía sau.
Một bàn tay khổng lồ bổ vào mặt, một phát bắt được tóc của Văn Hoàng Sĩ, cứng rắn níu lấy, đem mặt của hắn một mực đặt ở trên tảng đá lạnh như băng.
Chủ nhân của cự trưởng lực lớn như núi, Văn Hoàng Sĩ nặng hơn trăm cân, ở trong bàn tay kia, muốn chiến thì đứng, muốn ngồi thì ngồi, bị trà sát, khiến cho giống như bùn nhão.
Sau khi cả người bị ấn xuống đất, bàn tay lập tức buông lỏng, đầu Văn Hoàng Sĩ vừa mới thuận thế nhấc lên, một bàn chân to liền nặng nề dẫm xuống.
Trốn cái gì?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu.
Mặt trái Văn Hoàng Sĩ dán trên đất, trên má phải, một đế giày dùng sức cọ sát.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị người đối đãi như thế, ngay từ đầu hắn gào thét, kế tiếp hắn cầu xin tha thứ, hiện tại hắn đã hoàn toàn chết lặng. Nhưng bất luận phản ứng của hắn như thế nào, tra tấn một mực kéo dài. Hắn không biết cách mình bị bắt đến cùng là bao lâu.
Muốn tính toán số lần ăn cơm, nhưng hắn vẫn không ăn không uống, hiện tại ngay cả cảm giác đói khát cũng không có.
Muốn dùng bài tiết để tính toán, lập tức liền cảm giác đũng quần dính sền sệt.
Văn Hoàng Sĩ cười thảm một trận.
Buổi chiều hôm qua bị tra tấn nửa ngày, ngất đi mấy lần, lần đầu tiên cất đái đều không khống chế được đi ra, còn bị tra tấn chính mình, bị kẻ trộm cười nhạo một trận.
Nếu như là lúc mặc áo xuân, cùng bạn bè đi dạo,
xuất hiện loại tình huống này, Văn Hoàng Sĩ thà rằng đi chết, nhưng giờ phút này cất đái khắp người, hắn chỉ muốn sống sót. Văn công tử, đã hiểu chưa? Giọng nói âm lãnh lượn lờ bên hai, đừng cố chống đỡ nữa, sớm nói chào buổi sáng. Cầu tặc, lừa đảo. Văn Hoàng Sĩ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng. Đừng nói là quan nhân, chính là quan gia, các tướng công nói bắt, còn không phải vẫn có thể bắt sao? Ngươi móc cho ta một ít như hoàng cầu bảo trong bụng ngươi, lấy sạch sẽ, còn có thể rơi vào một cái tự thú giảm đẳng. Miễn phải chịu khổ a, bao nhiêu người đều cho là mình có thể vượt qua, kết quả còn không phải là móc sạch sẽ sao? Lúc trước bị đánh ngay được, từng câu lại từ trong đầu xông ra. Văn Hoàng Sĩ toàn thân đều đang thống khổ run rẩy, hắn ra sức kêu lên, ta đã nói hết rồi. Không đúng, ngươi nói cũng không đúng. Rốt cuộc là ai đầu độc ngươi? Là ai ngươi đi đến đô đường gây sự? Suy nghĩ thật kỹ, đúng, suy nghĩ thật kỹ. Đông. Quyển sách dày tới mấy trăm cũng lót ở trên lưng Văn Hoàng Sĩ, nắm đấm thật lớn vung xuống. Trên người đã không còn cảm giác đau đớn, lần này, phản phất bị người bỏ vào trong chuông lớn, một cái chảy gỗ đảo qua, chuông lớn ông rung động, trên người cũng là một hồi chuông vang. Nghĩ kỹ chưa? Thanh âm kia lại hỏi. Văn Hoàng Sĩ cắn răng, khí lực toàn thân đều dùng để đối phó với tiếng kêu rên từ trong thân thể truyền ra. Số lần bị đánh vượt qua 20 năm trước đây, thời gian dài như vậy, cả người đều hư thoát. Nhưng những tặc nhân này đánh hắn, vẫn sẽ lựa chọn đấu pháp không lưu lại vết thương. Cẩn thận từng ly từng tí như thế, để cho Văn Hoàng Sĩ trông thấy hy vọng thoát nạn của mình. Tặc nhân đều sợ để lại vết thương cho mình, đây nhất định là sai khiến chủ tử của bọn họ, phân phó cho đám ưng khuyển bọn họ. Chỉ cần mình có thể kiên trì đông, lại là một kích nặng trăm ngàn cân. Văn Hoàng giống như con tôm nhỏ cuộn mình trên mặt đất lạnh như băng, toàn bộ thân thể đều có quắp. Máu tươi theo yết hầu dâng lên, trong miệng tràn đầy mùi rỉ sắt tanh mặt đông. Dưới sườn trọng kích, phổi, trái tim đều bị tác động. Văn Hoàng Sĩ ho khan một trận, ho ra đều là máu tươi đông. Trên lưng giống như trống nặng đè xuống, Văn Hoàng Sĩ há miệng, lại là một bãi máu đổ ra. Nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ chưa? Mỗi một lần thống khổ đều nương theo câu hỏi của người nọ, đầu óc Văn Hoàng Sĩ lại bắt đầu mơ mơ màng màng như là hồ dán. Muốn nói cái gì đã không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ biện giải cho mình, bi thương kêu to, ta đều đã nói rồi. Một cú đấm nặng nghề mới không đến đúng hạ. Chân to dẫm lên đầu mình thu về, âm lãnh chất vấn cũng không tiếp tục. Có người tới gọi hai người đi. Một tia chờ mong từ trong lòng Văn Hoàng Sĩ nảy mầm, trong lòng nghĩ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng tra tấn hai người hắn rất nhanh đã trở lại, bọn họ không tra tấn thẩm vấn nữa, mà là đỡ Văn Hoàng Sĩ lên, trên dưới trong hàm siết chặt vào một sợi dây thừng to bằng ngón út, hai tay đặt ngược ở sau lưng, hai chân cũng lắp xiềng chân nặng nghề. Tất cả chuẩn bị tốt, Văn Hoàng Sĩ ngay tại trên đầu, bị người dùng sức chùm lên một cái mũ trùm đầu. Cách cái mũ trùm đầu, Văn Hoàng Sĩ không thấy rõ cái gì, chỉ cảm thấy mình bị kéo ra khỏi căn phòng âm u ở mức lạnh lẽo, kéo ra một lối đi thật dài, kéo ra một cánh cửa, hai cánh cửa, mãi cho đến cánh cửa thứ ba, sau khi đẩy ra, chim hót hoa nở, ánh mặt trời rải đầy trên người. Nhưng mà không để cho hắn hưởng thụ quá nhiều, Văn Hoàng Sĩ rất nhanh đã bị kéo lên một chiếc xe ngựa. Hắn chỉ cảm thấy có hai người ngồi hai bên mình, kẹp chặt lấy mình, sau đó ở phía sau thùng xe, dường như còn có một người đang ngồi, cộng thêm phu xe phía trước, tổng cộng có bốn người. Bên ngoài thùng xe vẫn luôn có tiếng xe ngựa ồn ào, chỉ cần có thể nhảy ra khỏi xe ngựa, những kẻ cướp bên cạnh tuyệt đối không dám xuống xe truy kích. Nhưng điều kiện tiên quyết của chuyện này là phải thoát khỏi sự kiềm chế của hai bên, nhưng hai bên tay hắn đều như móng vuốt thép, cắm chặt vào trong thịt của hắn. Chương 142. Chạy trốn 6. Chương 142. Chạy trốn 13. Mấy vị ca ca. Văn Hoàng Sĩ run giọng nói, một sợi dây thường siết chặt ở hàm răng, khiến cho lời nói của hắn trở nên vô cùng mơ hồ. Chúng ta đây là đi chỗ nào đây? Không có ai trả lời hắn ta. Mấy vị ca ca. Văn Hoàng Sĩ cầu khẩn, các ngươi có thể thả tiểu đệ ra không? Chỉ cần các ngươi làm, văn gia ta nhất định sẽ thưởng cho các ngươi thật nhiều. Vẫn không có âm thanh. Mấy vị ca ca, chỉ cần các ngươi có thể thả ta, các ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Thanh âm Văn Hoàng Sĩ cầu khẩn càng lúc càng lớn, thậm chí chỉ cần có người từ bên ngoài đi qua, liền có thể nghe thấy. Một bàn tay lúc này giống như kìm sắt vừa tới, kẹp chặt thiết hầu Văn Hoàng Sĩ. Lời muốn nói lại bị chặn ở trong cổ họng. Tay như kìm sắt càng thu lại càng chặt, hai mắt Văn Hoàng Sĩ trắng bệnh, hai chân cũng không tự chủ được run rẩy. Nhớ kỹ, không được nói nữa. Âm thanh trầm thấp khàn khàn, tràn đầy lực sát thương. Văn Hoàng Sĩ liên tục gật đầu, hắn thật sự không dám nữa. Cảm giác hít thở không thông gần chết này, đêm qua hắn nằm trên mặt đất cảm thụ qua một lần. Hôm nay lại một lần nữa, Văn Hoàng Sĩ không dám lại đi tức giận áp giải tặc nhân của mình. Xe ngựa không biết đã đi trên đường bao lâu, ngay từ đầu là đi đi dừng dừng, đi rất chậm, chung quanh đều là tiếng động lớn của xe ngựa, nhưng một trận gió lùa qua đường vụ vụ thổi qua, tốc độ xe ngựa liền dần dần tăng lên, tựa hồ là xuyên qua cổng tọ vò của cửa thành. Không biết lại đi bao lâu, Văn Hoàng Sĩ sống một ngày bằng một năm, rốt cục chờ đến khi tốc độ xe ngựa dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại. Xung quanh không có âm thanh, thỉnh thoảng có hai tiếng chim hót, nhưng càng nổi bật sự yên tĩnh của nơi này. Thân thể Văn Hoàng Sĩ run lên, địa phương ít ai lui tới, xe ngựa áp giải, liên tiếp sự thật khiến hắn nghĩ tới kết cục của mình. Nhưng lập tức, một thanh âm vang lên bên tai hắn, đi ra ngoài đi. Coi như vận khí của ngươi tốt. Nhớ kỹ, hôm qua ngươi không nhìn thấy gì cả, cái gì cũng không nghe thấy. Nếu như quên, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ trở về nhắc nhở ngươi. Đây là muốn thả mình. Như nghe Phật ngữ luân âm, vui sướng trong lòng nổ tung, Văn Hoàng Sĩ làm sao có thể nói hai lời, vội vàng gật đầu. Bị hai người kéo xuống xe. Cái mũ dày được hé ra, đã lâu không cảm nhận được ánh mặt trời chiếu vào, trước mắt Văn Hoàng Sĩ là một mảng mê muội. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, chờ mê muội trong mắt hơi lui, mới chậm rãi mở ra. Trước mắt là một mảnh đất hoang, thoạt nhìn ước chừng hơn trăm mẫu. Phía sau không biết, phía trước là một cánh rừng, không nhìn thấy người ta. Nơi này là nơi nào? Văn Hoàng Sĩ nghĩ. Phía trước vạch trần mũ trùm đầu của hắn là một người trẻ tuổi mặc áo lam, đã lui qua một bên, cảnh giác nhìn sang. Hắn không dám dùng động tác quá lớn, khỏe mắt liếc thấy hai bên trái phải kẹp mình là nam tử một cao một thấp. Sau lưng lại truyền đến thanh âm, đứng vững, muốn đợi xiềng xích trên chân ngươi. Nam tử hai bên trái phải kẹp chặt buông tay ra, Văn Hoàng Sĩ lay động một trận, nhưng lập tức đứng vững hai chân, chờ cởi xiềng chân ẩm. Hắn chỉ chờ được một tiếng súng vang. Vui sướng thoát khỏi tự do động lại trên mặt Văn Hoàng Sĩ, cái hốt vỡ nát trong tiếng súng, hốc vang đầy đất, ngay cả dây rủa cũng không có, ngã nhào trên mặt đất. Súng ngắn giơ lên, trong họng súng còn bốc lên khói lờ lờ. Người đàn ông nổ súng lớn tuổi nhất trong bốn người, anh ta cẩn thận tránh chỗ máu chảy ra từ góc, cất súng lục vào bên hông. Thật sự là đáng tiếc. Nam tử hơi cao đầu bên phải nói, đầu thai vô ích, nếu là ta, sớm một chút đầu nhập vào môn hạ đô đường tướng công, bằng một chữ, Văn, chỗ tốt gì mà không có. Đừng nói nhảm, còn không mau gỡ dầu xuống. Nam tử lùn bò lên xe, quát lớn nam tử cao lớn. Trước tiên cầm sẻng đào hố. Đầu mục lớn tuổi nhất phân phó. Ba cái sẻng ném xuống, nam tử lùn khiêng một cái sẻng từ trên xe nhảy xuống. Bốn người cùng nhau động thủ, rất nhanh đã đào một cái hố to sâu hơn 3 thước trên mặt đất, trong hố đủ để chứa một người, ví dụ như Văn Hoàng Sĩ ngã lăn trên mặt đất đem Văn Hoàng Sĩ đẩy vào trong hố, lại xúc mấy cái sẻng dính máu và óc, ném vào trong hố, đầu mục quay tay gõ gõ lưng của mình, lại dặn dò, đi lấy dầu đi. Người đàn ông lùn quay đầu bỏ vào thùng xe, đẩy ra một tấm ván gỗ dài. Tấm ván gỗ dựng lên thùng xe, một đầu nối tiếp mặt đất. Men theo tấm ván gỗ, người cao đè ở phía trước, người lùn kéo ở phía sau, cẩn thận đặt một thùng sắt cỡ lớn xuống. Thùng sắt dùng thiết đổ vào miệng và khe hở. Dầu thắp trên thị trường đều dùng loại thùng sắt này để đựng ở bên cạnh hố mở nút ra. Nam tử lùn liền một cước đạp đổ thùng sắt. Dầu thắp trong suốt ngục cùng ngục từ trong thùng sắt phun ra. Dầu đèn bắn tung tóe đến trên đất bắt đầu hướng chỗ chúng hội tụ lại. Rất nhanh đã thấm ướt thi thể sĩ nhân Văn Hoàng. Dầu thắp bắt đầu chảy rất nhanh, chảy nhiều hơn, dần dần chậm lại. Người trẻ tuổi áo lam tiến lên nhấc đáy thùng lên, để dầu thắp cùng ngục phun ra ngoài. Cẩn thận một chút, đừng để nó dính lên người mình. Đầu mục nhắc nhở. Đã biết. Người trẻ tuổi lùi lại hai bước, cánh tay duỗi thẳng cố hết sức nâng đáy thùng lên. Dầu thắp trong hố càng tụ càng nhiều, nhấn chìm đáy hố. Nhấn chìm thi thể sĩ quan Văn Hoàng, cuối cùng tràn ra khỏi hố. Người trẻ tuổi dứt khoát dùng sức hất lên, đem thùng dầu đổ lên trên thi thể sĩ quan Văn Hoàng. Không sai biệt lắm. Đầu mục nói, lấy lửa ra. Người trẻ tuổi đáp ứng, từ trong ngực móc ra một mồi lửa. Hai nam tử lùn từ bên cạnh hố to lui hai bước, nhìn người trẻ tuổi đốt mồi lửa, ném vào trong hố. Lửa bùng lên, lên tới cao hơn một người, người trẻ tuổi châm lửa không phòng bị, giật nảy mình. Mãnh liệt lui về phía sau, lại bị đống đất trên mặt đất vấp một cái, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Hai người lùn cười ha ha, người trẻ tuổi giận dữ, quay đầu lại mắng, cười cái dám, má ngươi. An sinh điểm. Đầu mục bình tĩnh nói. Mùi khét sau khi tóc cháy tàn ra, thi thể Văn Hoàng Sĩ ở trong ngọn lửa biến hình bặm mẹo. Sẽ không có người phát hiện chứ? Người trẻ tuổi lo lắng hỏi. Trong đất hoang lại không có người nhìn, ai có thể phát hiện? Người cao nói. Vẫn là ném vào sông thì an tâm hơn. Người trẻ tuổi nói. Đốt là xong hết mọi chuyện, ném xuống sông vậy càng phải sợ bị người. Nam tử cao lớn mới nói được một nửa ầm. Một tiếng vang thật lớn, một quả cầu lửa nổ tung trong hố. Sóng khí quét ngang xung quanh, bốn người bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh bay ra ngoài. Người trẻ tuổi dãy rủa chống người đứng dậy, đầy đầu bụi đất, thế nào, chuyện gì xảy ra? Cháy mau, cháy mau. Nam tử cao lớn lẩm bẩm đứng lên, chạy tới chỗ xe ngựa, sắp có người tới rồi. Bị hú đến ngựa hí hí vang, nếu không phải dùng thiết tiêu đè xe ngựa xuống đất, xe ngựa đã sớm bị hai con ngựa kinh sợ kéo cao chạy xa bay rồi. Còn chưa đốt xong, người trẻ tuổi kêu lên. Tên lùn cũng đứng lên, hắn ôm bụng, đau đến sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị thương đến nội phủ, nhưng lại gắng gượng đi về phía xe ngựa, kêu lên, không còn kịp nữa rồi. Đi, đi. Đầu mục cũng bỏ dậy, lớn tiếng kêu lên. Hắn đoán hận quay đầu lại, nhìn trong hố, lại không có hỏa dược, làm sao có thể nổ tung? Bốn người lần lượt nhảy vào trong xe ngựa. Đầu mục ngồi vào vị trí của người đánh xe, roi ra vung mạnh lên, một tiếng giòn giã vang lên, đánh xe ngựa chạy đi. Một làn khói bị bánh xe xoay tròn của xe ngựa cuốn lên. Xe ngựa chạy băng băng, chở bốn tên hung thủ từ hiện trường giết người nhanh chóng thoát đi. Lúc trời hơi tối một chút, Đinh Triệu Lan về tới trong phủ nhà. Trong phòng cấp 3 có tổng bộ, còn có vài tên bộ đầu, một gã bộ đầu giàn mua đang nói với tổng bộ, đã ở trong phòng Văn Hoàng Sĩ phát hiện dấu vết súng dầu, có thể xác nhận là súng ống chuyên dụng kiểu mới. Dầu súng chuyên dụng. Đinh Triệu Lan tìm một chỗ ngồi xuống, chợt nghe thấy một bộ đầu chất vấn. Lão bộ đầu giải thích, trước đó súng kiếp được bôi mỡ dùng mỡ heo. Nhưng súng kiếp tiểu mới không cần mỡ heo, dùng mỡ được tinh luyện từ sữa bò. Một bộ đầu khác liễu lười nói, ngay cả mỡ heo cùng dấu vết mỡ bò cũng có thể phân rõ. Đương nhiên, lão bộ đầu nói, tự nhiên sẽ học được cách phái cao nhân đến. Không có người nào lại nghi ngờ chứng cứ, chỉ cần người học được chứng minh, chứng cứ này coi như là làm bằng sắt. Nhưng có người từ một phương hướng khác nghi vấn, ai biết dầu này bôi lên là lúc nào? Lỡ như là sau đó, chỉ cần tìm được súng. Tổng bộ cắt ngang nghi ngờ, nói, hiện tại chỉ cần các tướng công tìm được súng, bọn họ có thể không thèm để ý những thứ khác, nhưng súng kia, nhất định phải tìm được. Quan trọng hơn hỏa pháo. Đinh Triệu Lan hỏi. Tổng bộ rất kiên nhẫn giải thích, quan trọng hơn nhiều, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Mấy bộ đầu trao đổi tình báo một chút, lại tự mình ra ngoài bôn ba, chỉ có Đinh Triệu Lan bị giữ lại. Sao cứ phải để ta ở lại? Đinh Triệu Lan kêu an. Tổng bộ trầm giọng nói, bởi vì chuyện ngươi muốn làm khác với bọn họ. Đinh Triệu Lan trầm mặc, một lúc sau, hắn ta đâm vào, nói vậy rất nhanh sẽ tìm được súng. Tiếp theo sẽ tìm được chứng cứ gì? Có phải nhắm thẳng vào Văn lão thái sư không? Không biết. Tổng bộ lấy tay lau mặt, có chút mệt mỏi nói, nhưng đô đường hội cho chúng ta danh sách. Bọn họ cần chứng cứ gì, chúng ta sẽ cho bọn họ chứng cứ. Đây là chuyện một con chó tốt nên làm. Tới nơi nhất, sẽ bắt bao nhiêu người?
Đinh Triệu Lan hỏi.
Cho đến khi đô đường, à không, cho đến khi hai vị tướng công cảm thấy an ổn mới thôi.
Tổng bộ ngước mắt lên, nhìn về phía Đinh Triệu Lan nở nụ cười rất khó coi, ngươi không ngờ Hàn tướng công lại làm ra loại chuyện này chứ?
Tất nhiên là Hàn Cương học được người đứng sau, nếu người học được nguyện ý làm chứng, vậy đại biểu cho ý chí của Hàn Cương.
Không làm mới không đúng.
Đinh Triệu Lan giải thích cho thần tượng của mình, Hàn tướng công nếu sang năm sẽ rời đi, trước khi rời đi đương nhiên phải quét dọn đỉnh viện một chút, miễn cho sau khi ông ta rời đi, có người khoé gió đảo mưa.
Trương tướng công cũng cảm thấy hiện tại không thừa dịp Hàn tướng công còn ở đây, liền đem những thứ kia trầm lọc một chút, chờ ông ta một mình đảm nhiệm tướng công, vậy nếu còn muốn động thủ, chính ông ta sẽ phải một mình chịu áp lực, nơi nào có thể nhẹ nhàng làm bây giờ.
Cho nên ngươi có phải tính từ bỏ hay không?
Tổng biên dương mắt hỏi Đinh Triệu Lan nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, chậm rãi nói, "Không."
Tổng biên tập hít sâu một hơi, vui mừng gật đầu.
Rồi lại nói, "Tiểu Ất, ngươi biết những người khác tự nhiên học được a? Không phải đã mời rồi sao?"
Đinh Triệu Lan kinh ngạc nói,
"Nơi này có thi thể, lão Trần Đầu trong phủ bị bệnh, đồ đệ của ông ta quá non. Hơn nữa cho dù lão Trần Đầu còn sống, đoán chừng cũng không nắm bắt được. Thật sự nhất định phải học được chuyên gia phương diện này."
Đinh Triệu Lan kinh ngạc nói, "Xin vị vừa rồi giúp ta giới thiệu một chút không được sao?
Vừa rồi là Nghiêm Thúc Quan mời tới."
Tổng bộ nói Đinh Triệu Lan gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rõ, liền hỏi, "Thi thể gì?"
"Từ lâu tới."
Tổng bộ nói, "Một chỗ đất hoang vắng ở phía nam ngoại thành, chuẩn bị xây nhà, còn chưa khởi công."
Buổi chiều giờ mùi, đột nhiên nổ mạnh một tiếng, người ở phụ cận chạy tới nhìn, liền thấy trong đống lửa có một cỗ thi thể cháy xém như vậy, còn có một thùng dầu bọc sắt.
Thật nhân là dùng dầu thắp đốt xác.
Có lẽ là bởi vì dầu trong thùng dầu bị đốt cháy.
Đinh Triệu Lan nhíu mày trầm ngâm, nói, "Vận chuyển thi thể, vận thùng dầu, cộng thêm người, khẳng định là có một chiếc xe ngựa.
Vết xe đâu?"
"Lên đại lộ thì không tìm được.
Trên vết bánh xe tất nhiên có dấu vết.
Dấu bánh xe khác nhau cũng khác nhau, còn có móng ngựa.
Dùng thạch cao có thể mô phỏng."
Đinh Triệu Lan đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, "Sẽ là Văn Hoàng Sĩ?"
"Có lẽ."
Tổng bộ bình tĩnh nói,
"Văn Hoàng Sĩ chết rồi."
Vào đêm, Hàn Cương hỏi trong thư phòng nhà mình ở trước mặt hắn, là một quan viên diện mục bình thường.
Quan viên này gật đầu, "Chết rồi."
"Xác nhận chưa?"
"Thông qua hàm răng xác nhận."
"Xác nhận hàm răng?"
Hàn Cương cảm thấy không đúng, lập tức đặt câu hỏi, "Khuôn mặt đâu?"
"Bị hủy, bị đốt rồi."
"Bị đốt rồi?"
"Bị người ta dùng tay bắn chết từ sau gáy, sau khi chết lại bị thiêu thi."
Quan viên kia kể lại tiền căn hậu quả phát hiện thi thể một lần.
Hàn Cương dừng lại, ha ha cười hai tiếng, "Giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích."
Hắn nhìn có vẻ hứng thú hỏi, "Nếu người đều đốt thành than, các ngươi làm sao xác nhận đó chính là Văn Hoàng Sĩ? Chẳng lẽ còn có chỗ nào chứng minh thân phận?"
"Bẩm tướng công, Văn Hoàng Sĩ từng đi bệnh viện trị răng, tận cùng bên trong răng nanh bị nổ ba viên.
Chúng ta tìm được thi thể cũng giống như vậy.
Ngoài ra, Văn Hoàng Sĩ là người Văn gia, thở nhỏ ăn tinh mễ, xem qua răng của hắn, đích thật là ăn tinh mễ. Đây cũng là một biện pháp tốt để kiểm tra."
Hàn Cương gật đầu, so với ngàn năm sau, cách xác nhận này vẫn còn quá thô thiện, nhưng bây giờ đã tiên tiến hơn rất nhiều so với thời đại, lý do còn lại thì sao?
"Chỉ mấy ngày nay, vừa vặn có một cỗ thi thể có đặc thù giống hệt như Văn Hoàng Sĩ, tỷ lệ này quá nhỏ, hạ quan cảm thấy đã có thể xác định đó chính là Văn Hoàng Sĩ."
Quan viên đâu ra đời nói, "Nếu tướng công cảm thấy không đủ, hạ quan sẽ sai người tiếp tục điều tra."
Được rồi, ta biết rồi."
Hàn Cương không kiên nhẫn khoát khoát tay hỏi, "Các ngươi định làm gì?"
"Không rõ thi hài, giao cho hóa nhân chàng xử lý, sau đó đưa vào lậu trại viên."
Quan viên mí môi, có chút khẩn trương nhìn trộm Hàn Cương, vừa nói, "Văn Hoàng Sĩ chỉ có thể từ đây mất tích."
Hàn Cương trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, gõ đến khi thân thể quan viên căng thẳng lên.
Hơn nửa ngày, Hàn Cương mới gật đầu, "Được rồi, cứ làm như vậy đi."
Quan viên lập tức thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng xuống.
Hàn Cương nói chuyện khiến hắn hoàn toàn an tâm.
Hàn Cương quan sát sự thay đổi tâm trạng của các quan viên, hỏi, "Còn gì nữa không?"
Quan viên khẩn trương lắc đầu, "Hạ quan khác thì không biết."
"Vậy cứ như vậy đi."
Hàn Cương suy nghĩ một chút, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
"Hạ quan cáo tử."
Quan viên lui ra cửa, bước chân nhẹ nhàng rời đi, so với lúc hắn đi vào, thả lỏng hơn rất nhiều.
Nghe tiếng bước chân đi xa, Hàn Cương lắc đầu cười lạnh, tựa như châm trọng, "Hành nhân ti không bằng rút lui cho xong, làm hết những chuyện, thông minh, đi." Hắn rút từ trong hộp bên cạnh bàn ra một phần công hàm, phía trên che kín 4 ngày trước, lật nhìn một chút liền điểm, ném vào chậu than bên cạnh bàn.
Trong sóng nhiệt, Hàn Cương thong thả ra khỏi phòng, cười lạnh nhìn bầu trời đêm sáng lạn của Tinh Hán, thật sự là vội vã làm cho người ta quên mất chuyện lúc trước. Vu Văn Thủ ở trước cửa thiên đường của đô đường, xung quanh hắn có tầm 10 phóng viên mới giống như hắn. Bọn họ bị mang đến trợ thủ, không có tư cách tiến vào trong đô đường, tiếp xúc gần gũi với các tể phụ khống chế thiên hạ đô đường hôm nay thông báo cho tất cả tòa soạn báo có tên tuổi ở kinh thành, nói là công bố tin tức lớn. Mỗi một tòa soạn báo đều phái người tài giỏi đắc lực của mình tới. Vu Văn đi theo đường Tử Minh đã lâu, không biết khi nào mới có thể đi ra. Rốt cuộc, cửa hông đóng chặt cách một tiếng mở ra, một đám nam tử vội vã lao xuống bậc thang, trong ánh mắt đều lóe lên vẻ hưng phấn. Người dẫn đầu chính là Đường Tử Minh, Vu Văn thấy tiền bối của mình đi ra, tinh thần phấn chấn, vội vàng tiến lên nghênh đón đi lên bậc thang. Vu Văn liền cười hỏi, "Ca ca, là tin tức lớn hơn gì?"
Đường Tử Minh nhảy xuống, lướt qua vai, kéo cánh tay Vu Văn, "Đi, đi, đi nhanh lên."
Bị Đường Tử Minh kéo cánh tay, Vu Văn xoay nửa vòng trên bậc thang, đầu óc choáng váng bị kéo xuống dưới.
Một đám phóng viên đi rất nhanh, sau khi xuống cầu thang, càng là bảy trước sau hất lên, nhanh chân bỏ chạy, tựa như phía sau mông có hổ đuổi theo, càng giống như phía trước chồng chất núi vàng có thể tùy tiện cầm. Kéo Vu Văn xung tới bên cạnh xe ngựa tòa soạn báo nhà mình, còn chưa lên xe, Đường Tử Minh đã hô, "Đi, đi, đi nhanh lên."
Sa Phu từng chứng kiến tình huống như vậy, không lấy làm lạ, vung roi ngựa, là người đầu tiên lao ra khỏi bãi đỗ xe.
Chỉ là vừa mới chạy lên đường phố, tốc độ xe ngựa mới nhấc lên, trong xe liền chất một chồng tiếng hô, ngừng, dừng. Nhanh dừng lại. Sa Phu vội vàng kéo dây cương, lại dùng sức kéo tay phanh bên trái. Xe được làm bằng gỗ, tiếng phanh, bên trong bánh xe bốc lên một làn khói xanh, người kéo ngựa phía trước đứng thẳng dậy, xe ngựa đi về phía trước một đoạn ngắn, đảo mắt đã ngừng lại. Chỉ là một chiếc xe ngựa ở phía sau rất gần, không để phòng nơi này đột nhiên dừng xe, liền đụng thẳng vào thùng xe phía sau. Sa Phu kia không kịp phanh xe, cắn răng kéo mạnh dây cương, kéo hai con ngựa đi qua bên phải. Kéo ngựa hí thảm, bốn vó đạp đất, mang thùng xe nghiêng tới, hiểm vô cùng tránh khỏi thùng xe phía trước. Nhưng thùng xe bên này lắc lư, trượt qua thùng xe của Đường Tử Minh. Hai xe giao nhau, một tiếng ma sát chói tai vang lên, trên vách ngoài màu đen của xe sau cọ ra một vết xước. Vốn dĩ thùng xe đen thượng hạng làm cho vách ngoài sáng bóng, thoáng cái nhiều thêm một vết xước, tựa như trên mặt mỹ nhân có thêm một vết sẹo, lập tức không thể nhìn nữa. Tránh được một lần tai nạn xe cộ có thể coi là thảm thiết, xe sau tiếp tục đi về phía trước, nhưng lực rẽ vẫn còn, kéo ngựa tiếp tục chạy về phía trước, thùng xe lại siêu siêu vẹo vẹo, một hồi nửa bánh xe treo trên không, chờ sau khi hạ xuống, lại đổi thành bên phải vệt lên, người ngựa xe ngựa đối diện thấy thế, chạy tứ tán. Mắt thấy cỗ xe ngựa sắp sửa lật xe, Sa Phu đã quên hành khách trong xe, vội vàng hấp tấp nhảy xuống khỏi chỗ ngồi trên nóc xe. Người lăn trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng cũng an toàn hạ cánh. Mà thùng xe mất đi Sa Phu, lại như kỳ tích lại vận trở về. Người đi trên đường chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa hai kéo không có Sa Phu trên đường cái nhanh như chớp, xông thẳng về phía trước. Phu xe kia run rẩy đứng lên, khập khiễng đuổi theo. Vừa đuổi vừa quay đầu, chỉ vào xe ngựa suýt nữa hại chết người bên này mắng to. Sa Phu ở phía trước quay đầu lại, "Đường học cứu, ngươi không có việc gì thì đừng sổ bậy, gây ra phiền toái lớn hơn rồi." "Đương nhiên là có chuyện." Đường Tử Minh thẳng thắn nói, "Không có chuyện gì thì ta gọi ngươi làm gì?" Đường Tử Minh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện chiếc xe ngựa bị anh ta làm hại, cùng với cảnh ngộ của hành khách trên xe. Anh ta đẩy Vu Văn xuống xe, cô đến xưởng in, nói với xưởng trưởng Trường, bảo ông ta chuẩn bị giấy, mực, chuẩn bị đăng báo ra ngoài. "Ca ca." Vu Văn sững sờ kêu lên, trên danh nghĩa chỉ có tổng biên tài năng hạ lệnh. Đường Tử Minh nhanh chóng nói, "Nhất định sẽ gửi bên ngoài. Chuyện này bây giờ ta không thể nói, nhưng nhất định là có thể có tin tức lớn bên ngoài. Nhanh chóng đi, nếu muộn, chỉ có ngươi là hỏi." Bỏ lại lời này, xe ngựa nhanh như chớp, đi thẳng đến tòa soạn báo. Vu Văn nhìn mặt đường trống rỗng trước mặt, như lọt vào trong sương mù. Hai canh giờ sau, tiếng pháo vang vọng Đông Kinh thành, từng đóa pháo hoa nở rộ trên không khai phong. Mấy ngàn mấy vạn tấm thẻ ở ngoài phố xá bay xuống. "Hà Bắc Vương sư, đại thắng Liêu chủ." Trong phòng tối, một đám nam tử ngồi xung quanh ánh đèn ảm đạm khiến bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau. Thật sự là may mắn. May mắn là muốn xem tình huống rồi quyết định. Trương tướng công phòng trừng sẽ tức giận đến phát ngất. Từng người phát biểu tràn ngập may mắn cùng vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết. Ai ngờ hành nhân Tí lại kích động học sinh. Mưu đồ làm mưu đồ tốt, đáng tiếc dùng sai người. Hành nhân Tí nát bét rồi. Các ngươi đều biết, mục tiêu của hành nhân Tí ở Quốc Tử Giám chưa bao giờ là đảng cũ. Đống nhiên đổi phương hướng, khẳng định sẽ đi lối rẽ. Tiếp theo thì sao? Hai người Trương Hàn còn có thể tiếp tục hợp tác sao? Tạm thời còn có thể đi đảng cũ đã hoàn toàn xong đời, Xích Phản đã chết, Trung Tâm không phải chết thì chết trực chờ chết. Biến pháp phái kéo dài áp chế hơn 20 năm, lực lượng mới sinh của đảng cũ không thể ra mặt ở trên quan trường, khiến đảng cũ đã không tồn tại giai tầng trung kiên thật sự, trung kiên năm đó, bây giờ chỉ là phái cứng chết cô độc. Trong triều đình chỉ còn lại khí học nhất mạch và tân học tranh đấu. Hơn nữa hai phái đấu mà không phá, tuyệt đại đa số thời gian đều liên thủ áp chế các quan viên phái hệ khác. Nhưng hợp tác như vậy rốt cuộc còn có thể tiếp tục hay không, cái này phải xem Trương Hàn nhị tướng tầng trên nhất có thể tiếp tục bảo trì nhất trí hay không, có thể tiếp tục nữa hay không, thì phải xem hiểm khích giữa song phương lúc nào mở rộng đến tình trạng không thể lấp đầy. Nhưng chỉ có thể có một hạch tâm. Khi xuất hiện người thứ hai, liền mang ý nghĩa phân tranh. Trời không hai ngày, dân không hai chủ. Có thể cùng tồn tại, không thể cùng nắm tay. Hợp tác giữa Trương Hàm và Hàn Cương đã duy trì quá lâu, sở dĩ có thể duy trì được là vì còn có hoàng đế. Hàn Cương lưu lại hoàng đế là vì đe dọa cùng bức bách, để cho Trương Hàm đã làm ra chuyện trái ngược không dám cùng khí học phân liệt. Nhưng hiện tại thì sao, ai biết Trương Hàm đối với hoàng đế là thái độ thế nào. Hoàng đế trước mắt này, giết cha giết vua, không có đức vọng, thân thể suy yếu, thậm chí ngay cả con nối dõi cũng không có, Trương Hàm hàng người, căn bản sẽ không sợ hãi tiểu nhi bực này. Nhưng hai chữ trung hiếu đã sớm in dấu vào lòng người, đây mới là thứ khiến cho Trương Hàm cùng với tất cả nghịch thần sợ hãi. Hoàng đế có thể đổi, chỉ cần đổi lại một hoàng đế có thể được lòng người, như vậy sau khi ông ta cầm quyền, chuyện thứ nhất chính là quét sạch dấu vết quyền thần lưu lại. Y Lệ Doãn chết rồi, Hoắc Quang cũng chết rồi. Chẳng lẽ thái giáp thật sự kính Y Lệ Doãn làm cha? Có lẽ người đời thứ ba còn nhiều một chút khoan dung, nhưng nhìn kết cục Hoắc ra đi, nhìn xem kết cục của Đậu ra đi, nhìn lại từ sau Tần Hán, mỗi một vị quyền thần kết cục đi. Giáng thao, thân tử lộng hoàng quyền, bọn họ hoặc là thân đăng cửu trọng, gia tộc được toàn, hoặc là chết không có chỗ chôn, đóng cửa câu diện, quyết không có loại khả năng thứ hai. Trương Hàm và Hàn Cương có thể kiềm chế lẫn nhau, khiến cho bọn họ không thể mưu triều xoán vị. Nhưng trong lòng hai người Trương Hàn, không thể không có ý nghĩ như vậy. Ta biết có người nói lòng người khó phục, nhưng cái này không quan trọng. Thái tổ hoàng đế khi xoán vị là thân phận gì? Xoán ở Đại Tống, dám công nhiên xoán chữ, hùng, để hình dung Triệu Không Giận khoác áo bào vàng, tội danh đại bất tính đã là tội ác tày trời, nhưng người nói không sợ, người nghe cũng không sợ. Những năm gần đây luôn cấm quan túng, kỳ thật mỗi người đều cảm nhận được. Chỉ là một đô điểm kiểm tra. Sau khi hắn đăng cơ, đồng dạng lòng người khó phục, nhưng một trận đánh xuống, từng người giết qua, lòng người không phải phục sao? Trương Hàm có gì phải sợ? Xoán vị thất bại, cả nhà bị diệt sạch. Không xoán vị, cũng bị cả nhà diệt sạch. Nếu kết quả giống nhau, như phản xoán vị còn có một đường sinh cơ, một khi thành công, Trương gia sẽ một bước lên trời, vậy tại sao hắn không đi đánh cược một lần? Trương Hàm và Hàn Cương đều kiêng kỵ lẫn nhau, không thể không thỏa hiệp. Nếu không có Hàn Cương ngăn được, Trương Hàm sẽ không đi thăm dò vị trí cựu trọng cao sao? Chẳng qua vì Hàn Cương trẻ tuổi hơn hắn rất nhiều, Trương Hàm mới cố gắng nhẫn nại. Chỉ là nhẫn nại sẽ có hạn độ, khi thấy cơ hội, dã tâm sinh ra, nhẫn nại sẽ không cánh mà bay. Trên đời có chuyện gì khó khăn nhất? Thiện thủy chung khó khăn nhất. Đã thiện thủy, lại khó vẹn toàn. Hiện tại chỉ cần thời gian, án đô đường quảng trường, giữa hai bên đã thấy đầu mối, chỉ cần không ngừng thúc đẩy, Trương Hàm trở mặt, là ngày càng gần. Một đoàn tàu màu đen lặng lặng nằm trên đường dây tổng cục thí nghiệm của đường sắt ngoại thành Đông Kinh. Cũng không phải là thùng xe chở người, mà là chứa nồi hơi to lớn, bánh xe lắp trục cong, dùng than đá và nước để điều khiển. Đây là xe máy hơi nước, vừa mới chế tạo xong. Du sư Hùng đi theo sau lưng Hàn Cương, ngước nhìn tạo vật nhân tạo khổng lồ này. Dài 5 trượng, cao 1 trượng rưỡi, không biết nặng mấy vạn cân. Chỉ là im lặng đứng ở trên đường dây, cũng làm cho người ta cảm thấy trong đó ẩn chứa lực lượng không thể nổi. Du sư Hùng ở phía sau Hàn Cương thấp giọng nói, gần đây trong thành hình như có chút loạn. Phương hướng chính là không sai. Hàn Cương quay đầu cười, nắm chắc đường sắt, đây mới là phương hướng chính. Xe máy hơi nước di chuyển, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe. Một khi xe máy vạn cân di chuyển, sẽ khó điều khiển. Càng nặng càng lớn, điều khiển càng khó. Du sư Hùng hạ giọng nói, tổng cục đường sắt này thật sự quá lớn. Đúng là quá lớn. Tổng cục đường sắt là một vương quốc độc lập, có quân đội, có pháp ty, còn có trường học chuyên môn, bởi vì kỹ thuật chuyên nghiệp trên đường sắt, không thông qua huấn luyện giáo dục thời gian dài, người bình thường rất khó thực hiện nắm giữ hữu hiệu, đương nhiên còn không thể thiếu kho hàng vật tư lớn nhỏ vô số kể, bên trong hơn phân nửa chứa đầy các loại vật tư. Nói cách khác, quyền hạn của tổng cục đường sắt vượt ngang xoáy ty, hiến ty, học ty, thương ty, lam ty, năm loại cơ cấu hành chính cấp đường trên đường sắt đều thuộc về tổng cục quản hạt. Quyền hành to lớn, khiến tổng cục đề cử, tất nhiên có thể tiến vào hàng ngũ đô đường. Du sư Hùng hiện tại chính là chờ chuyển chính thức. Nhưng chính là làm được su mật phó sứ, một vương quốc khổng lồ này không ngừng bành trướng, mỗi một ngày đều mở rộng, cũng là quá mức to lớn. Ngồi ở vị trí tổng cục đường sắt đề cử, cảm thụ sâu sắc nhất đối với điều này, hắn giống như ngồi ở trên núi lửa không biết khi nào sẽ bùng nổ, mỗi một ngày đều kinh hồn táng đảm vượt qua. Nếu đổi cách nghĩ khác, càng nặng càng lớn, càng khó thoát quỹ đạo. Chỉ cần thuận thế mà đi, rất nhiều chuyện sẽ thuận lợi hơn ta và ngươi tưởng tượng. Hoàn toàn không cần lo lắng. Nội bộ tổng cục đường sắt vì ứng đối khuyết trương trước mắt, đang tiến hành cải cách tương ứng. Kỹ thuật cũng đang tiến hành cải cách mới, xe máy hơi nước loại mới nhất đã tiến hành thử vận hành sơ bộ ở trên mỏ, hiện tại đang đứng ở trước mặt hai người. Mà hệ thống liên lạc cũng chính là điện báo có dây mà Hàn Cương coi trọng hơn, mấy hạng kỹ thuật cơ bản đã có đột phá trình độ khác nhau, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, có thể có một kết quả làm cho người ta hài lòng. Ngươi xem. Hàn Cương giơ tay lên dưới cự thú yên tĩnh, nhìn thấy chiếc xe này, còn cần phải lo lắng chúng ta có cái gì không thể làm.